Vâng. Một trận nồng nặc hắc khí lần nữa va chạm, vốn là tàn tạ không chịu nổi hồng tuyến bảy trận nháy mắt sụp đổ. Hắc khí xông ra, toàn bộ rừng cây đều lâm vào một vùng tăm tối. Trong bóng tối, một bóng người từ trong hố đi ra. Màu lam đồ hóa trang, mái tóc dài màu đen theo gió bay múa. Khóe mắt đuôi lông mày đều là vũ mị phong tình. Chính là trước đó bị đại hỏa đốt cháy Tào Cẩm Tú. Nhưng lúc này Tào Cẩm Tú trừ đầu tóc rối bời, châu xin mất hết bên ngoài, trên thân căn bản không có bị lửa đốt qua vết tích. Trước đó rõ ràng nhìn xem đã bị đốt rủi tóc, lúc này vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Màu xanh nhạt đồ hóa trang giống như mới tinh bình thường. Bởi vì lên núi dính đầy nước bùn dậy vậy hoàn hảo như lúc ban đầu. Tào Cẩm Tú từ trong hắc khí chậm rãi xuất hiện, dọa sợ mọi người ở đây. Vừa mới tất cả mọi người thấy được cái kia hố đều nhiều hơn sâu, thế lửa lớn bao nhiêu. Cái này Tào Cẩm Tú một cái cô gái yếu đuối, là tuyệt đối không thể nào từ bên trong này bỏ ra. Huống chi, trả xong tốt không tổn hao. Coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể biết rõ hiện tại đứng tại trước mắt mọi người Tào Cẩm Tú, không tầm thường. Thậm chí đã khả năng, không phải là người. Quỷ dị. Là quỷ dị. Một vị phụ nhân hoảng sợ gào thét, kêu bén nhọn giọng nói vạch phá bầu trời, nháy mắt đưa tới Tào Cẩm Tú chú ý. Một đôi đen nhánh con mắt đống nhiên nhìn sang, dọa đến phụ nhân kia vội vàng bưng kín miệng của mình, run lẩy bẩy. Tào Cẩm Tú ống tay háo vung lên, duỗi ra một cái tay, tay kia khớp xương rõ ràng, ngón tay so trước đó dài ra không ít, phảng phất một cái lợi chảo. Một cỗ nồng nặc hắc khí đánh ra, nháy mắt đem phụ nhân kia đánh bay. Phụ nhân thân thể bị quật bay, đụng vào xa xa trên một cây đại thụ, phun ra một ngụm máu tươi, liền mất đi ý thức. Tào Cẩm Tú bẻ bẻ cổ, diện mục biểu lộ xoay người, chậm rãi đi hướng Linh Quân. Nhỏ. Tiểu thư. Nha hoàn Linh Quân dọa đến run lẩy bẩy, trước mắt tiểu thư chỗ nào vẫn là trước tiểu thư, lúc này Tào Xuân Tú xem ra như cái ma quỷ mở dạng, băng lãnh, vô tình. Không biết Lý Hằng nhất định phải thiêu chết Tào Cẩm Tú 2 tỷ mỗi rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng nhìn trước mắt Tào Cẩm Tú, hai mắt biến đen, hắc khí quanh quẩn, vô luận như thế nào đều là đã không phải là loài người. Nàng giúp đỡ Lý Hằng, đơn giản chính là muốn một khoản tiền mà thôi. Lúc đầu bản thân ngay tại sầu muộn Tào Cẩm Tú rời khỏi về sau bản thân nên làm cái gì, kết quả lúc này Lý Hằng tìm tới bản thân, hiểu lấy lợi và hại, cho đủ tiền tài dụ hoặc. Sở dĩ Linh Quân tại tinh tế suy nghĩ, cân nhắc về sau liền làm ra cái lựa chọn này. Tiểu thư, đừng giết ta. Linh Quân đứng tại nguyên chỗ động cũng không thể động, một mặt hoảng sợ, khóc ròng ròng nói, tiểu thư, ta không phải cố ý, là Lý Hằng dụ hoặc ta, tiểu thư, thật xin lỗi á tiểu thư, ta biết rõ sai rồi. Ô. Linh Quân lấy tình động hiểu lấy lý, đối chậm rãi tới gần Tào Cẩm Tú làm bộ đáng thương không ngừng kêu khóc. Ý đồ dựa vào nhiều năm chủ tớ tình để đả động Tào Cẩm Tú. Có thể đã mất đi ý thức Tào Cẩm Tú, lúc này trong lòng chỉ có hận. Hận ý cuồn cuộn, nàng hận không thể giết tất cả mọi người ở đây. Phản bội bản thân người, thấy chết không cứu người. Đều đáng chết. Đối mặt Linh Quân thút thít cầu xin tha thứ, Tào Cẩm Tú ngón tay duỗi ra, tương tự lợi chảo, một cỗ mãnh liệt hấp lực phóng tới Linh Quân. Nháy mắt, Linh Quân liền bị hấp thụ tới, trắng non cổ thẳng tắp bị Tào Cẩm Tú chộp vào trong tay. Tào Cẩm Tú khí lực lớn dọa người, một tay bóp lấy Linh Quân cổ, đem Linh Quân xách cách mặt đất. Linh Quân hai mắt trừng lớn, ý đồ dùng hai tay đẩy ra Tào Cẩm Tú bóp lấy cổ mình tay, có thể Tào Cẩm Tú cái tay kia liền lại băng vừa cứng, cùng khối cứng đờ tảng đá đồng dạng, Linh Quân nho nhỏ này thân thể căn bản tách ra bất động. Nước mắt tuyệt vọng chảy xuống, lúc này nàng chỉ còn hối hận. Hối hận vì tiền. Bán đứng nhiều năm chủ tử. Tiểu thư. Đúng. Thật xin lỗi. Linh Quân bị bóp mặt đỏ tiệt hai, căn bản là không có cách hô hấp, làm lấy sau cùng khí lực nói ra câu nói này. Chỉ thấy Tào Cẩm Tú khỏe miệng có chút câu lên, nhưng lại bởi vì khuôn mặt cứng đờ, sở dĩ khiến cho nàng cười nhìn lên hết sức tà ác. Xoạt xoạt. Tào Cẩm Tú đầu ngón tay có chút dùng sức, theo một tiếng vang lanh lảnh, Linh Quân cổ, đoạn mất. Tựa như bóp chết một con gà con bình thường đơn giản. Tào Cẩm Tú nhẹ buông tay, Linh Quân cả người liền mềm nhũn rơi trên mặt đất, trên mặt biểu lộ vẫn duy trì sau cùng cầu xin tha thứ. Ống tay háo vung lên, một cỗ hắc khí xông bay Linh Quân thân thể, đem nàng thẳng tắp vọt tới trong hố. Vâng! Trước đó bị hắc khí dập tắt đại hỏa lần nữa cuốn lên, nháy mắt nuốt sống Linh Quân thi thể. Một màn này, nhìn ngốc bên cạnh Lý Hằng. Vậy nhìn ngốc trước đó la hét hiến tế dân chúng. Lý Hằng một mặt hưng phấn đến biến thái biểu lộ, si mê nhìn xem Tào Cẩm Tú. Phảng phất đang nhìn xem một cái làm chính mình hết sức hài lòng tác phẩm. Đây chính là cường đại nhất ma cô ả. Đây chính là ta luyện chế ra tới ma cô ả. A ha 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 ha, tuyệt mỹ. Tuyệt mỹ. Mà những người khác tâm thái sẽ không tốt như vậy, bọn hắn vừa mới nhưng tận mắt nhìn thấy nữ nhân này biến thành quỷ dị, lại ngay trước mặt của bọn họ liên sát hai người. Mà là vẫn là ngược sát. Ngẫm lại trước đó đối Tào Cẩm Tú kêu đánh kêu giết, thời khắc phía sau lưng của bọn hắn không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng nghĩ phải thoát đi nơi này, làm sao hai chân bị định trụ, căn bản nhất kia một hào vậy động đậy không được. Trong lòng khóc không ra nước mắt. Tào Cẩm Tú đứng tại chỗ, hoạt động bên dưới hai tay móng vuốt, khớp nối vang lên kẹt kẹt. Hắc khí từ thân thể của nàng tràn ra, hóa thành một từng cái màu đen thô tuyến vọt vào ở đây mỗi người thái mắt mũi miệng. Hắc khí tiến vào thân thể một nháy mắt, những người kia ý thức bắt đầu mơ hồ, trong lòng dục vọng bị vô hạn phóng đại. Dần dần, ý thức bị dục vọng chi phối, người ở chỗ này đều biến hung thần ác sát. Trương Tam, ngươi ngủ lão bà ta, ngươi cái này gian phu, ta muốn giết ngươi. Tẩu tử thật đẹp, lão tử chỉ cần giết ngươi, liền có thể độc chiếm, ha ha ha. Vương phu nhân, ngươi thường xuyên cắt xén chúng ta người nghèo tiền công, khẩu khí này ta đã sớm không thể nhịn, đi chết đi. Triệu Mặt Dỗ, ngươi vừa mới vậy mà muốn hiến tế cô nương nhà ta với ngươi liều mạng. Trong lúc nhất thời, bị hắc khí ảnh hưởng mọi người cũng bắt đầu đánh nhau lên, thậm chí tiện tay từ bên người nhặt lên hòn đá đếm nhánh liền bắt đầu làm. Ngươi một tảng đá đập xuống, hắn một gậy đánh xuống. Sương mù màu đen bao phủ xuống, tiếng thét chói tai, thê thảm đau đớn thanh âm, liên tiếp. Mà trân trọng, chỉ có thể ở Tào Cẩm Tú trong thân thể ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Chương 114, mà câu ngược sát. Nhìn xem những người kia lẫn nhau nhục mạ, chém giết, máu tươi đầy đất. Nhìn xem hắc khí càng lúc càng đựng, trân trọng lúc này mới đã được kiến thức ma cô uy lực chân chính. Nguyên lai đây chính là sáu mắt di định sinh ra chi địa ạ. Nguyên lai cái thứ nhất ma cô, cũng không phải là một người, mà là song sinh tử. Lấy thuần khiết hiền lành Tào Cẩm Tú làm chủ thể hiến tế, dùng Tào Xuân Tú đấu kỵ xấu xí vì tăng thêm phụ trợ. Cái này Lý Hằng lấy tình yêu làm cơ hội, thận trọng từng bước, đem Tào Cẩm Tú bước đến tuyệt cảnh, lại giết người Chu Tâm. Cuối cùng lại đem một mực tự cho là đúng thợ săn Tào Xuân Tú đẩy vào hố lửa, trình diễn vừa ra bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Vòng vòng đan sen, thật sâu tâm cơ. Hắc vụ bên trong, tiếng kêu thảm thiết chậm rãi dừng lại, những cái kia đã từng đối Tào Cẩm Tú kêu đánh kêu giết người, tất cả đều chết rồi, máu chảy đầy đất, tử trạng thê thảm. Tào Cẩm Tú âm trầm cười, quay người đi hướng nơi này cái cuối cùng đứng người, Lý Hằng. Đối mặt Tào Cẩm Tú từng bước tới gần, Lý Hằng không có một tia sợ hãi, ngược lại cười nhẹ nhàng chờ lấy Tào Cẩm Tú đi tới. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Lý Hằng si ngốc nhìn xem Tào Cẩm Tú tuyệt mỹ gương mặt, nhịn không được lại một lần nữa vì mình lựa chọn mà may mắn. Nhớ ngày đó hắn tìm nhiều nữ nhân như vậy, không có một cái thích hợp. Từ khi cái đỉnh này lô luyện chế thành công về sau, hắn vẫn tại tìm thích hợp tế phẩm. Thẳng đến gặp Tào Cẩm Tú. Lần đầu tiên, hắn liền yêu nàng. Thuần khiết, thiện lương, có danh tiếng. Nữ nhân như vậy nếu như tao ngộ phản bội, bị đánh nhập tuyệt cảnh, kia thê mị gương mặt nên bực nào tuyệt mị a. Sở dĩ Lý Hằng đương thời liền quyết định, nhất định phải đem cái này Tào Cẩm Tú chế tạo thành thích hợp nhất tế phẩm. Ha ha ha, ngươi biết ta đợi một ngày này đợi bao lâu sao? Vì ngươi, ta bắt đi trong thành như vậy bao nhiêu nữ, dùng máu của các nàng sớm cho ngươi nuôi đỉnh. Còn tìm bên trên nha hoàn của ngươi cùng tỷ tỷ, liên thủ an bài vừa ra Hà Thần tế tự tiết mục, lúc này mới có ngươi bây giờ, nhìn xem chính ngươi. Nhiều hoàn mỹ a, bỏ trói buộc, ngươi chính là hoàn mỹ nhất ma cô. Tú Tú, đáp ứng ta, chúng ta một đợt chinh phục thế giới này, chỉ cần có ngươi, ta nên cái gì đều có thể đạt được. Lý Hằng tiến lên một bước, nắm chặt Tào Cẩm Tú tay, thâm tình nói, Tú Tú, ngươi vẫn là yêu ta đúng không? Ta đây cũng là vì hai chúng ta tương lai a. Tào Cẩm Tú ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Hằng cầm mình tay, khỏe mắt hắc khí càng tăng lên. Có thể Lý Hằng lại giống không nhìn thấy đồng dạng, tự mình làm tự giới thiệu, ta vốn là một cái con em nhà giàu, từ nhỏ đã tập được luyện khí dòng này bản sự, có thể trong gia tộc người đều thích đường đường chính chính luyện khí, bọn hắn làm sao biết ta đây loại tốt biện pháp, lại còn nói ta biện pháp quá mức các độc, đem ta đuổi ra khỏi nhà. Phi, là bọn hắn không có ánh mắt, ta không cùng bọn hắn so đo. Ta bất an. Đem tất cả phí tổn đều lấy ra đầu nhập ở nơi này đỉnh lô bên trên, cuối cùng, ta luyện chế được ngươi, ngươi chính là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm. Hiện tại trong gia tộc người khẳng định đều hối hận muốn chết đi, a ha ha ha, hối hận bỏ lỡ ta đây a một thiên tài. Bất quá không quan hệ, Tú Tú, chúng ta về sau trở về, để bọn hắn biết rõ ngươi tốt, ha ha ha. Lý Hằng lộ ra điên cuồng tiếu dung, không ngừng vuốt ve Tào Cẩm Tú mu bàn tay, phảng phất đang nhìn mình người yêu bình thường, Tú Tú, ngươi sẽ lý giải ta đúng không? Tào Cẩm Tú bờ môi khẽ nhếch, phát ra lạc 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 tiếng cười. Đồng thời bỗng nhiên trở tay nắm chặt Lý Hằng bàn tay, gia tăng khí lực. Tú Tú, ngươi làm cái gì vậy a Tú Tú? Chỉ nghe thấy soạt soạt vài tiếng, Lý Hằng cảm giác mình xương ngón tay đầu đều bị bóp vỡ nát. Hắn cuối cùng ý thức được không đúng, sắc mặt tối đen, "Tú Tú, ngươi là ta luyện chế ma cô, đỉnh lô bên trong dung nhập vào máu tươi của ta, ngươi giết không được ta, ngươi chỉ có thể làm việc cho ta. Nếu như ngươi không nghe lời, máu của ta có thể giết chết ngươi." Câu nói sau cùng, Lý Hằng cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn không nghĩ tới, bản thân luyện chế ma cô vậy mà lại phản bội công kích mình cái chủ nhân này. Theo lý thuyết hẳn là nghe hắn chỉ lệnh, mặc kệ bài bố mới đúng. Lý Hằng uy hiếp tựa hồ có tác dụng, Tào Cẩm Tú tay chậm rãi buông lỏng, rất có một loại muốn thả qua Lý Hằng dấu hiệu. Lý Hằng trong lòng vui mừng, quả nhiên, vẫn là nghe lời. Nhưng lại tại Lý Hằng khinh thường một nháy mắt, Tào Cẩm Tú tóc đột nhiên không gió mà bay, phiêu tán tại không gian, đầu của nàng đằng sau, rốt cuộc lại mọc ra một gương mặt. Gương mặt kia, cùng Tào Cẩm Tú giống nhau như lúc. Theo gương mặt này xuất hiện, Tào Cẩm Tú rôi ra lợi chảo, trực tiếp đem Lý Hằng ném không trung, sau đó nặng nề rơi xuống. Rơi xuống nháy mắt, Lý Hằng thậm chí nghe được bản thân xương sống vỡ vụn thanh âm. Đáng ghét, không nhúc nhích được. Tào Cẩm Tú lần nữa đi vào, trực tiếp dùng chân dậm ở Lý Hằng chỗ đầu gối, giày thêu nhẹ nhàng và mẹo, Lý Hằng đầu gối tùy theo bị vỡ nát. Sau đó, đầu gối, thủ đoạn, khuỷu tay khớp nối, mỗi một cái địa phương Tào Cẩm Tú cũng như pháp bảo chế, trực tiếp cho Lý Hằng sinh sinh dẫm nát bấy. A a a a. Từng tiếng thét lên truyền đến, Lý Hằng như cái nhộng một dạng nằm rạp trên mặt đất, trừ đầu có thể động, thân thể những bộ phận khác đều đã bị Tào Cẩm Tú dẫm cái nát nhừ. Máu tươi từ Lý Hằng khỏe miệng chảy ra, Lý Hằng hận hận nhìn xem Tào Cẩm Tú, "Ngươi, ngươi thật là ác độc." Lạc 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 lạc. Tào Cẩm Tú ứng đo đo tiếng cười vang lên lần nữa, nàng mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Lý Hằng, tựa hồ là tại nói, "Ta không đánh chết ngươi, nhưng là có thể làm tàn ngươi." Ngay sau đó Tào Cẩm Tú vung tay lên, trước mắt bùn đất nháy mắt bay lên, không bao lâu, Lý Hằng tựa như cái gốc cây tử một dạng bị giấu đi, chỉ để lại một viên đầu ở bên ngoài. Ở nơi này ít ai lui tới trên núi rừng cây chỗ sâu, tứ chi tàn phế Lý Hằng bị dạng này chôn xuống, không khác chờ chết. Tào Cẩm Tú vặn vẹo hốn éo đầu, một đôi đen nhánh tròng mắt ngơ ngác nhìn Lý Hằng, tựa hồ nhớ lại còn có chuyện gì không có làm. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một cỗ xương mủ màu đen đánh ra, Lý Hằng đầu lưỡi nháy mắt bị cắt xuống. Nhìn xuống đất bên trên mang máu đầu lưỡi, Tào Cẩm Tú giật giật cứng đờ khoe miệng, lộ ra có vẻ như nụ cười hài lòng. Sau đó chậm rãi hướng phía sáu mắt di đỉnh đi đến. Một lát sau, toàn bộ rừng cây khôi phục bình tĩnh. Trừ kia thi thể đầy đất, mặc dù còn sống lại bị trồng cây Lý Hằng. Cùng trong hố sâu một cái kia màu sắc tiên diễm sáu mắt di đỉnh. Bạch. Trân Trọng nháy mắt mở hai mắt ra, lần nữa nắm giữ thân thể quyền chủ động. Trước mắt khôi phục một vùng tăm tối. Hán, lại trở về lĩnh vực này. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng còn tại Tào Cẩm Tú trong thân thể, nhìn tận mắt nàng như thế nào biến thành ma cô, nhìn xem nàng đại sát tứ phương. Vì sao, đột nhiên liền lại trở lại rồi. Cái này ma cô, nàng đến cùng muốn làm gì? Ngay tại Trần Trọng suy tính một nháy mắt, một trận đau đớn kịch liệt nháy mắt truyền vào Trần Trọng náo hải. Một người mặc màu lam đồ hóa trang nữ nhân từ Trần Trọng phía sau đi ra, ngón tay tương tự lợi chảo, nén tại Trần Trọng đỉnh đầu, Trần Trọng linh hồn bị cưỡng ép hướng ngoại lôi kéo. Tựa hồ là muốn đem Trần Trọng linh hồn từ trong thân thể của hắn lôi ra đến bình thường. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta vì cái gì cho ngươi đi trải nghiệm chuyện xưa của ta. Áo lam nữ nhân âm trầm cười nói. Chương 115, thần bí lực lượng can thiệp. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta vì cái gì cho ngươi đi trải nghiệm chuyện xưa của ta. Áo lam nữ nhân âm trầm cười nói. Không trải qua rèn luyện, có thể nào tốt hơn dung hợp đâu, thân thể của ngươi ta muốn. Nữ nhân hai mắt đen nhánh. Khoe mắt quanh quẩn lấy từng kia hắc khí. Một thân màu lam đồ hóa trang, cân vạt nơi còn thêu lên màu hồng hoa đào, mái tóc màu đen xốc xích xóa, chính là đã trở thành ma cô Tào Cẩm Tú. Thật dài lợi chảo đặt tại Trần Trọng đỉnh đầu, một cổ cường đại hấp lực sinh sinh đem Trần Trọng linh hồn hướng ngoại lôi kéo. Linh hồn xé rách đau đớn đánh tới, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Trần Trọng thái dương rơi xuống, thế nhưng là thân thể của hắn không nhúc nhích. Dùng sức há to miệng, Trần Trọng phát hiện mình trừ trong mắt có thể chuyển bên ngoài, thân thể cái khác bộ vị đều không nghe sai sự. Tựa như trước đó trong rừng cây những người kia một dạng, phảng phất bị làm định thân thuật bình thường, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ mặc người giết. Trân Trọng ý đồ hoạt động ngón tay của mình, muốn đưa tay đi lấy trong túi cốt chảo. Rõ ràng chỉ cách lấy một cái quần áo túi, nhưng lại chậm chạp vậy lấy không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chậm rãi rời khỏi thân thể. Tào Cẩm Tú lực lượng mạnh mẽ quá đáng, Trân Trọng căn bản chống cự không được, rất là bị động. Trân Trọng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, đây cũng là một cái thèm thân thể mình quỷ dị. Nguyên lai cô y đem hắn đưa vào đi trải nghiệm nàng trải qua, chính là vì làm hao mòn bản thân linh hồn, càng là vì nhường nàng linh hồn cùng mình thân thể có thể sinh ra cộng minh, từ đó đạt tới tốt hơn dung hợp. Nay quỷ dị, nàng nghĩ chiếm cứ thân thể của mình, từ nơi này ra ngoài. Tao Cẩm Tú là thế nào trở thành ma cô, Trần Trọng trong lòng tin tưởng, chính rõ ràng nhiều lần kém chút chết mất, nhưng là Tào Cẩm Tú cũng không có làm như thế, mà là cưỡng ép để Trần Trọng trải nghiệm cố định kịch bản. Hiển nhiên nàng chính là vì tốt hơn dung hợp, từ đó lại đoạt xá thân thể của mình, rời đi cái này một mực vây nhốt nàng đỉnh. Trần Trọng thân thể đặc thù, vẫn luôn bị các loại quỷ dị ngấp nghé. Không nghĩ tới cái này ma cô cũng không ngoại lệ. Như thế nói đến, Trần Trọng linh hồn liền trở thành dư thừa. Nhưng mà nàng không có lựa chọn trực tiếp hủy diệt. Như vậy thì hẳn là vì đem Trần Trọng linh hồn lưu tại nơi này, trở thành vật thay thế. Nghĩ tới đây Trần Trọng không khỏi phía sau lưng mát lạnh, cái này ma cô thật sâu tính toán. Đau kịch liệt cảm truyền đến, Trần Trọng ý thức dần dần mơ hồ. Đầu nơi như bị một vạn cây ngân châm không ngừng đâm vào cảm giác, đầu đau muốn nức. Tao Cẩm Tú nơi bàn tay có vẻ như một cái màu đen nho nhỏ vòng xoáy, kia trong vòng xoáy phát ra một cổ cường đại hấp lực, dù cho Trần Trọng cố gắng bảo trì thanh lý tới ngăn trở, cũng không có thể ra sức. Chỉ có thể mắt bong bong nhìn linh hồn chậm rãi thoát ly mà ra. Đúng lúc này, Trần Trọng trong túi đặt vào cốt chảo vị trí phát ra kịch liệt run run, một trận bạch quang lóe qua, kia cốt chảo vèo một cái bay ra trực tiếp tấn công về phía kia ma cô. Tao Cẩm Tú ánh mắt ngưng lại, một tay bắt lấy Trần Trọng linh hồn tiếp tục lôi kéo, thân thể đi phía trái bên cạnh lóe lên, cốt chảo vừa từ khuôn mặt của nàng sẽ qua. Trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt xuất hiện một cái vết thương, bất quá kia vết thương chảy ra cũng không phải là máu, mà là nồng nặc hắc khí. Cốt chảo lao ra đụng phải lĩnh vực biên giới trên mặt tường, nhanh chóng bắn ngược trở về, lần nữa phóng tới Tào Cẩm Tú. Trân Trọng vốn cho rằng cốt chảo xuất kích sẽ cho bản thân mang đến một lát thoát ly cơ hội, kết quả Tào Cẩm Tú căn bản không buông tay, vẫn như cũng là một tay nắm lấy hắn linh hồn, một cái tay khác hội tụ tất cả lực lượng, hình thành một cổ cường đại hắc khí, tại cốt chảo xông tới thời điểm bỗng nhiên một kích, nháy mắt đem cốt chảo đánh rơi trên mặt đất. Nguyên bản hiện ra hoánh ánh bạch quang cốt chảo, nháy mắt mất đi quần sáng, rơi xuống trên mặt đất. Nhìn xem bình thường bản thân ỷ lại cốt chảo bị dễ dàng như thế đánh dụng, Trần Trọng trong lòng mát lạnh. Cái này cốt chảo cho tới bây giờ còn không có thất thủ qua đây. Liên giống với lần trước Vân Đỉnh Trang Viên Bạch Anh, đó cũng là một lần liền công kích thành công. Mặc dù khả năng cùng Bạch Anh linh lực suy yếu cũng có nhất định quan hệ. Nhưng này vẫn là Trần Trọng lần thứ nhất thấy xương chảo bị đánh bại. Hí! Linh hồn lần nữa bị lôi kéo, Trần Trọng nhìn xem trong suốt bản thân cách thân thể càng ngày càng xa. Mắt thấy sắp hoàn toàn thoát ly. Có lẽ là vừa mới cốt chảo công kích đưa tới ma cô Tào Cẩm Tú cảnh giác, Tào Cẩm Tú tâm niệm vừa động, như đủ lực lượng, Trần Trọng cảm giác đỉnh đầu chỗ hấp lực càng ngày càng mạnh. Đen như mực trong hoàn cảnh, một cái trong suốt Trần Trọng chậm rãi từ trong đi ra ngoài. Duy nhất còn có một chút xíu cuối cùng dính liền vị trí không có bị rút ra. Hơn nửa người thoát khỏi, Trần Trọng chỉ cảm thấy bản thân nhẹ nhàng, trước một trận mê muội, nồng nặc buồn nôn cảm đánh tới. Mắt thấy Trần Trọng linh hồn sắp hoàn toàn rời khỏi thân thể. Tào Cẩm Tú ánh mắt lưu chuyển, khỏe miệng hơi câu, lộ ra một cái yêu mị tiếu dung. Lập tức, liền muốn thành công đâu. Bị vây ở đỉnh kia bên trong tối tăm không mặt trời nhiều năm như vậy. Từ khi được luyện chế thành ma cô đến bây giờ, nàng đã trải qua thật nhiều lần thức tỉnh, tàn sát. Mỗi một lần nàng đều dùng cái này tà ác lực lượng đi mê hoặc nhân tâm, tạo thành vừa ra thảm kịch. Nhìn xem những người kia chết thì chết, thương thì thương, trong nội tâm nàng đừng đề cập có bao nhiêu vui sướng. Loại kia trả thù khoái cảm nhường nàng dần dần trầm mê. Có thể về sau đỉnh lô bị phong ấn, nàng liền từ đó bắt đầu ngủ say. Nhiều năm như vậy, dù cho đỉnh lô sinh ra mới ma cô, đều từ đầu đến cuối chưa từng thức tỉnh đến nàng cái này cái thứ nhất ma cô. Cho đến hôm nay, Trần Trọng máu tươi mới lần nữa tỉnh lại nàng. Bây giờ nàng liền ý thức được Trần Trọng thân thể không tầm thường, dứt khoát đem Trần Trọng kéo vào lĩnh vực của mình, tiếp nhận trí nhớ của mình, sau đó dung hợp đoạt xá. Cũng nhanh muốn thành công nữa nha. Ngay tại hưởng thụ cướp đoạt khoái cảm Tào Cẩm Tú, lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, một cô bất an mãnh liệt xông lên đầu. Nhưng nơi này rõ ràng là lĩnh vực của mình, tại sao có thể có loại này hảo giác? Tào Cẩm Tú nhíu mày lại, ấn xuống trong lòng bất an, trên tay càng gia tăng động tác, đồng nhiên đem Trần Trọng linh hồn ra bên ngoài vừa gãy. Linh hồn tách rời giống như vạn kiếm khoan tim, linh hồn rời khỏi thân thể một khắc này, Trần Trọng phảng phất gặp được 3 tháng trước bản thân tử vong một màn kia. Thê tâm liệt phế đau đớn, Trần Trọng bản năng hô to một tiếng. Hùng hậu thanh âm khuấy động tại toàn bộ lĩnh vực, nồng nặc hắc vụ đống nhiên kịch liệt khuấy động lên, một vệt chẳng lành màu máu đống nhiên xuất hiện, nhuộm dần ra, thoáng qua ở giữa, hắc vụ biến thành quỷ dị huyết vụ. Ma cô Tào Cẩm Tú vừa sợ vừa nghi mà nhìn xem huyết vụ, rõ ràng là lĩnh vực của mình, lại xuất hiện nàng ngoài ý liệu biến hóa. Từng đạo thần bí chú văn từ trong xương mù ngưng kết, hình thành một đạo pháp trận bảo vệ Trần Trọng linh hồn, đem hắn kéo trở lại bên trong. Trong xương mù, bốn cái đấm máu chữ lớn trống rông xuất hiện, ác ma nguyền rủa. Lần nữa dung hợp, không khí bỗng nhiên rót vào trái tim, kích thích Trần Trọng mánh ho khan vài tiếng, Trần Trọng cảm giác mình lại còn sống tới. Tao Cẩm Tú phẫn hận nhìn xem không chung mấy cái đấm máu chữ lớn, ống tay háo vung lên, một cỗ nồng nặc hắc khí càn quét mà đi, ý đồ công kích ngoại lai này thần bí lực lượng. Nay quỷ dị chữ bằng máu xuất hiện quá mức kịp thời, xem xét chính là cùng Trần Trọng có quan hệ, cố ý ngăn cản Trần Trọng linh hồn ly thể. Cái này, Tao Cẩm Tú đối Trần Trọng thân thể càng cảm thấy hứng thú hơn. Nồng nặc hắc khí tập kích, chữ bằng máu nháy mắt buộc phát ra một trận hồng quang, chiếu sáng toàn bộ lĩnh vực phạm vi. Máu tươi nháy mắt dung hội, rót thành một đầu tinh tế sông nhỏ, hướng chạy Trần Trọng. Chương 116, Trần Trọng lĩnh vực. Dòng sông màu đỏ ngòm chảy ngược nhập Trần Trọng thân thể, Trần Trọng thân thể nháy mắt tuôn ra ngập trời hắc khí. Một đôi mắt chậm rãi biến thành huyết hồng chi sắc, quanh mình không khí nháy mắt ngưng kết. Một trận vang lên ken kẹt, Trần Trọng trực giác cảm giác trong thân thể mình xương cốt bị vỡ nát gây dựng lại. Huyết nhục xé rách, khép lại. Giờ phút này, Trần Trọng trong thân thể chính phát sinh kịch liệt biến hóa. Dòng máu màu đỏ mang theo lực lượng thần bí trong cơ thể hắn tán loạn, bởi vì lực lượng này thực tế mạnh mẽ quá đáng, Trần Trọng thậm chí có thể cảm giác được trên da rẻ của mình mặt trống lên to to nhỏ nhỏ bao, phảng phất mấy mảnh tiểu xà tại chính mình dưới da khắp nơi tán loạn. Trần Trọng đấy lòng khẽ run, trong xương tủy đột nhiên thiêu đốt lên, cỗ này thiêu đốt cảm giác từ trong da ngoài cấp tốc lan tràn. Cánh tay, ngón chân, cuối cùng lan tràn đến thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Một cỗ màu trắng xương mù từ đỉnh đầu toát ra, Trần Trọng thân thể bắt đầu bài trừ số lớn màu đen tạp chất. Tạp chất lẫn vào mồ hôi, dính toàn thân. Cái trán cùng thái dương nơi mồ hôi lạnh ứa ra, như tiểu vũ giống như thuận khuôn mặt trượt xuống, bí mật mang theo màu đen tạp chất cùng nhau cọ rửa. Trần Trọng cắn chặt răng, tinh tế cảm thụ được thân thể của mình mỗi một cái biến hóa. Thính giác, khứu giác, tựa hồ cũng so trước kia càng thêm nhạy cảm. Cơ bắp tựa hồ so trước kia càng bền chắc một chút. Liền ngay cả ngạch bộ đường cong đều rõ ràng hơn. Quan trọng nhất là Trân Trọng cảm giác mình trong thân thể có một cỗ cường đại lực lượng như ngọa long chiếm cứ, phảng phất chỉ cần mình muốn, liền tùy lúc có thể hái. Trân Trọng chậm rãi nhắm mắt lại, thật lòng cảm thụ kia cỗ cường đại mà lực lượng thần bí. Màu đỏ máu tươi bao vây lấy Trân Trọng thân thể, tạo thành một cái bền chắc không thể phá được kết giới. Nhìn kết giới bên ngoài ma câu nghiến răng nghiến lợi. Có thể hồng quang xuất hiện áp chế nàng hát vụ, lúc này lĩnh vực đã không thể từ nàng hoàn toàn làm chủ. Thân ở trong kết giới Trân Trọng đang cố gắng hấp thu cỗ lực lượng kia. Vừa mới mấy cái kia chữ lớn hắn có thể nhìn thấy. Ác ma nguyền rủa. Nguyên lai là trang web tham dự vào. Xem ra chính mình linh hồn cùng trang web khóa lại cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu, chí ít tại chính mình linh hồn sắp bị cướp đoạt thời khắc, trang web này vẫn là ra tay trợ giúp chính mình. Nghĩ đến chỉ cần lực lượng quỷ dị không có mạnh hơn trang web, chính mình cũng sẽ không ra vấn đề quá lớn, như vậy sau này mình làm việc liền càng thêm có nắm chắc. Cảm thụ được trong thân thể lực lượng bị dần dần hấp thu, trưởng khống. Đầu kia chiếm cứ ngọa long hóa thành điểm điểm kim quang, dung nhập vào Trần Trọng trong thân thể mỗi cái tế bào. Trần Trọng chỉ cảm thấy bản thân lỗ chân lông đều giãn ra, thân thể vậy tựa hồ trở nên nhẹ nhàng. Kia cô nóng rực cảm giác chậm rãi biến mất, thân thể nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường. Quanh mình nhiệt độ vậy chậm rãi ấm lên, không còn như vừa mới như vậy hầm băng giống như rét lạnh. Dòng máu màu đỏ hình thành sắc ngoài chậm rãi bong ra từng mảng, lộ ra một cái đen như mực Trần Trọng. Nồng nặc hắc khí từ Trần Trọng trong thân thể tỏa ra, phảng phất một đôi cánh khổng lồ. Trần Trọng hai mắt đống nhiên vừa mở, con mắt màu đỏ tại hắc vụ bên trong phá lệ bắt mắt. Lúc này, rơi xuống có ở đây không xa xa cốt chảo phát ra một tiếng nhỏ nhẹ hoanh minh, theo một trận rung động, phát ra bạch quang chói mắt. Phảng phất bị Trần Trọng triệu hoán, kia cốt chảo thẳng đến Trần Trọng mà tới. Trần Trọng một cái đưa tay liền tiếp nhận bay tới cốt chảo. Bạch quang tán đi, cốt chảo so trước đó rõ ràng ánh sáng mấy phần. Nắm chặt xúc cảm cực tốt cốt chảo. Trần Trọng cảm giác nó tựa hồ cũng cùng bản thân một dạng, thăng cái cấp. Không biết có phải hay không là ảo giác, Trần Trọng luôn cảm thấy cái này cốt chảo là sẽ trưởng thành. Cốt chảo có chút oanh minh, Trần Trọng cảm nhận được nó đi lên truyền đến một cô ý chí chiến đấu dày đặc. Tựa hồ đang kêu gào giết chóc. Bị cố này tinh thần lây nhiễm, Trần Trọng nhìn về phía đối diện ma cô, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Kia ma cô nhìn xem Trần Trọng tại chính mình trước mắt xảy ra biến hóa, cũng không còn cách nào chủ quan. Màu đỏ xương mù cùng huyết dịch đều đã biến mất, lĩnh vực trong vòng vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Tao Cẩm Tú xác nhận đây là tại chính mình lĩnh vực trong vòng an tâm không ít. Bẻ bẻ cổ, Tao Cẩm Tú tâm niệm vừa động, trong không khí hắc vụ vậy bắt đầu cấp tốc tràn vào Tao Cẩm Tú thân thể, ngón tay của nàng bắt đầu kích thích, từng tia hắc khí từ ngón tay toát ra, phảng phất từng đầu tiểu xà, đối Trần Trọng công kích mà tới. Tao Cẩm Tú điều khiển những này tiểu xà, khóe miệng có chút câu lên, cực điểm vũ mị. Ma cô lực lượng là thời điểm để hắn kiến thức một chút. Tiểu xà hướng về phía Trần Trọng băng băng mà tới, một chia làm hai, hai phần ba, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít. Mỗi đầu tiểu xà bên trên đều bổ sung lấy cực mạnh oán khí, một khi đụng vào, kia thực cốt âm khí liền sẽ vọt lượn toàn thân, từ trong cơ thể tan ra đối phương. Mặt khác kia mãnh liệt oán khí sẽ còn phóng đại nội tâm, khiến người lạc lối tâm trí, biến thành ma cô nô lệ. Tao Cẩm Tú đắc ý nhìn xem Trần Trọng, tựa hồ một giây sau Trần Trọng liền sắp quỳ xuống trước mặt mình, như thường ngày những cái kia hám lợi đen lòng người bình thường. Bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, người cường đại cỡ nào trong lòng đều có. Chỉ cần có, liền chạy không thoát ma cô thủ đoạn. Cái này, cũng là ma cô chỗ đáng sợ. Hắc xà đánh tới, Trần Trọng vừa nhấc con ngươi, xuất ra cốt chảo trước mặt mình hư không vạch một cái, một cô mãnh liệt bạch quang xung ra, hình thành chói mắt bình chướng. Những công kích kia tới được tiểu xà một khi đụng phải bạch quang, nháy mắt liền bị thôn phệ. Một đầu hai đầu ba cái, đến bao nhiêu nuốt bao nhiêu. Trước mắt màu trắng bình chướng chậm rãi biến thành màu đen, phát ra một trận quỷ dị quang mang. Trần Trọng làm cái năm ngón tay tụ lại thủ thế, chỉ thấy đoàn kia hắc quang nháy mắt vò cùng thành một cái màu đen hình cầu, hướng phía Tào Cẩm Tú thẳng đến mà đi. Theo một tiếng kêu chói tai, quả cầu ánh sáng màu đen oanh một tiếng nổ tung lên. Sương mù tan đi, có thể nguyên địa cũng không có Tào Cẩm Tú thân ảnh. A a a a a, ngươi thật mạnh à, nhân gia càng cảm thấy hứng thú hơn đâu, không biết khi nào Tào Cẩm Tú đã xuất hiện ở Trần Trọng phía sau lưng, giơ lên một con bén nhọn lợi chảo đang chuẩn bị công kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Trọng một cái lắc mình liền nhảy rời nguyên địa. Tào Cẩm Tú sững sờ ở nguyên địa, tốc độ này, thật nhanh. Nhất định là vừa mới cái kia huyết dịch cho hắn rèn thể. Nhìn xem Trần Trọng vừa mới tránh ra tư thế, Tào Cẩm Tú lại nhìn về phía Trần Trọng thân thể, quả nhiên so trước đó bền chắc rất nhiều, thân thể cơ bắp cũng có được cường hóa dấu hiệu. Tốc độ này, cái này đường cong. Cái kia huyết dịch, quả nhiên là đồ tốt. Tào Cẩm Tú lẹ lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, trong ánh mắt ngoan lệ nặng hơn mấy phần. Thân thể này, nàng muốn định. Cảm giác được Tào Cẩm Tú ánh mắt nóng bỏng, Trần Trọng không khỏi cảm thán, xem ra này quỷ dị vì muốn thân thể của mình dự định liều mạng. Trần Trọng hai mắt nhắm lại, thu hồi cốt chảo, bắt đầu điều động trong thân thể vừa mới bị hấp thu kia cô thần bí lực lượng. Thời khắc mấu chốt, bài tẩy gì đều phải dùng tới, liều mạng. Chỉ thấy một cái hình tròn màu đen không gian từ Trần Trọng thân thể chậm rãi xuất hiện, vô hạn mở rộng, mở rộng, lại mở rộng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Màu đen không gian một mực lan tràn, nứt vỡ ma cô lúc đầu lĩnh vực không gian kết giới phát ra bể tan cảnh thanh âm. Màu đen không gian như lao ngục bình thường, đem Trần Trọng cùng Tào Cẩm Tú hai người bao phủ trong đó. Mặc dù cùng là hắc ám, nhưng bây giờ là Trần Trọng lĩnh vực. Chương 117, trọng lực không gian. Răng rắc răng rắc răng rắc. Từng đợt thanh thúy thanh âm vang lên. Ma cô hình thành lĩnh vực dần dần vỡ vụn thành giống như mạng nhện, cuối cùng không chống đỡ được, ầm vang sụp đổ. Hình tròn màu đen không gian từng bước khuyết trương, lại khuyết trương. Lĩnh vực không chút kiêng kỵ khuyết trương, thẳng đến Trần Trọng cảm giác thân thể tiếp nhận đã đạt tới cực hạn mới rốt cục đình chỉ. Màu đen viên cầu mặt ngoài hiện ra óng ánh bạch quang, ước chừng cũng có trước ma cô lĩnh vực hai lần lớn nhỏ. Tao Cẩm Tú vừa sợ vừa nghi, phát sinh trước mắt hết thảy quả thực làm nàng chấn kinh. Nàng vậy mà không biết, lĩnh vực lại có thể bị nứt vỡ. Từng ấy năm tới nay như vậy, dựa vào lĩnh vực bản thân không gì làm không được, chiến vô bất thắng. Bởi vì tại lĩnh vực trong vòng, nàng chính là vương, có thể tùy tâm sở dục điều động lấy hết thảy. Duy chỉ có hôm nay, nàng cảm giác mình gặp được đối thủ. Kia đột nhiên xuất hiện màu đỏ kiểu chữ, thần bí huyết dịch, tựa hồ cũng đang ám chỉ người thiếu niên trước mắt này cũng không đơn giản. Tao Cẩm Tú như lâm đại địch, bên người hắc khí nháy mắt quần quận tụ tập, hóa thành cự mãng, đem chính mình bảo hộ ở trung gian. Dâm dạp chẳng chịt mồ hôi từ Trần Trọng cái chán rơi xuống, điều động lĩnh vực này so Trần Trọng tưởng tượng muốn khó khăn, cũng may vừa mới thân thể của mình mới bị cường hóa một lần, không đến mức chịu đựng không nổi. Trần Trọng cắn chặt răng hàm, làm ra một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhìn xem đối diện ma cô bộ dáng như lâm đại địch, Trần Trọng liền biết bản thân thành công. Nàng sợ hãi. Lĩnh vực huyết trương hoàn tất, Trần Trọng chậm rãi thở ra một hơi, vuốt vuốt thủ đoạn, nhìn xem Tào Cẩm Tú, khóe miệng có chút câu lên, trong miệng nhẹ nhàng nuốt ra một câu, hoan nghênh đi tới, lĩnh vực của ta. Đồng thời trong mắt của hắn hồng quang lóe lên, một cỗ nồng nặc cảm giác gáp bách từ hắn thể nội dâng lên, sau lưng hắc khí không ngừng mà gào thét, kêu gào. Một cỗ khiến Tào Cẩm Tú tim đập nhanh lực lượng im ắng đẩy ra. Cùng lúc đó, Tào Cẩm Tú chung quanh không gian bỗng nhiên chỉ trệ, trong không khí tia sáng chậm rãi vặn mèo, biến hóa. Một cổ cường đại trọng lực nháy mắt áp chế ở Tào Cẩm Tú trên thân. Ép tới nàng lòng bàn chân đều sinh sinh lom xuống đi nửa phần. Tào Cẩm Tú vội vàng triệu hoán hắc khí cự mãng một đợt chống cự, trọng lực tựa như một ngụm nồi lớn, trừ ngược trên đầu nàng, hắc mãng quay chung quanh tại đỉnh đầu của nàng vì nàng tan mất bộ phận áp lực. Trân Trọng ánh mắt ngưng lại, một cổ cường đại khí thế phóng lên tận trời, thực hiện trên người Tào Cẩm Tú trọng lực đột nhiên đột ngột tăng. Tào Cẩm Tú chật vật chống cự lại, mồ hôi lớn như hạt đậu từ cái trán rơi xuống, nàng hận hận nhìn xem Trân Trọng, nghiến răng nghiến lợi. Từ trở thành ma cô đến nay, nàng còn chưa từng chịu qua dạng này nhục nhã. Tiếp tục chống cự xuống dưới, nàng không chút nghi ngờ đầu gối của mình đều sẽ bị đè ép vỡ nát. Chỉ thấy nàng hô to một tiếng, quanh người bóng đen cự mãng nháy mắt hóa thành rậm rạp chẳng chịt mũi tên, hướng phía Trần Trọng đánh tới. Trần Trọng lần nữa tê ra cốt chảo, chống rông vạch một cái, lồng ánh sáng màu trắng lần nữa xuất hiện. Mưa tên tập kích tới, gặp gỡ lồng ánh sáng, nháy mắt bị thôn phệ. Lồng ánh sáng chậm rãi biến thành đen, Trần Trọng duỗi ra hai tay một chảo, một đoàn xương mù màu đen bị chộp vào trong tay. Hai tay xoa nắn, một bàn tay vừa vặn nắm chặt màu đen tiểu cầu xuất hiện ở Trần Trọng trong tay. Nhẹ nhàng thổi, màu đen tiểu cầu trống rỗng mà đứng, tung bay ở Trần Trọng quanh người. Trần Trọng bắt chước làm theo, không ngừng đem hắc vụ xoa nắn thành tiểu cầu. Không bao lâu, to to nhỏ nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen lơ lửng tại Trần Trọng chung quanh. Lúc này Tào Cẩm Tú bị trọng lực ép tới gặp cả người đến, nàng rút ra hắc khí, hóa thành một cây côn, gắt gao chống đỡ lấy thân thể của mình. Trọng lực áp chế khiến cho nàng hung hăng phun một ngụm máu. Tào Cẩm Tú lẻ lươi liếm láp lấy máu trên khóe miệng, nhìn xem Trần Trọng bên người lơ lửng đông đảo quả cầu ánh sáng màu đen, trong lòng nổi lên một cỗ nồng nặc hỏa khí. Cái này hắc cầu thực lực nàng vừa mới kiến thức qua, nổ tung lực lượng thực tế lợi hại, quả thực tương đương với đem một cái không gian nồng đậm áp xúc về sau lại nháy mắt thả ra cảm giác. Trước đó là bởi vì tại chính nàng lĩnh vực trong vòng, nàng có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào, bởi vì tránh đi cũng coi như dễ dàng. Nhưng bây giờ nơi này là Trần Trọng lĩnh vực, cũng không phải là nàng sân nhà, nếu như không muốn cái biện pháp né tránh, kia rậm rạp chẳng chịt tiểu hắc cầu đánh tới, không chết cũng bị thương. Mà lại, lĩnh vực này bên trong, nàng hắc khí căn bản là không có cách tiếp tế. Nghĩ tới đây, Tào Cẩm Tú hai mắt quét ngang, trong mắt hắc khí đại thịnh. Theo một tiếng mãnh liệt gào thét, tóc của nàng nháy mắt mạn thiên phi vũ, vô hạn duỗi dài lại duỗi dài. Sợi tóc hóa thành lợi nhận, tốc độ nhanh chóng, Trần Trọng căn bản còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này vô số sợi tóc quấn quanh, thẳng tắp kéo hướng Tào Cẩm Tú. Trần Trọng vội vàng một cái hắc cầu nện ở trên sợi tóc, vang một tiếng nổ tung lên, mở mịt lên một vòng hắc khí. Có thể kia sợi tóc vững như sắt thép, không bị ảnh hưởng chút nào. Trân Trọng ám đạo không tốt, cái này Tào Cẩm Tú phát hiện áp lực chỉ ở nàng nơi đó, nàng tránh thoát không thể, dứt khoát định đem Trần Trọng vậy kéo quá khứ, cá chết lưới rách. Cam. Trân Trọng trong lòng yên lặng nhả ránh một tiếng, vội vàng thu hồi thực hiện trên người Tào Cẩm Tú trọng lực, đồng thời vậy triệu hoán hắc cầu toàn bộ đánh tới hướng Tào Cẩm Tú. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trọng lực biến mất ngay lập tức, Tào Cẩm Tú quả quyết thu hồi sợi tóc nháy mắt bắn ra. Trân Trọng cũng liền bận bịu biến mất ở nguyên địa. Vâng. To to nhỏ nhỏ hắc cầu đánh tới, vừa mới nàng đợi vị trí ầm vang bạo tạc. Lĩnh vực trong không gian một trận kịch liệt rung chuyển, nguyên địa thậm chí xuất hiện một cái cực lớn hầm. Có thể cái hầm kia địa chi xuất hiện ngắn ngủi mấy giây, liền lại tự động bù đắp, khôi phục thành hoàn hảo như lúc ban đầu dáng vẻ. Nhìn xem vừa mới một màn kia, Trân Trọng trong lòng một trận nổi nóng, biết rõ Tào Cẩm Tú là dương đông kích tây, nhưng vẫn là không thể không giải trừ trọng lực, đáng ghét. Có thể kia Tào Cẩm Tú cũng không còn chiếm được tốt, thời gian dài trọng lực áp chế, đảo loạn nàng ngũ tạng lục phủ, nội bộ khí tức rất là hỗn loạn. Vừa mới lại tao ngộ mạo hiểm một khắc, tuôn ra bản thân tất cả lực lượng mới đưa đem uy hiếp Trần Trọng bỏ trọng lực áp chế. Chỉ thấy nàng che ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ lâm vào ngủ say. A a a a, a a a a. Một trận nữ nhân yêu mị thanh âm vang lên theo. Chỉ thấy trước mắt Tào Cẩm Tú đầu lâu đến rồi cái 180 độ kinh thiên xoay tròn, vốn là chỗ hót cứng rắn đè ép ra một trương diễm lệ gương mặt. Gương mặt kia cùng Tào Cẩm Tú sinh giống nhau như lúc, trừ con mắt. Vừa mới kia ma cô Tào Cẩm Tú hai mắt đen như mực, hoàn toàn không có tròng trắng mắt, nổi bật lên lúc đầu tinh xảo khuôn mặt dễ nhìn hết sức quỷ dị. Mà trước mắt gương mặt này, tinh xảo xinh đẹp, hai mắt cùng người thường không khác, đầu lông mày đôi mắt tinh tế phát họa, ngậm lấy phong tình vạn trùng. Tóc của nàng chậm rãi về sau áp tới. Nguyên bản Tào Cẩm Tú gương mặt kia dần dần biến mất, chỉ còn lại trước mắt cái này yêu mị nữ nhân, Tào Xuân Tú. Trân Trọng âm thầm siết chặt trong tay cốt chảo, nhìn trước mắt cái này một bước một phong tình nữ nhân, lúc này mới nhớ tới, vốn là cái này mà cô chính là do song sinh tử luyện chế mà thành. Chứ một cái Tào Cẩm Tú, còn có một cái một mực chưa từng xuất hiện Tào Xuân Tú a. Cái này liền tương đương với có hai cái mạng, một cái không địch lại lập tức thay đổi một cái khác. Mà lại Trần Trọng còn đối Tào Xuân Tú năng lực hoàn toàn không biết gì. Sở dĩ vạn vạn không dám kinh thường. Chương 118, chắc chát dụ chi thuật. Trần Trọng lần nữa hơi suy nghĩ, dự định âm thầm thực hiện trọng lực cho Tào Xuân Tú. Nhưng lần này, hắn vậy mà thực hiện thất bại. Hắn cảm giác mình thể nội mênh mông lực lượng ngay tại sói mòn, vừa mới còn có thể tùy tiện làm được tạo áp lực, bây giờ lại rất khó lần nữa sử xuất. Không gian lĩnh vực có chút rung động, có vẻ như cũng có rút nhỏ một vòng vết tích. Vừa mới cường độ cao thực hiện trọng lực, có chút vượt ra khỏi gánh nặng của thân thể, dẫn đến Trần Trọng bây giờ lĩnh vực lực lượng không quá ổn định. Xem ra lần thứ nhất sử dụng đã đạt đến cực hạn. Trần Trọng âm thầm cầm lấy cốt chảo, quyết định không còn vận dụng lĩnh vực bản thân năng lực. Chí ít hiện tại lĩnh vực kết giới vẫn còn, bản thân lực lượng có thể bổ sung, mà kia ma cô Tào Xuân Tú lại không được. Đây cũng là một cái chỗ tốt rất lớn. Đối diện Tào Xuân Tú lan hoa chỉ rỗi ra, một cây tinh tế xương rắn roi liền xuất hiện ở trong tay nàng, kia xương rắn roi lại là từ hắc khí ngưng kết mà thành. Tào Xuân Tú đông nhiên vung lên, xương rắn quất trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tào Xuân Tú trong thân thể hắc khí không ngừng tràn ra, tựa hồ vừa mới chịu tổn thương đều đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiểu Lang Quân, chính là ngươi đem nô gia muội muội đánh được mình đầy thương tích sao? Tào Xuân Tú một tay lan hoa chỉ nhẹ nhàng che môi, làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, phải làm sao mới ổn đây, mặc dù muội muội cùng ta có nhiều không hợp, có thể nô gia dù sao cùng nàng dùng chung một thể, ngươi đem thân thể đánh thành dạng này, nô gia cũng rất khổ sở đâu. Tào Xuân Tú nhìn một chút trên người váy áo, bởi vì đánh nhau quan hệ, đã tàn tạ không chịu nổi. Một đôi thêu công tinh xảo dày thêu cũng nhiều có mài mòn. Tào Xuân Tú đẹp mắt lông mày có chút vặn một cái, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, toàn thân quần áo nháy mắt thay đổi cái dạng. Màu lam đồ hóa trang lắc mình biến hóa, biến thành một bộ màu trắng tơ lụa váy dài. Bóng loáng gấm mặt áp sát vào Tào Xuân Tú trên thân, phát họa ra huyền chuyển dáng người. Váy sam bên ngoài còn mang theo một tầng thật mỏng sợi nhỏ tùy ý hất lên, dày thêu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lộ ra đẹp mắt một đôi chân ngọc. Mũi chân chạm xuống đất, váy xa bay múa, Tào Xuân Tú mặt ngậm thẹn thùng, làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, "Tiểu Lang Quân vì sao bên dưới nặng tay như thế, nghĩ là ta kia muội muội không hiểu phong tình, chậm trễ vị này tuấn tiếu tiểu lang quân." Đang khi nói chuyện, Tào Xuân Tú kéo lấy sườn rắn roi, một bước uốn éo, tư thái xinh đẹp đi hướng Trần Trọng. Trong mắt đều là mị hoặc tình. Trần Trọng cầm cốt chảo, bày ra một cái tư thế công kích, bóng loáng cốt chảo nơi phản chiếu lấy Trần Trọng con mắt, Trần Trọng hai mắt nhíu lại, nhanh chóng hướng Tào Xuân Tú vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó mà bắt tìm. Cốt chảo tay nâng chảo rơi, Trần Trọng trực tiếp đâm về Tào Cẩm Tú ngực. Tào Cẩm Tú ánh mắt ngưng lại, vội vàng hướng phía sau cấp tốc lui lại mấy bước, xương rắn roi vung tại trước ngực, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Trần Trọng cổ tập quyển mà đi. Phanh! Trong điện quang hỏa thạch, xương rắn roi chính chính thật tốt đánh vào cốt chảo bên trên, Trần Trọng chỉ cảm thấy cầm cốt chảo tay hổ khẩu tê dại một hồi. Căn bản không giữ cho Trần Trọng thời gian phản ứng, tia xương rắn roi lần nữa vặn mèo, trên không trung bộc phát ra một đạo đôn đốt bạo hưởng lần nữa đánh tới. Trần Trọng bật lên mà lên, vừa tránh đi công kích, thủ đoạn xoay chuyển, tay không bắt lại xương rắn roi. Đông nhiên hướng trước người kéo một cái, Tào Xuân Tú bị lôi kéo hung hăng đi về phía trước mấy bước, cuối cùng sử xuất khí lực toàn thân mới miễn cưỡng đình chỉ. Trong lúc nhất thời, hai người liền xương rắn roi giằng co lên. Hắc khí thực thể hóa hình thành xương rắn roi, mặc dù không so đao mũi kiếm lợi, nhưng là lực đạo mười phần. Nhất là tại Tào Xuân Tú ma cô lực lượng gia trì bên dưới, một đầu quỷ khí ung tùm xương rắn roi mang theo sức mạnh đáng sợ. Nhìn xem Trần Trọng tay không nắm chặt cái này cốt tiên, Tào Xuân Tú đột nhiên mỉm cười, khỏe mắt đuôi lông mày, hiển thị rõ phong tình. Trần Trọng ám đạo không tốt, đang muốn ném đi trong tay cốt tiên, đột nhiên bàn tay chuyển đến một trận nhói nhói. Chỉ thấy kia xương rắn roi chỗ khớp nối toát ra rất nhiều tinh tế kim châm, một lần đâm vào Trần Trọng ngón tay, cốt tiên bên trên hắc khí thuận vết thương nháy mắt tràn vào, âm lãnh thực cốt hàn khí xâm nhập Trần Trọng thân thể, trêu đến Trần Trọng trực tiếp run rẩy một chút. Âm khí thực cốt, Trần Trọng chỉ cảm thấy một trận mê muội. Bất cần rồi. Trần Trọng, Trần Trọng. Một người mặc màu nâu đồ lao động liền thể quần nữ hài cười hì hì xuất hiện ở Trần Trọng trước mặt. Trần Trọng, ngươi tỉnh rồi, mau tới giúp ta kéo một lần khóa kéo, chính ta đủ không đến đâu. Nữ hài kiều sân nũng nịu, tựa hồ cùng Trần Trọng có chút quen thuộc. Ngươi, ngươi là. Mơ mơ hồ hồ gian, Trần Trọng chỉ nhìn thấy nữ hài đại khái hình dáng. Bất quá thanh âm dường như có chút quen thuộc. Chỉ biết là một mười phần hoạt bát nữ hài. Theo dáng người cùng thanh âm tới nói, có thể là cái xinh đẹp nữ hài tử. Trần Trọng ngươi thất thần làm gì nha, mau tới nhà, ha ha. Trắng đoan thủ đoạn, dài nhỏ cái cổ, màu hồng nhạt bờ môi tại Trần Trọng trong mắt không ngừng mà phóng đại. Trần Trọng nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy yết hầu nơi khô khốc một hồi nóng. Muốn nhấm nháp kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngọt, muốn nuốt ve kia trắng non ấm áp cái cổ. Ha ha ha, tiểu lang quân, mau tới nhà tiểu lang quân. Bên trong lĩnh vực. chỉ thấy Tào Xuân Tú đối mặt với Trần Trọng ngoắc ngoắc ngón tay, mà Trần Trọng thì si ngốc nhìn xem Tào Xuân Tú từng bước hướng phía nàng tới gần. Thỉnh thoảng con nuốt ngụm nước, trong mắt một mảnh cực nóng. Tào Xuân Tú che mặt cười một tiếng, không khỏi ở trong lòng nhìn khinh bỉ mình một chút muội muội. Rõ ràng có thể sắc, dù giải quyết vấn đề sự tình, nhất định phải cuồng chiến đánh nhau, cần gì chứ? Mặc dù cùng là ma cô, nhưng là nhiều năm như vậy từ trước đến nay đều là Tào Cẩm Tú làm chủ, nàng Tào Xuân Tú chẳng qua là phía sau một tấm da mặt. Chỉ có tại Tào Cẩm Tú ngủ say tu dưỡng thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Nhớ ngày đó một đợt làm người thời điểm, Tào Cẩm Tú liền khắp nơi lực gáp bản thân một đầu, không nghĩ tới cuối cùng bị phản bội, đều được quỷ dị, còn phải bị áp chế. Nghĩ tới đây, Tào Xuân Tú phẫn hận được một ngụm răng ngà đều nhanh cắn nát. Nhìn nhìn lại trước mắt hướng phía bản thân đi tới Trần Trọng, kia đần độn bộ dáng rõ ràng đã trúng bản thân sắc dụ chi thuật. Dưới mắt, hắn sẽ đem mình xem như hắn thích nhất cái bộ dáng này, muốn thân cận, muốn chiếm hữu. Tào Xuân Tú sóng mắt lưu chuyển, dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng vén lên sa y đi, vai nửa lộ. Ngón tay nhẹ vỗ về tinh xảo xương quai xanh, cằm, môi đỏ, cuối cùng một ngụm nhẹ nhàng cắn. Mị nhãn như tơ nhìn trước mắt nam nhi. Nô! Sống sờ sờ lang quân đâu? Cái này cũng nhiều ít năm, bị giam ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời đỉnh lô bên trong, mình đã rất lâu chưa từng gặp qua như thế tuấn lãng nam nhi. Khó trách Tào Cẩm Tú cái kia tiểu tiện nhân coi trọng bộ thân thể này. Không thể không nói, ánh mắt của nàng còn được. Tào Xuân Tú cười cười, hai má nổi lên tựa như say rượu giống như đỏ ửng. Nàng quyết định, chờ chút nàng phải thật tốt cùng cái này tiểu lang quân thân mật một phen, sau đó lại chiếm cứ thân thể của hắn, từ nơi này ra ngoài. Ha ha! Nghĩ đến như thế chuyện tốt, Tào Xuân Tú không khỏi cười ra tiếng. Đột nhiên, Tào Xuân Tú đắc ý biểu lộ nháy mắt cứng đờ, hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn về phía mình ngực. Một con màu trắng cốt chảo đã xuyên thấu lồng ngực của nàng. A a a a a! Không có khả năng, không có khả năng! Tào Xuân Tú phát ra không cam lòng gầm thét. Trần Trọng Manh đem cốt chảo rút ra, miệng vết thương, hắc khí như giếng phun giống như bộc phát. Chương 119, hoàn toàn biến mất. Hắc khí từ Tào Xuân Tú chỗ ngực phun ra ngoài, Tào Xuân Tú phát ra điên cuồng gào thét. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Tào Xuân Tú vội vàng che ngực, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Ngươi vì cái gì không có chúng ta sắc dụ chi thuật, đây không có khả năng, ánh mắt của ngươi rõ ràng. Rõ ràng đã trúng khai báo. Nhưng nhìn lấy Trần Trọng thanh lanh ánh mắt, Tào Xuân Tú đem câu nói này xinh xinh từ trong cổ họng nuốt xuống. Đáng ghét. Ngươi trang, ngươi trang. Á á á á. Hắc khí dâng trào, tại Trần Trọng bên trong lĩnh vực, kia vết thương vậy mà không cách nào khép lại. Tào Xuân Tú tuyệt vọng nhìn mình trong thân thể hắc khí tán loạn, thân thể phá diệt. Một tia ngọn lửa từ Tào Xuân Tú mép váy cháy lên, chậm rãi luồn lên. Hỏa diễm xuất hiện triệt để đánh tan Tào Xuân Tú, nàng có vẻ như gặp được bình sinh chuyện đáng sợ nhất. Thậm chí đều không lo được trước ngực không ngừng tiêu tán hắc khí, hung hăng đi đập những cái kia luồn lên hỏa diễm. Không cần đốt ta, không cần đốt ta. A a a a a. Ta không muốn bị thiêu chết. Hỏa diễm luồn lên nhanh chóng, Tào Xuân Tú căn bản không chống đỡ được, chỉ được ôm đầu khóc giống, mười phần sụp đổ. Ai? Hỏa diễm bên trong, một nữ âm thanh yếu ớt thở dài. Cuối cùng, giải thoát rồi hả? Người mặc áo lam đồ hóa trang Tào Cẩm Tú lần nữa xuất hiện, trên mặt biểu lộ bình tĩnh phong dong, tựa hồ kết cục này đối với nàng mà nói vậy coi như không tệ. Nhiều năm như vậy, bị vây ở cái này gì trong đỉnh mất đi tâm trí, nàng giết quá nhiều người. Nên trả thù đều sớm đã trả thù. Đã không chiếm được thân thể ra ngoài, có thể hoàn toàn biến mất cũng tốt. Chỉ ít, không dùng lại vây ở cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Không. Ta không phục, không phục. Cảm ơn ngươi, nhường cho ta giải thoát rồi. Hai thanh âm liên tiếp vang lên, một là thảm thiết kêu khóc, một là giải thoát sau nhẹ nhõm. Cuối cùng hỏa diễm che mất ma cô thân thể, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Tiếng kêu chói tai càng ngày càng thấp, cuối cùng nương theo lấy hỏa diễm một đợt, hoàn toàn biến mất tại lĩnh vực trong không gian. Tràn ra hắc khí hình thành một đóa đại đại mây hình ấm, tung bay ở giữa không trung. Hắc khí hoa vân, bên trong lộ ra một cỗ nồng nặc âm trầm cảm giác. Cái này, hẳn là ma cô bản nguyên chi lực. Trần Trọng hai mắt nhíu lại, tế ra cốt chảo phát ra một trận nhỏ nhẹ oanh minh, nháy mắt bay hướng giữa không trung mây đen bên trong. Mây đen cuồn cuộn, không ngừng mà biến hóa. Chỉ thấy cốt chảo phóng xuất ra một đạo màu trắng quang đem mây đen bao phủ trong đó. Lồng ánh sáng bên trong, mây đen chậm rãi bị thôn phệ. Trần Trọng nghiêm túc nhìn chằm chằm giữa không trung lồng ánh sáng bên trong biến hóa, ngay tại trước đó hắc khí dâng trào thời điểm, hắn liền cảm nhận được cốt trào dị thường. Một mực tại trong tay của mình rung động, tựa hồ rất là hưng phấn. Nhất là tại hắc khí hóa vân một nháy mắt, quả thực liền muốn từ Trần Trọng trong tay tránh thoát mà đi. mây đen dần dần thu nhỏ, yếu kém, cho đến hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một con cốt trảo lơ lửng giữa không trung, tản ra hoánh ánh bạch quang.
Nấc!
Trân Trọng tựa hồ nghe đến cốt trảo phát ra một cái ợ hơi thanh âm. Lông ánh sáng biến mất, cốt trảo từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Trần Trọng đưa tay tiếp được, nghiêm túc quan sát. Trong tay cốt chảo trở nên hết sức cực nóng, Trần Trọng thậm chí cảm thấy phải có điểm phòng tay. Chỉ thấy nguyên bản công kích trạng thái, năm ngón tay toàn duỗi cốt chảo, chậm rãi cuộn mình, năm ngón tay tụ lại hình thành một cái siết chặt nắm đấm bộ dáng. Phía trên cực nóng cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Nhìn xem cốt chảo trạng thái, Trần Trọng không khỏi có chút hưng phấn, xem ra vừa mới những cái kia bản nguyên chi lực đối cốt chảo hiệu quả rất tốt, lần này chỉ sợ là thật sự muốn thăng cấp. Đè xuống mong đợi tâm tình, Trân Trọng vội vàng đem cốt chảo thu vào trong túi. Cùng lúc đó, một trận mê muội cảm giác truyền đến, toàn bộ không gian lĩnh vực bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Trân Trọng biết rõ, thời gian dài đánh nhau, đầu tiên là trọng lực sử dụng, lại là lĩnh vực duy trì, trong cơ thể mình kia cỗ thần bí lực lượng sắp khô kiệt, cũng không tiếp tục đủ để chèo chống lĩnh vực không gian. Trân Trọng tâm niệm vừa động, thu hồi lĩnh vực không gian. Màu đen hình tròn không gian nháy mắt biến mất bao phủ tại Trân Trọng thể nội, Trân Trọng mắt tối sầm lại. Lần nữa mở mắt phát hiện mình đã trở lại trên võ đài. Trước mắt vẫn là chiếc kia đỉnh đồng tao lô. Chỉ là kia sau cái đầu hổ hình thú con mắt nơi đã toàn bộ vỡ vụn, chỉ còn mấy cái đen như mực lỗ thủng. Mất đi bản nguyên chi lực nó cũng không tiếp tục là tà ác sáu mắt di đỉnh, mà chỉ là một phổ thông thông đỉnh đồng tao lô. Trống trải trong dạp hát hoàn toàn yên tĩnh, hắc khi đã toàn bộ biến mất, chỉ để lại một ngụm cũ nát đỉnh đồng tao lô, Trần Trọng cùng nằm trên mặt đất không nhúc nhích hai người. Một là đốt cháy khét liêu đỉnh đỉnh, một cái thì là đã hôn mê Diêu Su. Trân Trọng dừng một chút, quét một vòng hai người, Diêu Su vẫn duy trì hôn mê, trên thân buộc dây thừng vẫn là duy trì nguyên dạng, chứng minh tại trong lúc này, cũng không có những người khác đi vào. Liêu Đình Đình thì là từ đầu đến cuối đều duy trì tỉnh táo, toàn thân đốt cháy khét cảm giác đau đớn cũng làm cho nàng không thể không tỉnh táo. Đông, đông, đông. Cảm giác được Trân Trọng tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Liêu Đình Đình tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt toàn bộ hành trình. Trân Trọng đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, nàng biết rõ nam nhân trước mắt này tuyệt không phải người thường. Lại không mà nói trước bản thân đối Khương Miêu làm nhiều như vậy chuyện quá đáng, liền tự mình biết rồi nhiều như vậy bí mật tình huống dưới, Trân Trọng cũng không nhất định có thể buông tha mình. Cầu sinh khiến nàng trở nên sợ hãi, nước mắt không nghe sai khiến chảy ra. Trân Trọng chậm rãi đến gần, tại Liễu Đình Đình bên người ngồi xổm xuống. Hắn một bộ quần áo đã trở nên lam lũ không chịu nổi, cái này đều chứng minh trước đó đánh nhau chật vật. Bất quá thân thể lại là sạch sẽ ngăn nắp không có một tia vết thương, liền ngay cả trước đó bị Diêu Su đâm tổn thương địa phương, vậy bởi vì bị huyết dịch rèn thể nguyên nhân hoàn toàn khép lại. Lúc này Trân Trọng, thân thể ngược lại so trước đó cường tráng hơn. Liêu Đình Đình, ngồi xổm ở bên người Trân Trọng chậm rãi mở miệng, thi bảo Khương Miêu, ngươi hối hận không? Nàng thế nhưng là tại sao cùng thời gian, lấy chính mình sinh mệnh cứu vớt người của các ngươi a? Không qua đi không hối hận cũng không có quan hệ, ta nhận nhiệm vụ của nàng. Liền nhất định sẽ hoàn thành. Các ngươi, nên xử lý như thế nào cho phải đây? Trân Trọng hai mắt nhíu lại, trong lòng chính tính toán xử lý như thế nào Liễu Đình Đình cùng Diêu Su. Theo đạo lý tới nói, các nàng đều là sáu mắt di đỉnh người bị hại, tội không đáng chết. Bất quá nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, dù cho Khương Miêu đã ngầm thừa nhận nhiệm vụ của mình hoàn thành, nhưng là Trân Trọng luôn cảm giác mình còn cần làm tiếp chút gì. Dù sao, Liễu Đình Đình cũng là thật sự thi bạo người. Đến như Diêu Su, ha ha. Vừa mới đâm một đao kia Trần Trọng nhưng không có quên. Hắn Trần Trọng cũng không phải cái gì thánh mẫu, có cửu báo cửu cũng là nhất định. Lại nói nàng đã gặp được ma hóa sau bản thân, vô luận như thế nào cũng không thể nhường nàng truyền đi. Có thể bảo thủ bí mật, trừ người chết, vậy liền chỉ có mất trí nhớ. Sân khấu cửa hông địa phương đột nhiên mở ra, Tô Nặc đột nhiên đi đến. Nàng hơi sững sờ, nhìn trước mắt đã khôi phục lại bình tĩnh sân khấu, trong ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc cảm xúc sau đó rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cần ta hỗ trợ sao? Nhìn xem Trần Trọng nghi ngờ biểu lộ, Tô Nặc mỉm cười. Chương 120, ký ức phong tồn, ma cô quyển sách kết thúc. Sao ngươi lại tới đây? Hơi nghi hoặc về sau, Trần Trọng liền khôi phục lại bình tĩnh ngữ khí hỏi. Ừ, trước đó những nữ nhân kia đã dọn ra ngoài, Điền Giã cùng sức kéo bọn hắn đang nhìn, Trương Văn cũng đã không sao rồi, chỉ là vẫn còn đang hôn mê nghỉ ngơi, tỉnh lại hẳn là tốt rồi. Tô Nặc một bên giải thích vừa đi về phía Trần Trọng. Trong ánh mắt một bộ thuần chân bộ dáng. Ta nghe tới trong rạp hát đã thật lâu không có động tĩnh, có chút lo lắng, sở dĩ liền tiến đến nhìn xem. Trân Trọng dừng một chút, đã kết thúc. Ấn ơn. Tô Nặc gật gật đầu, đánh giá chung quanh một vòng, ánh mắt tại sáu mắt di trên đỉnh tùy ý quét qua, sau đó chỉ vào trên đất Liễu Đình Đình hai người hỏi, vậy các nàng đâu, ngươi định xử lý như thế nào? Các nàng biết đến có thể nhiều lắm nha. Muốn hay không? Tô Nặc mỉm cười, ngón tay trắng non xẹt qua cổ của mình, so cái mất đầu thủ thế. Trân Trọng nuốt một ngụm nước bọt, khá lắm, Hoa Khôi trường ác như vậy sao? Ách, thế thì không dùng, các nàng tội không đáng chết. Ta tại nghĩ có hay không có thể để các nàng mất trí nhớ biện pháp. Ha ha ha, đùa ngươi đây. Tô Nặc cười khúc khích, ngươi làm sao đem ta nghĩ hư hỏng như vậy à, ta là loại kia giết người không chớp mắt nữ ma đầu sao. Mất trí nhớ nha. Ta có thể giúp ngươi à. Tô Nặc ngọt ngào cười, con mắt cong cong tựa như một vũng thanh tuyển. Ngươi sẽ còn cái này. Ân ân, ngươi đừng quên, ta cũng là ám môn bên trong người à, biết chút tiểu thủ đoạn rất bình thường nha, ngươi chờ xem đi. Tô Nặc chu chu mỏ, biểu thị bất mãn, nàng lách qua Trần Trọng trực tiếp đi hướng Liễu Đình Đình hai người, dự định trực tiếp cầm bản sự nói chuyện. Liễu Đình Đình trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn trước mắt nữ nhân này. Nữ nhân này cũng không phải loại lương thiện, trước đó chính là nàng đem mình cho ném lên đài. Dù sao cũng là nàng Liễu Đình Đình người trưởng thành dáng người, nữ nhân này vậy mà có thể từng thanh bản thân bắt lấy ném lên đi, hiển nhiên cùng cái kia Trần Trọng một dạng, cũng là quái vật. Tô Nặc đưa lưng về phía Trần Trọng, con ngươi bắt đầu chậm rãi biến thành huyết hồng chi sắc. Phản chiếu tại Liễu Đình Đình trong mắt, Tô Nặc con ngươi màu đỏ bên trong chậm rãi hiện ra một viên lục mang tinh hoa văn. Chỉ thấy kia lục mang tinh không ngừng mà xoay tròn, tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ, khiến cho Liễu Đình Đình nhịn không được nhìn chừng chừng lấy. Hoa văn xoay tròn, Liễu Đình Đình một mặt vẻ mặt sợ hãi chậm rãi hướng tới bình tĩnh, cuối cùng biến thành một mặt mờ mịt, hai mắt thất thần. Tô Nặc đưa lưng về phía Trần Trọng, Trần Trọng nhìn không thấy Tô Nặc con mắt, chỉ là nhìn thấy Liễu Đình Đình biểu tình biến hóa. Từ cảm xúc kích động đến chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, cuối cùng một bộ mờ mịt cái gì cũng không biết dáng vẻ. Xử lý tốt Liễu Đình Đình, Tô Nặc lại đi đến Diêu Su bên người, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một sợi hồng quang chui vào Diêu Su lỗ mũi. Hát gì? Diêu Su hát hơi một cái nháy mắt tỉnh lại. A a, ma quỷ, ma quỷ. Diêu Su đột nhiên ngồi dậy, cảm xúc kích động gào thét. Căn bản còn chưa kịp thấy rõ thực tế tình trạng, liền bị trước mắt Tô Nặc đem cổ uốn éo, đối con mắt của nàng nhìn lại. Mắt đỏ bên trong lục mang tinh lần nữa xoay tròn, một cô ma lực thần kỳ rót vào Diêu Su trong óc. Diêu Su bản năng kịch liệt phong kháng, làm sao Tô Nặc khí lực cực lớn, hai tay ổn định đầu của nàng khiến cho căn bản không thể động đậy. Thăng thêm Tô Nặc mắt đỏ ma lực. Kia từng đoạn liên quan tới cận bắc, liên quan tới Trần Trọng cùng sở hữu cùng sáu mắt di đỉnh có liên quan ký ức, đều bị một khối mông lung xương trắng bao vây lại, phủ bụi tại ký ức chỗ sâu nhất góc khuất. Trong xương mù trắng còn mơ hồ lóe ra một viên màu đỏ lục mang tinh đồ án. Diêu Su ánh mắt chậm rãi trở nên ngây dại ra, siết chặt nắm đấm vậy dần dần buông lỏng. Xem ra cũng là xong rồi. Trần Trọng yên lặng nhìn xem đây hết thảy, lông mày nhướng lên, trong lòng đối Tô Nặc không khỏi lại xem trọng mấy phần. Ân. Bất quá hắn luôn cảm thấy Tô Nặc cái này một bộ quần áo làm sao có chút quen mặt đâu. Tô Nặc dáng người thon thả, một thân màu nâu đồ lao động liền thể quần lót nàng mười phần hiên ngang. Trân Trọng đuốt cằm, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Là ở nơi nào thấy qua đâu. Nhìn chằm chằm Tô Nặc thức tha bóng lưng, Trân Trọng đột nhiên mặt bá đỏ lên. Cái này đồ lao động liền thể quần, không phải liền là vừa mới tại Tào Xuân Tú sắc dụ chi thuật bên trong xuất hiện nữ nhân kia sao. Trân Trọng lúc này mới nhớ lại, nữ nhân kia thanh âm. Sắc thực cùng Tô Nặc thanh âm giống nhau như lúc à. Kia thuần trắng cái cổ, phấn nộn bờ môi, mảnh khảnh thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Trần Trọng không khỏi cảm thấy yết hầu khô khốc một hồi ngứa, ngay cả lỗ tai đều bốc hơi nóng. Lại nhìn về phía Tô Nặc, Trần Trọng chỉ cảm thấy con mắt cũng không biết nên như hà an thả. Ha ha, được rồi, xong việc. Không biết khi nào Tô Nặc đã đi tới Trần Trọng trước mặt, nhìn xem Trần Trọng biểu lộ, một mặt không hiểu hỏi, a Trần Trọng ngươi mặt làm sao đỏ. Há, không, không có gì. Có thể là vừa mới phong ấn thời điểm mệt nhọc. Trần Trọng xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi, lung tung nói. Cái này nếu để cho Tô Nặc biết mình tại trong ảo giác thấy nữ nhân kia là của nàng nói có thể hay không bị đánh chết ta. Lại nói tại sao mình lại đối Tô Nặc có ý nghĩ như vậy a? Rõ ràng cũng không còn cái gì gặp nhau, liền xem như người khác cũng không có thể là nàng a. Mặc dù, giống như cũng không có người khác. Trần Trọng tinh tế tưởng tượng, có vẻ như bản thân thật đúng là không tiếp xúc qua mấy người phụ nhân. Một cái Lý Bí Thư, là Lưu Lộ Minh. Một cái Trương Văn, là Điển Dã. Ách! Giống như tiếp xúc độc thân nữ tính, các phương diện tổng hợp điều kiện tốt, xác thực cũng liền Tô Nặc một người. Trân Trọng không khỏi sờ lỗ mũi một cái, lúng túng nhìn xem Tô Nặc, trên con mắt bên dưới liếc nhìn, cuối cùng chỉ được nhìn về phía cách đó không xa ngồi dưới đất Diêu Su. Nàng dạng này, không có vấn đề sao? Ân ân, Không có vấn đề a, tin tưởng ta. Tô Nặc phủi tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi, thần bí cười cười. Từ giờ trở đi, các nàng sẽ quên cùng tận Bắc, ngươi, còn có đỉnh lâu có liên quan hết thẻ đồ vật. Tí xíu cũng sẽ không nhớ. Ngươi đem đoạn này ký ức lao đi rồi. Trân Trọng kinh ngạc nói, cái này Tô Nặc ngược lại là có mấy phần bản sự a. Tô Nặc lắc đầu, lao đi lời nói cần lực lượng hơi nhiều, ta bây giờ còn không đủ, ta chỉ là đem bọn nó toàn bộ phong tồn lên. Đồng thời đánh tới ta đặc thù ấn ký. Ngươi yên tâm, chỉ cần không phải ta tự mình, người khác đều mở không ra cái này trí nhớ. Trừ phi đối phương sử dụng là cùng ta đồng tông đồng nguyên lực lượng. Bất quá ta nghĩ bọn họ là sẽ không nhàn đến quản những chuyện nhỏ nhặt này. Dứt lời Tô Nặc còn bày ra một cái ngạo kiều nhỏ biểu lộ, tựa hồ vì mình lực lượng rất là đắc ý. Đương nhiên, chỉ có chính nàng biết rõ, nàng Tô Nặc thế nhưng là ma giới chi hoa, có thể cùng nàng đồng tông đồng nguyên bất quá giải rác mấy người, một cái tay đều đếm rõ được. Nếu là bọn hắn đến quản những chuyện nhỏ nhặt này, nàng Tô Nặc cắt đầu tới gặp. Bất quá Trần Trọng hiển nhiên không có ghét đến nàng ý tứ, chỉ là âm thầm cảm thấy Tô Nặc cũng thật là cái kiêu ngạo tiểu cô nương a, đối với mình bản sự mười phần tự tin. Ôm không tốt đả kích một cái tiểu cô nương tự tin ý nghĩ, Trần Trọng dự định trước xem nhẹ chuyện này, dù sao trước mắt nhìn hiệu quả vẫn là có thể, mà lại hai người kia cũng không phải cái gì nhân vật hung ác, ảnh hưởng không lớn. Được rồi, đi thôi, bọn hắn còn đang chờ chúng ta đây. Tô Nặc kêu gọi Trần Trọng liền muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút, ta còn có chút việc xử lý xuống. Quét mắt một vòng cái này nhà hát, Trần Trọng cười cười. Không bao lâu, cái này rộng rãi nhà hát liền giấy lên hừng hực lửa lớn. Trong buổi tối, thế lửa ngập trời, chiếu sáng nửa cái bầu trời. Trân Trọng nhìn bên cạnh đỉnh đồng thao lô, một trận thổn thức. Cố sự này, từ lửa bắt đầu. Vậy từ lửa kết thúc. Liêu Đình Đình cùng Diêu Xu cụ thể kết cục, Trân Trọng ban thưởng kết toán đều lưu tại chương sau, tạ ơn. Chương 121, mê hoặc. Cái này nhà hát chiếm diện tích rất lớn, là vốn là xa hoa nhất lớn nhất nhà hát. Bởi vì là độc lập khu vực, sở dĩ trận này đại hỏa vẫn chưa thai hỏa những địa phương khác. Ngập trời ánh lửa phía dưới, che giấu tất cả tội ác. Nhìn trước mắt hỏa diễm, Trân Trọng yên lặng một giọng nói gặp lại. Đã là đối Khương Miêu, cũng là đối Tào Cẩm Tú. Hai cái này nữ nhân rất đáng thương, vĩnh viễn chôn cất ở trận này trong đại hỏa. Len keng. Trên điện thoại di động tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Hoàn thành trang web giao dịch nhiệm vụ, ban thưởng tuổi thọ 1 năm. Len keng. Hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ, phong ấn 6 mắt di đỉnh, thu hoạch được mê hoặc kỹ năng 3 lần. Chú thích. Mê hoặc kỹ năng, có thể cường hóa đối phương, hiệu quả thực tế 24 giờ. Sử dụng phương thức, đem mê hoặc phi trùng đánh vào trán của đối phương liền có thể thành công. Ngay sau đó, Trân Trọng trên cánh tay có chút một trận nhói nhói. Tuy theo, 3 cái màu vàng tiểu phi trùng tiểu dáng hình xăm, xuất hiện ở tay phải của hắn trên cánh tay. Đồng thời một trận màu vàng văn tự tự động hiện lên ở Trân Trọng trong đầu. Kia là thôi động mê hoặc phi trùng chú ngữ. Mê hoặc. Sao? Xác thực rất phù hợp 6 mắt di đỉnh năng lực A. Xem ra cái lưới này đứng ban thưởng đều là căn cứ mục tiêu quỷ dị bản thân năng lực đặc thù đến phát ra A. Bất quá cái này mê hoặc kỹ năng, Trân Trọng trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới làm sao dùng. Luôn cảm giác kỹ năng này không quá nghiêm chỉnh bộ dáng. Trân Trọng lắc đầu, đem ống tay áo hướng xuống cuốn quyển, vừa vặn che khuất cái kia kim sắc hình xăm. Khương Miêu cái này nhiệm vụ sau cùng ban thưởng thế mà là 1 năm tuổi thọ sao, điểm này là để Trân Trọng có chút kinh ngạc. Dù sao lần trước tuổi còn nhỏ Lục Thiên Thiên giao dịch sinh mệnh, cũng mới cung cấp cho mình 1 năm tuổi thọ. Nghĩ tới đây, Trân Trọng trước mắt không khỏi hiện ra Lục Thiên Thiên kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trong đôi mắt thật to đau đớn bất lực, lại ánh mắt kiên định. Nàng là Trân Trọng trước mắt thấy qua kiên cường nhất tiểu nữ hài. Cho dù là ở cô nhi viện lớn lên Trân Trọng, cũng rất ít nhìn thấy tính cách như thế độc lập kiên cường hài tử. Thời gian đã qua lâu như vậy, không biết nữ hài kia qua thế nào rồi. Nàng là không hối hận qua. Sau cùng 1 tháng này sinh mệnh bên trong phải trăng qua thuận lợi, hạnh phúc. Dù sao Lục Thiên Thiên là Trân Trọng nhận được cái thứ nhất lấy mạng sống ra đánh đổi nhiệm vụ mục tiêu. Trang web giao dịch quy tắc Trân Trọng không hiểu. Từ khi tiếp nhận trang web đến nay, mình cũng chỉ là tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, ngẫu nhiên trang web vậy tham dự và hỗ trợ kết thúc công việc. Tăng thêm lần này mình linh hồn tao ngộ nguy cơ lúc, trang web xuất thủ cứu chính mình. Đây đều là nói rõ trang web là có ý thức. Nó có được độc lập năng lực phán đoán. Trân Trọng không khỏi nghĩ đến, những nhiệm vụ này, rốt cuộc là nhân tuyển trạch trang web, vẫn là trang web lựa chọn người. Thu hồi điện thoại, Trân Trọng nhìn về phía bên người mấy người. Bởi vì sự tình còn cần giải quyết tốt hậu quả, sở dĩ Trân Trọng đám người ngay tại nhà hát cách đó không xa trong công viên nhỏ tụ hợp, chỉnh đốn. Dù sao đã là sau nửa đêm, nhà hát vị trí cũng tính xa xôi, trong thời gian ngắn sẽ không có người phát hiện. Trương Văn còn tại hôn mê, nhưng là Tô Nặc đã tỉ mỉ kiểm tra qua, chỉ là lực lượng sử dụng tới độ, cần thời gian khôi phục mà thôi. Hẳn là hay cùng Trần Trọng mỗi lần mượn dùng cốt trảo lực lượng sau loại kia cảm giác suy yếu đồng dạng. Lần này Trương Văn cũng coi là tiêu hao lực lượng đến giúp đỡ mình. Điền Giã ôm Trương Văn ngồi xổm ở nơi đó, nhìn xem Trương Văn ngủ nhan, trong mắt cảm xúc không hiểu. Trương Văn hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài đổ vào gương mặt tái nhợt bên trên, nhìn qua ta thấy mà yêu. Điền Giã duỗi ra ngón tay, lau rơi khỏe miệng nàng chảy ra huyết dịch, âm thầm cho mình làm cái quyết định. Lần này về sau, hắn muốn trở về tiếp nhận gia tộc nhiệm vụ. Thử trưởng thành, thử bảo vệ mình nữ nhân. Muốn so kế hoạch lúc trước nhanh hơn mới được. Dù sao Trương Văn, chỉ còn 2 năm tuổi thọ A. Nhìn xem Điền Giã biểu lộ, Trần Trọng không có tiến đến quấy rầy, mà là quay người đi về phía tên cơ bắp sức kéo. Giờ phút này hắn chính canh giữ ở mấy cái kia hôn mê nữ nhân bên người. Chính là trước đó bị Cận Bắc dùng đi lấy máu ý đồ kích hoạt ma cô nữ nhân. Những nữ nhân kia ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, hai mắt mũi miệng nơi tất cả đều thoa khắp máu tươi, trên cổ tay còn toàn bộ có bị cắt cổ tay vết tích, nhìn qua sơ sơ có chút làm người ta sợ hãi. Tăng thêm bởi vì mất máu quá nhiều đưa tới sắc mặt tái nhợt. Người không biết chuyện đi ngang qua, chỉ sợ sẽ tưởng rằng một đống thi thể. Các nàng ôm cạnh diễn kịch nói nhân vật nữ chính ý nghĩ đi tới Hồng Nguyệt đoàn kịch, lại tại Sáu Mắt Di Đỉnh ảnh hưởng dưới đối Khương Miêu làm bạo lực hành vi. Sáu Mắt Di Đỉnh phóng đại trong lòng. Các nàng đã là người bị hại, cũng là thi bạo người. Đã đáng thương, cũng có thể hận. Đáng thương là, các nàng chờ mong vốn là một trận âm mưu, lòng tràn đầy chờ mong, trả giá, bất quá là Cận Bắc từ đầu tới đuôi chủ hoạch một trận âm mưu. Mà trận âm mưu phía sau, muốn thậm chí là tính mạng của các nàng. Đáng hận chính là, cùng là bị lừa gạt người, cũng bởi vì là cạnh tranh quan hệ, các nàng liền nổi lên tổn thương tâm tư người. Mà cô chỉ có thể phóng đại, cũng sẽ không chống rông sinh ra. Cho nên bọn họ những nữ nhân này, cũng không tất cả đều là vô tội. Trân Trọng gọi tới Tô Nặc, hai người xì xào bàn tán một hồi lâu, quyết định vẫn là từ Tô Nặc xuất thủ phong ấn lên các nàng có quan hệ đỉnh kia lô hết thẻ ký ức. Tô Nặc còn đùa ác đề nghị, thuận tiện tại phong ấn thời điểm, cho các nàng lưu lại một ít tiểu nhân lễ vật. Nhìn xem Tô Nặc giảo hoạt tiểu dung, Trân Trọng ở trong lòng yên lặng vì những nữ nhân kia ai thán một thanh. Được chứng kiến Tô Nặc bản sự, Trân Trọng dứt khoát liền đem chuyện này giao cho nàng đi xử lý. Chỉ là về sau làm những nữ nhân kia tỉnh lại lần nữa thời điểm, Trân Trọng mới biết được Tô Nặc đến cùng làm thủ đoạn gì. Sức kéo đại ca, cực khổ rồi. Đem sự tình giao cho Tô Nặc về sau, Trân Trọng đi đến sức kéo ngồi xuống bên người, vô vô bờ vai của hắn nói. Sức kéo gãi gãi đầu, lộ ra một cái nụ cười thật thà, Trân Trọng huynh đệ đừng nói như vậy, chuyện này, ta không có giúp đỡ được gì, còn không có Trương Văn muội tử cùng Tô Nặc muội tử xuất lực nhiều đây. Thật sự là hổ thẹn hổ thẹn. Đúng. Kia ngũ hành phong ấn đã không có tác dụng, sở dĩ ngươi cuối cùng vẫn là sử dụng linh hồn phong ấn sao? Ngươi bây giờ có cái gì tình huống? Kia ma cô hiện tại liền bị phong ấn tại trong cơ thể của ngươi sao? Sức kéo một mặt lo lắng hỏi. Cái này ma cô cũng không phải đồ tốt, mặc dù mình trước kia không tiếp xúc qua, có thể dựa vào ám môn nhiều năm qua kiến thức cùng kinh nghiệm, hắn cũng biết vật kia nếu như phong ấn tại thể nội, hẳn là sẽ đối túc chủ bản thân ảnh hưởng khá lớn. Hắn thấy Trân Trọng cũng chính là cái cùng bản thân không sai biệt lắm trừ tà sư. Vẫn là một cái không có gia tộc bối cảnh trừ tà sư. Xuất phát từ bằng hữu quan hệ, hắn cũng là sợ Trân Trọng xảy ra ngoài ý muốn. Trân Trọng lúng túng nuốt nuốt cái mũi, đang nghĩ ngợi như thế nào nói cho sức kéo. Dù sao mình cuối cùng căn bản vô dụng thượng linh hồn phong ấn, mà là sáng tạo ra lĩnh vực không gian, đem ma cô cho triệt để giết chết. Trước khi chết thậm chí còn đã trải qua cái này ma cô cố sự, thậm chí còn bị sát dụ. Những sự tình này nói ra, Trân Trọng cũng không biết giải thích thế nào mới hợp lý. Cũng may trước đó dọn dẹp trận, để sức kéo bọn hắn mang theo những nữ nhân này sớm ra tới, cho nên liền chỉ để lại tự mình một người. Mà toàn bộ hành trình nhìn Liễu Đình Đình cũng đã bị Tô Nặc phong ấn ký ức. Sở dĩ vấn đề không lớn. Ê! Yên tâm đi, không có chuyện gì, thân thể ta lợi hại đâu. Sẽ không bị ảnh hưởng. Trân Trọng sờ lỗ mũi một cái, lựa chọn ngầm thừa nhận. Chương 122 Giải quyết tốt hậu quả. Phốc phốc. Nghe sức kéo cùng Trần Trọng đối thoại, ngay tại cho cái cuối cùng nữ sinh làm ký ức phong ấn Tô Nặc nhịn không được cười ra tiếng. Bởi vì nàng rời đi sân khấu trước đó ngay tại Trần Trọng trên thân làm cái ấn ký. Chính là lưu tại Trần Trọng phía sau lưng trên quần áo cái kia cùng loại ánh mắt đồ vật. Thiên ma mắt. Đây là Tô Nặc một cái cho vặt, đem nó lưu trên người người khác, có thể trong thời gian ngắn nhìn được nghe được người kia sở tác sở vi, lời nói đi. Bất quá là một cái nho nhỏ con mắt tiêu chí, tùy ý đặt ở trên người người khác nơi nào đó đều được. Sở dĩ Tô Nặc đối Trần Trọng ở trên vũ đài tình huống như lòng bàn tay. Liền ngay cả Diêu Xu đâm bị thương chính là vị trí nào nàng đều biết rõ. Vừa mới gặp mặt ngay lập tức, nàng liền thừa cơ kiểm tra một hồi, Trần Trọng trừ quần áo phế phẩm bên ngoài, trên thân vậy mà không có một tia vết thương. Mà lại ngay tại Trần Trọng tới gần 6 mắt di đỉnh, ý đồ sử dụng linh hồn phong cấm thời điểm, Tô Nặc bên này hình tượng lại đột nhiên biến mất. Vừa mới nàng còn đặc biệt chú ý bên dưới, Trần Trọng phía sau thiên ma mắt đã sớm không có ở đây. Hẳn là bị lực lượng cường đại hơn lao đi. Đây chỉ có một hợp lý giải thích. Đó chính là Trần Trọng bị kéo vào lĩnh vực. Chỉ có lĩnh vực tài năng che đậy thiên ma mắt. Sở dĩ Tô Nặc kết luận, Trần Trọng nhất định là đã trải qua một trận ác chiến. Bất quá để Tô Nặc càng tò mò hơn là, bị kéo vào lĩnh vực, Trần Trọng lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại ra tới. Mà lại, nàng luôn cảm thấy hiện tại Trần Trọng cầm tuyến loại hình địa phương, càng góc cạnh rõ ràng chút. Cả người cơ bắp, tựa hồ cũng càng rõ ràng. Mặc dù nàng không biết Trần Trọng cụ thể tại trong lĩnh vực đã trải qua cái gì, nhưng là nàng cảm giác được, Trần Trọng căn bản là vô dụng linh hồn phong cấm cái này biện pháp. Bất quá chính Trần Trọng đều lựa chọn ngầm thừa nhận, nàng đương nhiên sẽ không nhiều lời. Chỉ là nghe tới sức kéo cùng Trần Trọng trò chuyện, nhìn thấy Trần Trọng lúng túng bộ dáng. Thật sự là nhịn không được liền cười ra tiếng. Tô Nặc muội tử, ngươi cười cái gì? Sức kéo không hiểu hỏi. Bản thân cùng Trần Trọng lao để nói chuyện, có buồn cười như vậy sao? Chẳng lẽ là vừa mới chính mình nói sai lời gì rồi? Đối với Tô Nặc cô em gái này giấy, xinh đẹp phong khoáng, vẫn là ám môn đồng môn người. Quan trọng nhất là, tính cách sát phạt quả đoán, điểm này từ trước đó đem Liễu Đỉnh Đỉnh ném lên sân khấu cũng có thể thấy được. Mặc dù cảm thấy ít nhiều có chút bạo lực, nhưng là sức kéo đối Tô Nặc vẫn có nhất định độ thiện cảm, cùng Trương Văn Mội từ một dạng, là một đáng giá kết giao bằng hữu. Ha ha, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến thật buồn cười sự tình. Tô Nặc mỉm cười. Tựa như thật chỉ là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình bình thường. Trân Trọng nhìn xem Tô Nặc, nhíu mày, luôn cảm thấy Tô Nặc biết rồi cái gì. Được rồi, ta bên này sự tình xử lý kết thúc. Tiếp xuống nên làm gì chứ? Tô Nặc vỗ vỗ tay đứng dậy, cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Trân Trọng hỏi. Trân Trọng hơi sững sờ, tựa hồ Tô Nặc thái độ đối với chính mình so trước đó tốt lên rất nhiều. Giống như, cười càng nhiều, cũng đối với mình rõ ràng càng hữu hảo rồi. Ách, đều xử lý tốt lời nói. Chúng ta liền mau rời khỏi đi, thế lửa ngập trời, sớm muộn sẽ bị người phát hiện, chúng ta ở chỗ này khả nghi tính quá cao. Trân Trọng nói. Vậy những này nữ nhân làm sao bây giờ, cũng không thể bỏ ở nơi này a? Đây càng khả nghi. Tên cơ bắp sức kéo hỏi. Ừ, là một vấn đề. Trân Trọng lần thứ nhất cảm thấy loại này giải quyết tốt hậu quả công tác thật là phiền phức, trước kia đều là giết chết, trực tiếp trang ép xử lý. Nhưng lần này nhiều như vậy người sống sót, Trân Trọng đã cảm thấy rất đau đầu. Nếu là có một cái năng lực xử lý tương đối tốt người liền động. Tựa như trước đó Vân Đỉnh Trang Viên như thế, lặng yên không một tiếng động liền xử lý tốt. Vân Đỉnh Trang Viên. Đúng a. Trân Trọng đột nhiên linh quang lóe lên, trong đầu toát ra một cái nhân tuyển thích hợp. Điền Dã, ngươi có Lưu Lộ Minh số điện thoại sao? Một mặt ngưng trọng Điền Dã cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn xem Trân Trọng nhẹ gật đầu. Ước chừng hơn nửa thời điểm về sau, mấy chiếc màu đen xe hơi nhỏ lần lượt lái tới, dừng ở bên lề đường. Một người mặc câu phục màu đen sáo trang, màu đen đầu nhọn giày cao gót nữ nhân ưu nhã đi xuống xe tới. Trong đêm tối, nữ nhân kia một mái tóc vàng óng tùy ý choàng tại trên vai, da thịt trắng nõn, ân hồng bờ môi. Sóng mũi cao bên trên còn mang lấy một bộ tinh tế kính mắt gọn vàng. Màu đen cổ áo hình chữ V ô phục, lộ ra thâm bất khả chắc phong quang. Eo tuyến chặt chẽ, nổi bật lên nàng già dặn bên trong lại lộ ra gợi cảm. Quần tây dài đen bên dưới, giày cao gót như ẩn như hiện, dẫm đạp tại mặt sàn xi măng bên trên. Phát ra dễ nghe thanh âm. Sau lưng còn đi theo một đám người áo đen, rất có một loại giả dặn đại tỷ đại cảm giác. Lý Bí Thư. Tên cơ bắp phát ra một tiếng kinh hô, hắn vạn vạn không nghĩ tới Trần Trọng nói giúp đỡ lại là Vân Đỉnh Trang Viên vị kia Lý Bí Thư. Ai ra, nữ nhân này càng không đơn giản a. Tại Vân Đỉnh Trang Viên thời điểm liền đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh, xem xét chính là cái có bối cảnh có tâm cơ nữ nhân. Ha ha, ban đêm tốt. Lý Bí Thư đẩy tơ vàng bên cạnh con mắt. Đối sức kéo lên tiếng chào. Nàng lúc này lý trí, tỉnh táo, cao quý lãnh diễm. Hoàn toàn không giống buổi chiều tại Lưu Lộ Minh trong nhà thân thiết như vậy động lòng người, gợi cảm cho người. Sức kéo nuốt một ngụm nước bọt, bản năng có chút rụt rè. Hắn đột nhiên cảm thấy, Trân Trọng bên người muội tử, một cái so một cái hung ác. Lý Bí Thư, muộn như vậy làm phiền ngươi, vất vả vất vả. Trân Trọng ngượng ngùng lên tiếng chào. Không có việc gì, đều là bằng hữu. Các ngươi là A Minh bằng hữu, liền là bằng hữu của ta. Lý Bí Thư nhìn một chút ngổn ngang trên đất nằm những nữ nhân kia, cùng biến thành thây khô liễu đình đình, lông mày hơi nhíu lại, chính là các nàng sao?
Đúng vậy, hiện tại trời tối, chúng ta không có thích hợp hơn địa phương đi xử lý các nàng, sở dĩ cũng chỉ có làm phiền ngươi, việc này coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình, về sau có cần nhất định giúp bận điệu.
Trân trọng nhìn xem Lý Tâm Ngải, vẻ mặt thành thật nói.
Lý Tâm Ngải đẩy kính mắt, nhìn sang ở một bên ôm Trương Văn Điền dã, không cần hồi báo, có rảnh các ngươi đi xem một chút A Minh là tốt rồi.
Sau đó Lý Tâm Ngải bình tĩnh chỉ huy các người áo đen đem những nữ nhân kia mang lên xe mang đi, chuyện còn lại, nàng sẽ xử lý tốt.
Trước khi đi còn cố ý nhìn thoáng qua Điền Dã, khẽ thở dài một cái, rồi rời đi.
Chỉ để lại mấy cái người áo đen, chờ đợi Trần Trọng an bài.
Lúc này Điền Dã bỗng nhiên mở miệng, lão Trần, Trương Văn cần nghỉ ngơi, ta trước mang nàng trở về.
Trong nhà của ta có thuốc bổ, có thể cho nàng dưỡng dưỡng thân thể.
Trần Trọng dừng một chút, đi.
Nhà ngươi sao?
Ừ.
Điền Dã không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu.
Trần Trọng huynh đệ, ta liền không dùng an bài, chính ta cưỡi xe gắn máy. Bản thân liền có thể về.
Thiên Cơ bắp sức kéo vô vô bộ ngực, lẫm liệt nói.
Tốt, sức kéo đại ca ngươi bảo trọng, lần này cực khổ rồi.
Ai, không khách khí, đều là huynh đệ.
Sức kéo hào sảng vô vô Trần Trọng bả vai.
Ta đi rồi, lần sau có cần lại của ta.
Được rồi.
Trần Trọng mánh nhẹ gật đầu, cảm động hết sức.
Một hàng xe hơi nhỏ đến nhanh, đi cũng nhanh.
Nguyên địa cũng chỉ lưu lại Trần Trọng, Tô Nặc, cùng một cái vẫn nằm dưới đất nữ nhân.
Đây chính là trước đó Tô Nặc một mực tại tìm vị kia kịch nói xã nữ đồng học.
Tô Nặc duỗi lưng mỏi, làm hít sâu, cười cười đối Trần Trọng nói, hô.
Sự tình cuối cùng kết thúc đâu, chúng ta vậy đi thôi.
Trần Trọng nhìn phía sau vẫn còn tại thiêu đốt hừng hực ánh lửa, nhàn nhạt điểm cái đầu, tốt.
Cái này một đêm, cuối cùng kết thúc.
Chương 123, sân trường dạo bước.
Sắc trời dần dần chuyển sáng, trong không khí còn hòa hợp một chút hơi nước.
Ngày mùa hè đặc hữu gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Nhấc lên Tô Nặc màu đen tóc dài xóa vai.
Mông lung trong sương mù, Trần Trọng cùng Tô Nặc dạo bước đi ở sân trường trên đường.
Trước đó thừa dịp bóng đêm, bọn hắn đã đem nữ đồng học đưa về ký túc xá, chỉ nói là cô bé này không vui ra ngoài uống chút rượu, là Tô Nặc tìm tới mới đem nàng đưa về.
Vì rất thật, Tô Nặc còn cố ý bảo tài xế dừng xe, xuống dưới mua bình cương liệt rượu sái.
Đẩy ra người nữ kia đồng học miệng, trực tiếp cho hực mạnh mấy ngụm.
Thậm chí cố ý tại trên quần áo vậy phun ra một chút.
Lần này không phải say rượu cũng là say rượu.
Lại thêm Tô Nặc hoa khôi trường hữu hảo nhân thiết, người nữ kia đồng học mấy vị cùng phòng cũng chưa nghi ngờ.
Ngược lại còn cảm thấy Tô Nặc cái này hoa khôi trường thật tốt.
Vẹn vẹn bởi vì là một cái kịch nói xã, liên vất vả cả đêm đi tìm về cái này say rượu đồng học.
Tô Nặc đồng học thật sự là quá thiện lương.
Bất chi bất giác, Tô Nặc hoa khôi trường quang hoàn lại mạnh rồi mấy phần.
Mặc dù trời còn chưa có sáng rõ, nhưng đã có một chút đồng học tại bắt đầu chạy bộ sáng sớm.
Bên hồ Tiểu Kiều bên trên còn có một số yêu quý học tập đồng học đang luyện tập Anh ngữ khẩu ngữ phát âm.
Cái này hồ có một tên dễ nghe, gọi Tình Nhân Hồ.
Bên hồ trên cây liễu còn chảy xuống tươi non giọt sương.
Giọt sương từ tinh tế lá liễu bên trên chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại dưới cây một mực trắng non tay nhỏ bên trên.
Tô Nặc thu hồi tiếp được giọt sương tay, cười một tiếng, hồ này bên cạnh sáng sớm, không khí thật tốt, còn có đáng yêu tiểu lộ châu.
Óng ánh sáng long lanh giọt sương, phản chiếu lấy Tô Nặc tinh xảo khuôn mặt. Nhẹ nhàng có chút tuổi, giọt sương vậy bắt đầu lăn lư.
Tô Nặc nhiều hứng thú nhìn xem.
Đứng ở một bên Trần Trọng nhìn xem Tô Nặc cử động, yên lặng nhịn được không cười lên tiếng.
Nguyên lai tưởng rằng là một cao lãnh hoa khôi trường nhân thiết.
Chỗ nào nghĩ đến bí mật nguyên lai là đáng yêu hoạt bát gió sao.
Trần Trọng sờ lô mũi một cái, cũng không tốt đánh gãy ngay tại thưởng thức đẹp vật Tô Nặc.
Thế là chỉ ở bên cạnh yên lặng đứng, con mắt quan sát bốn phía tình này người bên hồ phong cảnh.
Đây là hắn lần thứ hai tới đây cái địa phương đâu.
Mặc dù đại học nhiều năm, nhưng hắn lâu dài làm công kiêm chức, căn bản không có gì thời gian nhàn hạ đến đi dạo sân trường.
Trừ 3 điểm trên một đường thẳng, Trân Trọng đối cái này đã đọc 2 năm trường học thật đúng là không quen.
Liên tinh này người hồ, lần trước vẫn là bởi vì Tống Khang cùng Nhiễm Tĩnh Di sự tình tới đâu.
Nghĩ tới đây, Trân Trọng không khỏi nhìn về phía bên hồ.
Thanh phong thổi, bên hồ mang theo điểm điểm sóng lan tan, bên hồ tiểu thảo vậy theo gió đông đưa, trên mặt nước còn có sương trắng mờ mịt.
Một bộ hài hòa tốt đẹp bộ dáng.
Ai nào biết, nơi này đã từng chết đuối qua một cái si tình nữ nhân này.
Hả, đúng, vị nữ bạn học kia sau khi tỉnh lại sẽ không có chuyện gì a?
Trần Trọng thu hồi suy nghĩ, hỏi hướng bên người Tô Nặc.
Sở dĩ sự tình hoàn tất Trần Trọng còn bồi tiếp Tô Nặc tới đây tản bộ, chính là vì hỏi một chút Tô Nặc xử lý đến tiếp sau sự tình.
Yên trí, yên tâm, nàng không có việc gì, nhiều nhất chính là mất trí nhớ một ngày nha, say rượu nhỏ nhặt không phải rất bình thường sao.
Hi hi. Cũng được, hợp lý hợp lý. Dù sao nàng mới một ngày mà thôi.
Ừ.
Tô Nặc gật gật đầu, mắt to chớp chớp, ta làm việc ngươi yên tâm đi, nhà ta tổ chuyển tay nghề a, phong ấn cái ký ức cái gì, vấn đề nhỏ nha.
Vậy ngươi nói tiểu lễ vật.
Nô.
Lễ vật a, các nàng làm nhiều như vậy chuyện xấu, bao nhiêu được thụ điểm tội a.
Ta bất quá là cho các nàng lưu lại điểm huyễn tượng, ngẫu nhiên ra tới tra tấn các nàng được rồi.
Huyễn tượng.
Ân ân, chính là các nàng khi dễ người huyễn tượng a, bất quá là đem các nàng tình cảnh điên đảo một lần, khi dễ người biến thành bị khi phụ mà thôi nha.
Vấn đề không lớn, không cần lo lắng.
Tô Nặc nói vui vẻ vỗ một cái trần trọng bả vai, một bộ hai anh em tốt tư thế, sau đó lập tức lại cảm thấy không đúng, nhìn một chút nhìn bản thân đặt tại trần trọng trên bờ vai tay, ngượng ngùng thu hồi lại. Không ngừng ở trong lòng khuyên bảo bản thân, hoa khôi trường nhân thiết ta, tỉnh táo, tỉnh táo.
Trần trọng lông mày nhướng lên, nhìn xem trước mặt biểu lộ xoắn suýt Tô Nặc, mỉm cười, cái này hoa khôi trường quả thực thú vị.
Rõ ràng có Lý Bí Thư như vậy ngạo nhân dáng người, cũng có Trương Văn Cường đại như vậy năng lực, nhưng là tính cách xác thực không giống các nàng như vậy lạnh lùng, mà là hoạt bát đáng yêu vô cùng.
Thú vị.
Trong lúc lơ đãng, Trần trọng dưới tầm mắt ý thức bỏ vào Tô Nặc trắng non trên cổ, kia dài nhỏ cái cổ. Tinh xảo xương quai xanh, không khỏi để Trần Trọng nhớ lại bị sắc dụ hình tượng.
Khu khu.
Thế là Trần Trọng tranh thủ thời gian thanh ho hai tiếng, nói sang chuyện khác.
Vị trí đổi sao?
Ân.
Dạng này cũng không tệ, để chính các nàng trải nghiệm đã từng đối với người khác tạo thành tổn thương, vô luận bao lớn cũng không đủ, dù sao cũng là chính các nàng tự mình đã làm sự tình đâu.
Đúng thế, ngươi cũng cảm thấy tốt ta.
Thế giới này, chính là muốn ăn miếng trả miếng, lấy bạo chế bạo đâu.
Tô Nặc liên tục gật đầu biểu thị đồng ý.
Ê!
Cái này gọi là lấy đạo của người trả lại cho người.
Nô!
Cái gì?
Không có việc gì, được rồi, một cái ý tứ.
Ồ!
Đúng lúc này, Trần Trọng điện thoại đột nhiên vang lên, một cái số xa lạ gửi tới tin tức.
Trần Trọng ngươi tốt, ta là Lý Tâm Ngải, sự tình đã giúp ngươi xử lý tốt, chớ cần lo lắng.
Một câu ngắn gọn tin tức, phi thường phù hợp Lý Tâm Ngải làm việc gọn gàng phong cách.
Trần Trọng suy tư một lát. Ngón tay gõ gõ bàn phím, thu được.
Sau đó lại muốn nghĩ, lại bổ sung một câu, cảm ơn Tâm Ngải tỷ, hôm nào mời ngươi cùng A Minh ăn cơm.
Điện thoại len ken vang lên, Lý Tâm Ngải bên kia dây trở về một cái tốt.
Phát xong tin tức, Trần Trọng theo thói quen rời khỏi tin nhắn, mở ra tin tức chuyên mục app.
Đây là hắn mỗi sáng sớm đều quen thuộc việc làm.
Cơ bản tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều có thể ở đây phát hiện, là một hiểu rõ thời sự tốt biện pháp.
Ngón tay tùy ý vạch một cái. Trân Trọng liền thấy được một cái liên quan tới nhà hát cháy báo cáo tin tức.
Vẫn xứng lên nhà hát hình ảnh.
Đã từng vốn là lớn nhất xa hoa nhất nhà hát, hiện nay đã bị đốt chỉ còn màu đen dàn khung kết cấu.
Được biết không người thương vong, bốc cháy nguyên nhân đến nay không rõ.
Ở một bệnh viện nào đó,
một cái toàn thân khỏa đầy băng gạc nữ nhân, đang gắt gao nằm ở trên giường, nước mắt từ trong khỏe mắt không ngừng tràn ra.
Chính là trước đó bị đại hỏa đốt thành thây khô Liễu Đình Đình.
Thời khắc này nàng, trừ một đôi mắt hạt châu có thể động bên ngoài, chỗ nào đều không nhúc nhích được.
Trong hai mắt đều là không giảng hòa nổi nóng.
Nàng vậy mà cái gì đều không nhớ rõ, tỉnh lại sau giấc ngủ liền đã nằm ở cái này trên giường bệnh.
Toàn thân lớn diện tích bỏng, lại bởi vì cứu chữa trễ, về sau nửa đời sau đều chỉ có thể là cái diện mạo xấu xí nữ nhân.
Không.
Đây không phải nàng Liễu Đình Đình.
Nàng nhưng là một cái có được ngạo nhân dáng người, dung mạo diễm lệ nữ nhân.
Nhớ ngày đó bao nhiêu nam nhân vây quanh nàng chuyển.
Lợi dụng dung mạo cùng thủ đoạn, nàng cơ hồ mọi việc đều thuận lợi.
Thế nhưng là vì cái gì hiện tại nằm ở nơi này sẽ là nàng?
Mình là vì sao lại biến thành cái dạng này, là như thế nào biến thành cái bộ dáng này?
Trong mắt nước mắt gì rào mà xuống, cứ việc trong nội tâm nàng có vô số hận ý cùng bất mãn, có thể nàng một chữ đều nói không ra.
Nương theo lấy nước mắt rơi xuống, nồng nặc tuyệt vọng xông lên đầu.
Đồng thời phun lên. Còn có một cỗ vô hình áy náy cảm giác.
Chương 124, đói.
Một bên khác, nào đó bệnh viện tâm thần.
Một cái một thân hồng y nữ nhân ngay tại dùng sức giêu động cửa sắt.
Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta là nhân vật nữ chính, ta là nhân vật nữ chính A.
Biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu, không có ta không được, các ngươi làm sao không nhường ta đi A, không có nhân vật nữ chính là không được.
Nữ nhân áo đỏ một mặt si mê biểu lộ. Phảng phất mình đã là kia sân khấu bên trên chói mắt nhất nhân vật nữ chính.
Các ngươi nhìn, thật tốt ta cuối cùng thành công đâu.
Ta cố gắng nhiều năm như vậy liền vì giờ khắc này, ta cuối cùng thành công các ngươi nhìn nhìn nha.
Các ngươi tại sao vậy, bệnh nhân chạy thế nào đi ra đâu, mau dẫn trở về.
Mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ vội vàng chạy đến, kêu gọi đem nữ nhân mang về phòng bệnh. Nữ nhân này là tối hôm qua sau nửa đêm Lý Bí Thư trực tiếp đưa đến nơi này, chính là trước đó bị Tô Nặc phong ấn trí nhớ Diêu Xu. Liên quan tới đỉnh lô cùng cận bắc sở hữu ký ức đều đã bị Tô Nặc phong ấn. Diêu Xu tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, Lý Bí Thư liền phát hiện nàng tinh thần thất thường. Vận dụng quan hệ tra xét Diêu Xu bối cảnh, mới phát hiện nàng còn nhỏ thời điểm liền mất mát gia đình, từ nhỏ đi theo kịch nói đoàn trưởng lớn. Nhưng là bởi vì cận bắc người chào, nàng dứt khoát quyết nhiên rời đi trước kịch nói đoàn, cho nên nàng hiện tại chính là một thân một mình, căn bản không ai sẽ tiếp nhận nàng. Những thứ khác nữ hài đều có gia đình của mình, Lý Bí Thư đều phái người sắp xếp xong xuôi đến tiếp sau sự tình. Chỉ có Diêu Xu bị trực tiếp đưa đến bệnh viện tâm thần. Lúc này Diêu Xu tinh thần rất không bình thường, Tô Nặc không chỉ có lao đi nàng ký ức, còn tại lao đi trí nhớ đồng thời, phóng đại nàng chấp nghiệm. Sở dĩ Diêu Xu tỉnh lại sau giấc ngủ, vậy mà chỉ nhớ rõ nhân vật nữ chính chuyện này. Dù sao, đây là nàng cả đời chấp nghiệm. Sân trường, bên hồ. Nhìn nhà hát cháy tin tức về sau, Trần Trọng yên lặng đóng lại điện thoại bỏ vào trong túi. Chuyện này, triệt để kết thúc. Ừ. Thế nào đâu? Tô Nặc hai tay chắp ở sau lưng, nghiêng đầu cười hì hì hỏi. Trân Trọng cười cười, không có việc gì, chính là nhà hát lửa cháy sự tình bên trên tin tức. Còn có Lý Bí Thư gửi tin tức, nói đem những nữ nhân kia đều xử lý tốt, gọi ta yên tâm. Tô Nặc lông mày nhướng lên, há, bên trên tin tức, chuyện sớm hay muộn nha. Dù sao lớn như vậy nhà hát, có gây nên chuyện gì đó không hay sao? Thế thì không có, đưa tin đã nói là không người thương vong, bốc cháy nguyên nhân không rõ, còn tại tìm kiếm. Trân Trọng nhớ lại trên tin tức thuyết pháp giải thích nói. Nô. Không người thương vong đúng là không tra được, dù sao cận bắc bọn hắn đều bị sáu mắt di đỉnh đốt cháy thành tro. Còn bốc cháy nguyên nhân nha. Hắc hắc Tô Nặc nhìn xem Trân Trọng, lông mày nhướng lên, đắc ý cười cười. Nàng thế nhưng là nhìn tận mắt Trân Trọng thả lửa nha. Bị Tô Nặc ánh mắt thấy không lạ có ý tốt, Trân Trọng theo bản năng sờ sờ mũi, cười cười xấu hổ. Ách, cái kia, sự tình đều kết thúc, sắc trời cũng không sớm. Chúng ta đi ăn bữa sáng đi, mệt mỏi một đêm cũng cảm thấy mệt, ha ha ha. Đoán chừng đã sớm đói bụng không? Ừ. Tô Nặc chép miệng, nhìn chằm chằm Trần Trọng một hồi lâu, mới chậm rãi đáp lại nói, kia. Tốt. Đi. Đạt được Tô Nặc đáp lại, Trần Trọng hung hăng thoải mái miệng thở dài. Cái này Hoa Khôi Trường, quả thực là cái ác ma đi, ánh mắt kia rõ ràng nói đúng là nàng đã bắt lấy bản thân bím tóc. Rất nhanh, hai người sẽ đến cửa trường phía sau bán hàng rong nơi ăn điểm tâm. Nơi này cách Trần Trọng chỗ ở rất gần, chính là bình thường buổi tối cái kia chợ đêm. Buổi sáng nơi này sẽ có rất nhiều quán nhỏ phiến, bán một chút sữa đậu nành bánh quẩy loại hình bữa sáng. Còn có cây dầu sở, bánh bao hấp các loại các dạng mỹ thực. Mà lại hàng đẹp giá rẻ, tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao. Sở dĩ rất nhiều học sinh buổi sáng đều thích tới đây ăn điểm tâm. Bán hàng rong nơi rất là náo nhiệt, Trần Trọng cùng Tô Nặc tùy tiện tại bên đường tìm một chỗ ngồi xuống. Điểm một phần nhỏ lồng bao, hai chén sữa đậu nành. Một cây bánh quẩy, còn có một phần cây dầu sở. Mặc dù điểm hơi nhiều, nhưng là Trần Trọng cảm giác mình có thể ăn xong. Có thể là bởi vì tại trong lĩnh vực thân thể được cường hóa nguyên nhân, Trần Trọng cảm giác mình bây giờ có thể ăn một con trâu. Bất quá có Tô Nặc ở đây, Trần Trọng cảm thấy mình chí ít không thể mất mặt như vậy. Nhìn Tô Nặc bình thường mặc quần áo ăn mặc, đoán chừng là cái yêu ớt nhà giàu nữ. Trần Trọng vốn cho rằng nàng sẽ không thích ăn loại này quán ven đường. Nhưng ngoài ý liệu là, Tô Nặc thế mà thoải mái ngồi xuống. Bưng lên một bát cây dầu sở liền bắt đầu ăn. Một ngụm vào trong bụng, Tô Nặc con mắt đều tỏa sáng, ân ân ân. Cái này cũng quá ăn ngon đi. Đây là vật gì a? Bất quá là một bát phổ phổ thông thông cây dầu sở, 5 khối tiền một bát mà thôi. Tô Nặc vậy mà biểu hiện 10 phần vui vẻ, mà lại, tựa như chưa từng nếm qua đồng dạng. Dạng này Trần Trọng lần nữa khẳng định chính mình suy đoán, Tô Nặc gia đình hoàn cảnh khẳng định đặc biệt ưu dị, cho nên mới sẽ chưa từng ăn qua loại này thông thường bữa sáng. Người trước kia, chưa ăn qua sao? Ngâu ngâu nô, không có lần qua a, thật tốt lần. Tô Nặc trong miệng nhồi vào cây dầu sở, còn thuận miệng gắp một ngụm bánh quẩy chuẩn bị bỏ vào bản thân trong miệng. Những này nhân loại Mỹ thực thật sự là ăn quá ngon, nàng đến nhân loại giao diện lâu như vậy, còn không hảo hảo nếm qua những vật này. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là nàng cần bảo trì Hoa Khôi Trường nhân thiết. Một phương diện khác, là một người không hiểu nhiều những thứ này. Hoa Khôi Trường. Nhân thiết. Nhìn xem Trần Trọng ánh mắt hài hước, Tô Nặc chỉ cảm thấy một đạo thiên lôi bổ vào trên đầu mình. Đã nói xong Hoa Khôi Trường thanh lãnh nhân thiết đâu. Hiện tại cái này ăn uống thả cửa, không có hình tượng chút nào nữ nhân là ai vậy. Nhìn xem Tô Nặc trong miệng căng phồng, như cái tiểu hamster dáng vẻ, rõ ràng cầm lấy bánh quẩy lại yên lặng đem bánh quẩy thả trở về. Trần Trọng chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Xác thực, có chút đáng yêu.
Khu khu khu.
Khu khu khu. Hai người đồng thời háng giọng một cái, ho khan hai tiếng. Sau đó, Ben nhìn nhau cười, hóa giải không khí ngột ngạt.
Tới tới tới, ăn ăn ăn.
Không được không được, no rồi no rồi. Nhà này bánh quẩy hương vị rất không tệ, ta thường xuyên mua tốt mấy cây đến ăn đâu.
Trân trọng nói xong làm cái làm mẫu.
Hung hăng nhét vào một miệng lớn bánh quẩy vào trong miệng, cũng giống trước đó Tô Nặc như thế, đem mình nhét căng phồng.
Phốc phốc.
Tô Nặc một cái nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn xem Trần Trọng không chút kiêng kỵ ăn cái gì dáng vẻ, Tô Nặc vậy lần nữa cầm lên trước mặt bánh quẩy. Chỉ bất quá lần này ăn muốn nhã nhặn một chút.
Một bữa bữa sáng xuống tới, giữa hai người bầu không khí tốt hơn nhiều.
Mặc dù, Trần Trọng chỉ ăn 4-5 phần no bụng.
Nhạc nhạc ha ha mà đem Tô Nặc đưa về cửa trường học, Trần Trọng rồi rời đi.
Trên đường về nhà, còn thuận tay lại mua mấy cây du điểu và sữa đậu nành, cộng thêm một lồng bánh bao hấp.
Dù sao vừa mới, là thật chưa ăn no.
Trở lại phòng cho thuê, Trần Trọng tam hạ lưỡng hạ liền ăn hết những cái kia bữa sáng, sờ sờ bụng, lúc này mới cảm thấy có chắc bụng cảm giác.
Hài lòng đánh cái nấc.
Trần Trọng bật máy tính lên, thuần thục đưa vào một chuỗi địa chỉ Internet.
Màn ảnh máy vi tính tối đen, màu đỏ kiểu chữ tùy theo xuất hiện.
Ác ma nguyền rủa.
Màu đỏ kiểu chữ rất sống động, có vẻ như máu tươi đang chảy.
Chương 125, xuyên tường mà qua.
Màu đỏ kiểu chữ rất sống động, có vẻ như máu tươi đang chảy.
Trân Trọng hai tay vào ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, thật lòng nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái này chữ lớn.
Mà cô bên trong lĩnh vực, chính là chỗ này vài cái chữ to đột nhiên xuất hiện cứu mình.
Máu tươi dung hội, chảy vào thân thể của mình.
Sau đó thân thể liền xảy ra một loạt biến hóa.
Lĩnh vực, hắc cầu, lồng ánh sáng, đều là lần thu hoạch này kỹ năng.
Liền ngay cả thân thể, cũng bị cường hóa.
Quả thực là cho mình đến rồi cái thay máu gói quá lớn.
Cũng bởi vì bản thân đánh không lại Marco.
Trần Trọng lông mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm trang web như có điều suy nghĩ.
Suy nghĩ thật lâu, cũng không còn nghĩ ra cái tên tuổi.
Liền đóng lại máy tính đi tắm rửa một cái.
Vòi hoa sen bên trong nước nóng phun ra, thuận Trần Trọng tráng kiện cơ bắp chảy xuống, tưới nóng Trần Trọng thân thể.
Nhiệt độ của người hắn vốn là thấp, nước nóng cọ rửa mang đến một trận thư giãn.
Trần Trọng đơn giản tẩy cái tóc, cảm giác mình trong đầu thanh tỉnh rất nhiều.
Nhắm mắt lại hưởng thụ lấy nước nóng đổ vào.
Trần Trọng trong đầu không khỏi chiếu lại lên đương thời lĩnh vực xuất hiện hình tượng.
Lĩnh vực, theo trước mắt Trần Trọng biết tri thức tới nói, đây là cao cấp quỷ dị mới có thể có được đồ vật.
Lĩnh vực trong vòng, quỷ dị là vua.
Vô ý thức sờ một cái bản thân trái tim vị trí, nơi đó sớm đã không còn nhảy lên.
Trần Trọng dừng một chút, xem ra, bản thân thật sự đã trở thành một cái triệt triệt để quỷ dị a.
Khác biệt duy nhất chính là, hắn có một có thể tùy ý hoạt động nhân loại thân thể.
Điều này cũng khó trách những cái kia quỷ dị luôn luôn thèm thân thể của hắn.
Lĩnh vực xuất hiện là bởi vì trang ép rót vào kia cỗ thần bí lực lượng, có thể Trần Trọng đối lực lượng kia khống chế còn không quen thuộc, sở dĩ chiến đấu đến đằng sau kém chút điều khiển không được.
Xem ra là phải luyện nhiều một chút.
Ngay tại tắm gội Trần Trọng con mắt đống nhiên vừa mở, một cái ý nghĩ nháy mắt xông lên đầu.
Đã cái kia lĩnh vực có thể tại ma cô lĩnh vực trong vòng xuất hiện, chậm rãi khuyết trường, nứt vỡ ma cô lĩnh vực.
Đó có phải hay không nói, về sau chính mình cũng không dùng e ngại người khác lĩnh vực.
Cái kia lĩnh vực quá lớn không dễ khống chế, dễ dàng băng, như vậy.
Thu nhỏ đâu?
Thu nhỏ đến bản thân chung quanh hơn 2 thước, hoặc là, dứt khoát bao phủ tại chính mình trên thân.
Có hay không có thể tùy ý xuyên qua tại người khác trong lĩnh vực, thậm chí cũng có thể thực hiện xuyên tường mà qua loại kỹ năng này.
Nghĩ tới đây, Trần Trọng ánh mắt ngưng lại, không kịp chờ đợi đã muốn thử một chút.
Chỉ thấy một cái màu đen hình tròn không gian từ bên cạnh hắn chậm rãi xuất hiện hướng ngoại từng bước mở rộng.
Trần Trọng tâm niệm vừa động, ngay tại mở rộng không gian lại dần dần thu trở về co lại, cuối cùng giống một tầng thật mỏng màng bao phủ tại Trần Trọng xung quanh.
Chỉ thấy Trần Trọng cả người con mắt buốc lên hồng quang. Toàn thân thì là bao phủ một loại màu đen màng ánh sáng cảm giác.
Trần Trọng vươn tay cánh tay, thử nghiệm đi sờ phòng tắm vách tường.
Ai biết lòng bàn chân trượt đi, hắn liền nháy mắt rớt xuống ra ngoài.
Thân thể của hắn tự nhiên mà vậy xuyên qua mặt này vách tường, ngã ngồi tại gian phòng cách vách bên trong.
Mà lại, với lúc là sát vách phòng khách nơi.
Một cái mập mạp nam hải chính đối máy tính liều mạng động tác, bên cạnh khăn tay đã chuẩn bị tùy thời tiến hành kết thúc công việc công tác.
Có thể Trần Trọng xuất hiện trong chớp nhoáng này.
Hình tượng đều ngưng.
Ngươi nhìn ta nhìn ngươi.
Hai người đồng thời nuốt một ngụm nước bọt.
Quấy rầy, ngươi tiếp tục.
Trân Trọng vội vàng hốt hoảng đi về phía trước một bước, biến mất ở trong vách tường.
Bởi vì giờ khắc này, chính hắn là lõa thể trạng thái A.
Vừa mới tắm rửa, nói thử liền thử.
Hoàn toàn không có sẽ chú ý chuyện này.
Mà lại lúc đầu chỉ muốn duỗi cánh tay thử một chút,
nào biết được vậy mà cả người đi vòng quanh ra ngoài. Trân Trọng một trận ảo não, đến mức quên hẳn là quay người đi trở về, mà là trong lúc vội vàng đi về phía trước mấy bước. Lần nữa xuyên tường mà qua. Lại là một khách sảnh. Trân Trọng hơi sững sờ, mới ý thức tới bản thân đi nhầm phương hướng. Bất quá lần này còn tốt. Gian phòng này, cũng không có người ở lại. Hô! Trân Trọng thở thật dài, nhìn một chút bản thân loạn thể, chỉ được kiên trì lại đi trở lại đi. Trong phòng khách, vị kia huynh đệ chấn kinh sau khi còn không có kịp phản ứng, Trân Trọng lại lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy huynh đệ kia vẫn là duy trì hai mắt trợn to, khẽ nhếch miệng, một bộ trợn mắt hốc mồm tư thế. Trong tay lại nhiều mấy tờ giấy khăn. Một trận xấu hổ. Yên lặng lấy tay che bản thân bộ phận trọng yếu, Trân Trọng vội vàng hướng phía gian phòng của mình chạy tới. Lần nữa xuyên tường, Trân Trọng cuối cùng trở lại phòng 8. Tuy theo, liền nghe sắt vách buộc phát ra một trận mãnh liệt thét lên, quỷ. Quỷ a a a a a. Quen thuộc nước nóng xối tại trên thân, Trân Trọng giật cả mình. Khá lắm, vừa mới thật sự là mạo hiểm một khắc. Cũng may mập mạp là mới hộ gia đình, trước kia cũng chưa gặp qua, sở dĩ đoán chừng hắn cũng không biết mình là sắt vách hộ gia đình. Trân Trọng thở dài một hơi, dự định về sau tận lực tránh đi sắt vách lúc ra cửa ở giữa, để tránh xấu hổ. Bất quá lĩnh vực công năng lại là lấy được nghiệm chứng, thu nhỏ phạm vi tốt hơn khống chế, mà lại công năng cũng nhiều. Về sau còn có thể mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Còn có cái kia trọng lực sử dụng cái gì? Một bên khác, biệt thự bên trong. Đại đại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, ánh mặt trời chiếu tiến đến, vẩy vào mặt của cô gái bên trên. Thiếu nữ nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Gương mặt tái nhợt, lông mi thật dài, chính là hôn mê đã lâu Trương Văn. Điền Dã ngồi ở bên giường, nhìn xem Trương Văn ngủ nhan, trong mắt không cầm được đau lòng. Trên tủ đầu giường là một bát nóng hôi hổi bổ canh, cái này canh đã nóng vừa nóng, thật là nhiều lần. Liên vì Trương Văn tỉnh lại ngay lập tức có thể uống miệng nóng. Cái này một đêm, Điền Dã trắng đêm chưa ngủ. Nơi cửa, Điền Dã cha mẹ chính đào lấy khe cửa lặng lẽ đi đến nhìn, lại sợ đã kinh động nhà mình nhi tử. Sở dĩ hai người chỉ được dùng lời nhỏ nhẹ trò chuyện. Hoắc! Lão Điền, cô nương này ai vậy? Chập chập, dài đến quái đẹp mắt lạ. Chính là thân thể giống như có chút hư, có phải là xảy ra chuyện gì a? Điền Dã mụ mụ Lưu Nga đã hiếu kỳ lại lo lắng nói. Xuyệt! Nhỏ giọng một chút, đừng kêu ta nhi tử nghe thấy. Dũa ngay tại bên trong rừng một chút, đây chính là hắn lần thứ nhất mang cô nương về nhà, thỏa mãn đi, bất kể nàng thân thể có được hay không đâu, nhìn tiểu tử này trạng thái. Sợ là rơi vào đi đi. Phốc phốc. Cái kia ngược lại là, nhìn ta nhi tử giữ cả đêm, kia khẩn trương nhỏ bộ dáng, thật đúng là giống năm đó ngươi. Kia còn không, ta lão Điền nhà già si tình loại. Điền Chính Trung một mặt đắc ý bộ dáng. Thôi đi, tiểu tử này ở bên ngoài hoa hoa sự tình còn thiếu rồi. Vậy ngươi gặp qua hắn mang cái khác nữ hải trở về sao? Muốn ta nói, tiểu tử này lần này là ăn đòn cân sát tâm, đoán chừng là thật sự thích cô nương này. Vậy thì tốt ta. Chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới lại tìm mấy vị thuốc, thật tốt cho cô nương này bồi bổ. Dù sao cũng là nhà ta tương lai nàng dâu. Lưu Nga cười nói. Tốt tốt tốt, đi đi đi. Dứt lời hai người liền lặng lẽ rời đi. Điền Dã cười cười, hai người này, thật đúng là cho là mình không biết đâu. Gian phòng yên tĩnh như vậy, bọn hắn tại cửa ra vào nói lời bản thân đã sớm nghe rõ rõ ràng ràng. Bất quá Điền Dã cũng không ngại, hắn đã quyết định đem Trương Văn mang về nhà, đó chính là thẩm chấp nhận. Nhìn cái này vợ chồng già thái độ, Điền Dã cũng coi như yên lòng. Điền Dã nhẹ nhàng nâng lên Trương Văn tay, lạnh buốt xúc cảm truyền đến, ngươi chừng nào thì tỉnh lại đâu. Chương 126, tiểu ca ca, uống một chén sao. Nào đó cao lầu, sân thượng nơi. Một cái nam nhân đang đứng ở trên trời đài biên giới, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Trên nhà cao tầng gió lớn thổi lất phất góc áo của hắn, thổi không đi hắn nồng nặc u buồn khí chất. Nam nhân ngũ quan còn tốt, lưu lại điểm ria mép, tóc trải cái lệ phân. Màu lam nhạt quần áo trong phối hợp màu nâu quần yếm, cộng thêm một đôi kéo tấm giày sảng đạn. Một chân thử ra bên ngoài duỗi ra, dẫn động tới dưới lầu quần chúng vây xem trái tim. Đừng nhảy à, đại huynh đệ, sinh hoạt có cái gì không qua được à, ngươi nhảy xuống ngươi thì xong rồi à. Đúng vậy à, có cái gì nghĩ không ra muốn tìm cái chết à, đầu năm nay cái gì không thể tiếp nhận á lại không phải không còn lao bà hoa nhi. Xuyệt, ngươi đừng nói, vạn nhất người ta cũng là bởi vì lao bà chạy mới nghĩ không ra đây này. No. Nào có cái gì, chạy chạy thôi, quá mức nặng tìm một cái, mệnh cũng bị mất làm gì đồ chơi. Nói vậy, bây giờ lão bà nào có tốt như vậy tìm, ngươi biết lễ hỏi cao bao nhiêu sao? Ngươi biết nuôi gia đình nhiều khó khăn sao? Ô ô ô, chớ nói, huynh đệ ta hiểu ngươi, lại nói ngươi đều phải đi lên cùng hắn cùng nhau. Mái nhà nam nhân nhìn xem dưới lầu những này quần chúng vây xem, nghe bọn họ trò chuyện, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Không khỏi móc ra một chiếc gương, đối với mình dung mạo kiểm tra. Hí! Bọn hắn đối với ta như thế không có lòng tin sao? Ta dung mạo rất giống không cưới nổi lão bà bộ dáng sao? Nam nhân bước cằm, nhìn xem trong gương 30 tuổi ra mặt, một mặt đẹp trai bộ dáng. Ừ, nhìn một cái này đẹp trai bộ dáng, là bọn hắn không hiểu, im lặng. Hả? Mái nhà huynh đệ kia làm sao đột nhiên chiếu lên tấm gương đến rồi, sẽ không phải thật là bởi vì xấu xí, lao bà cùng người chạy a. Nhìn xem nam nhân soi gương, dưới lầu một người trong đó quần chúng vây xem hô to nói. Ta đi, cũng thật là. Dung mạo lo nghĩ nghiêm trọng như thế sao? Nữ nhân bây giờ a? Chật chật. Nói cái gì đó, ta nữ nhân làm sao vậy, chúng ta bất quá là thích đẹp mắt nam nhân mà. Cùng các ngươi nam nhân khác nhau ở chỗ nào, bản thân dài đến không dễ nhìn. Lưu không được nữ nhân trách ta lạc. Một nữ nhân không hài lòng phản bác. Chính là, đàn ông các ngươi còn không phải chỉ thích 18 tuổi xinh đẹp muội muội, ta nhổ vào. Muốn ta nói, ta cũng đừng ngại nữ nhân hiện thực, lục rồi liền lục rồi thôi, mũ nhặt lên, còn không phải như vậy qua. Tìm chết là thật không nên a. Lời này đến từ một người trung niên nam nhân thở dài, sâu đậm một ngụm thở dài, nói hết bao nhiêu lòng chua xót cố sự a. Bên cạnh một người đồng tình nhìn một chút hắn, vỗ vỗ bả vai, huynh đệ ngươi cũng không dễ dàng à. Nghe dưới lầu quần chúng nói chuyện thiếm, nam nhân khỏe miệng giật một cái. Cái này đều cái gì cùng cái gì à, bản thân bất quá là nghĩ nhảy cái lâu, chỉnh phiền toái như vậy làm gì. Ực mạnh một hớp rượu, nam nhân hô lớn một tiếng, phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này. Không quay lại. Chúc ta vận may đi, các bằng hữu. Nam nhân hô lớn một tiếng, tiêu sái đem bình rượu hướng sau lưng quăng ra. Bình rượu nện ở sân thượng trên sàn nhà, ứng tiếng mà nát. Nương theo lấy thanh thúy vỡ vụn thanh âm, nam nhân thả người nhảy lên, hướng dưới lầu nhảy xuống. 3. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Trân Trọng đống nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Đã là nửa đêm 2 giờ sáng nữa. Ngoài cửa sổ bóng đêm nồng đậm, yên tĩnh im ắng. Liền ngay cả phồn hoa chợ đêm cũng đã thu quán. Rùi rùi con mắt, Trân Trọng đỡ dậy trên mặt đất ngã xuống chén nước. Cũng chính là vừa mới phát ra âm thanh đầu nguồn. Đinh ngươi thu được một cái mới đơn đặt hàng. Trong phòng, màn ảnh máy vi tính tự động sáng lên. Đen như mực giao diện bên trên, một viên màu đỏ tin phong an tĩnh nằm ở nơi đó. Trân Trọng ánh mắt ngưng lại, lúc này mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền lại tới nữa rồi, cũng thật là không khiến người ta nhẹ nhõm a. Không biết lần này lại là cái gì khó giải quyết sự tình. Thuần Thục cấn mở phong thư xem xét lên tin tức. Một lát sau, Trân Trọng lông mày nhướng lên. Nhiệm vụ lần này, thú vị. Tiện tay mặc lên một bộ màu xám cho tay áo dài ngay cả mũ áo. Đeo một cái màu đen khẩu trang, sờ sờ trong túi cốt chảo, liền đi ra cửa. Trân Trọng tùy thân còn đeo một cái hầu bao, bên trong chứa mạ ẹ đạ ra phụ mẫu đưa tặng phong ấn bình, cùng mặt nạ ra người. Hành tẩu tại đêm khuya trên đường phố, Trân Trọng sửa sang khẩu trang, đem mặt mình lại che ở chút. Đêm dài lộ nặng, trên đường đã không có mấy cái người đi đường. Ai nha tiểu ca ca người đụng thương ta? Một người mặc bại lộ thiếu nữ bỗng nhiên đụng vào. Đụng vào Trân Trọng cơ ngực, thiếu nữ phát ra một tiếng kinh hô. Thuận thế dán tại Trần Trọng trong ngực, hoa à, ca ca cơ ngực quá cứng nha. Thiếu nữ vóc dáng không cao, vừa tới lấy Trần Trọng lồng ngực. Đối mặt thiếu nữ ôm ấp yêu thương, Trần Trọng cũng không tâm động, mà là mặt không cảm giác đứng ở chỗ này, nhìn trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ quần áo quang vinh, dung mạo tinh xảo, nhưng là, lại nồng nặc mùi nước hoa, vậy không che giấu được từ tóc nàng bên trong truyền tới kia cỗ hư thối hương vị. Tiểu ca ca ngươi có hứng thú mời người ta uống một chén sao? Thiếu nữ ngón tay vướt ve Trần Trọng lồng ngực. Nhiều hứng thú nhìn xem Trân Trọng. Ha ha, mời. Trân Trọng khỏe miệng mỉm cười, mạnh đưa tay một phát bắt được cô gái kia tóc, móc ra cốt chảo hùng hăng cắt. Bá, tóc nháy mắt chia làm hai đoạn. Nương theo lấy một tiếng rít chói tai, một đỉnh tóc giả từ thiếu nữ đỉnh đầu chóc ra, bị Trân Trọng trộm trong tay. Rơi xuống đất tóc không ngừng mà vặn mẹo, còn phát ra chi 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 tiếng kêu. Mà Trân Trọng trong tay thì nắm lấy cái này đỉnh đầu phát, như cái bạch tuộc đồng dạng, không ngừng mà Trân Trọng trong tay giãy giụa, quấn quanh. Ý đồ công kích Trân Trọng thủ đoạn. Chỉ là mỗi khi nó vươn hướng Trân Trọng một điểm, Trân Trọng liền lấy ra cốt chảo đống nhiên một cắt. Nhiều lần mấy lần, kia đỉnh đầu phát vậy mà ngoan ngoãn đợi ở Trân Trọng trong tay. Tựa như một đầu bạch tuộc một dạng, cuộn tại Trân Trọng trên cổ tay. Vừa mới thiếu nữ kia, tại tóc giả thoát ly một nháy mắt, liền té xỉu ở trên mặt đất. Thiếu nữ một thân mùi rượu, hiển nhiên là mới từ phía trước cách đó không xa quán bar ra tới. Mà cái kia quán bar, chính là Trân Trọng lần này mục đích. Đúng vậy. Trân Trọng nhiệm vụ lần này mục tiêu, ở nơi này trong quán rượu. Bất quá trong quán rượu, bản thân cái này áo liền quần che mặt mang mũ, sơ sơ có chút kỳ quái. Trân Trọng ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng, toàn bộ thành thị đều đã lâm vào giấc ngủ, thích sống về đêm người ngoại trừ. Thời gian này mới là bọn hắn đặc sắc sinh hoạt bắt đầu. Trong không khí tràn ngập rượu thuốc lá cùng mùi nước hoa, âm nhạc mở tối đa, cơ hồ muốn chấn điếc người lỗ tai. Nam nam nữ nữ đều ở đây trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo bờ eo của mình cùng bờ ngông, tận tình phát tiết bản thân cảm xúc. Bên trong góc, còn có ăn mặc khiêu gợi nữ nhân đang cùng nửa dựa vào trên tường nam nhân tán tỉnh. Toàn bộ quán bar tràn đầy mập mờ khí tức. Một cái quần áo bại lộ, giữ lại màu đen công chúa cắt tóc, hóa thành nồng đậm trang điểm khói nữ nhân xuyên qua tại trong dòng người. Nữ nhân một thân màu đen nhỏ đai đeo thêm màu đen nhỏ quần da, trên thân còn mang theo mấy cái màu bạc kim loại dây xích. Đi trên đường, trước ngực run nhẹ nhẹ, tựa hồ hô hấp không thông suốt dáng vẻ. Chương 127, khiêu gợi công chúa cắt. Quán bar ở giữa nhất bên cạnh hàng ghế dài. Một người có mái tóc trải lấy lệch chia nam nhân đang ngồi ở nơi này phẩm hữu. Bên người ngồi vây quanh mấy cái xinh đẹp muội tử. Trước mặt nam nhân trên bàn xếp đặt thật dày một sấp màu đỏ tiền mặt. Thỉnh thoảng rút ra mấy trương, ngẫu nhiên đặt ở bên cạnh một vị nào đó muội tử khe danh bên trong. Trêu đến muội tử nhóm tâm hoa nộ phóng. Ghế dài bên trên không ngừng mà truyền đến hi hi ha ha thanh âm. Hi hi, Vương ca ngươi thật là xấu, ngươi động tác thật thô bạo a, nhét nhân ra đau quá. Ừ, kia không cần. Nam nhân đong đưa một chén rượu đỏ, ánh mắt hài hước nói. Muốn, Vương ca ngươi xem ngươi, nhân ra chính là chỉ đùa một chút thôi muội tử một mặt thẹn thùng bộ dáng. Ha ha ha, Vương ca à, cái này tiểu đệ tử, hận không thể bản thân không đủ lớn, nhét không dưới ngươi cái này toàn bộ a. Một cá tính cảm nữ nhân cười hì hì trêu ghẹo. Trêu đến bên cạnh mấy cái muội tử đều cười toe toét nở nụ cười. Mà cái gọi Vương ca nam nhân, chỉ là khoát khoát tay bên trong rượu đỏ, ánh mắt nhàn nhạt lắc đầu. Tựa hồ trước mắt cái này trò xiếc, hắn đã chơi chán. Đột nhiên một con tiêm tiêm ngọc thủ cầm Vương ca chén rượu trong tay, ngăn cản Vương ca dung rượu động tác. Thuận ánh mắt đi lên nhìn lại, chỉ thấy một cá tính cảm công chúa cắt tiểu tỷ tỷ ngay tại nhiều hứng thú nhìn mình chằm chằm. Vị này tiểu thư, muốn chơi? Vương ca không hứng thú lắm mà hỏi. Nơi này nữ nhân phần lớn chủ động, hắn đều đã quen. Sở dĩ mỗi lần tới, vì để tránh cho nói nhảm, hắn đều trực tiếp đem tiền bày ra trên bàn. Căn bản không cần kêu gọi. Không bao lâu thì có xinh đẹp tiểu thư chủ động tới bắt chuyện. Cái gì mà gì, Lily, Anna hắn căn bản nhớ đều không nhớ được. Chỉ biết dùng tiền liền có thể để các nàng vui vẻ. Cũng có thể nhường cho mình vui vẻ. Vui vẻ à? Loại chuyện này, khó được. Khó được. Chơi. Tốt công chúa cắt nữ nhân cười cười, tại Vương ca bên người ngồi xuống. Cùng những nữ nhân khác không giống, trong ánh mắt của nàng mang theo một câu ngoan kình. Điều này cũng làm cho Vương ca tới điểm hứng thú. Mỹ nữ, uống rượu. Vương ca thuận thế đẩy một chén tràn đầy rượu đến công chúa cắt trước mặt nữ nhân, trong đôi mắt mang theo mấy phần ý cười. Nữ nhân lông mày hơi nhíu lại, cầm lấy trước mắt chén rượu liền bỗng nhiên đổ xuống dưới. Tư thế kia, tương đương phóng khoáng. Vương ca lập tức vui vẻ, nữ nhân này, chơi vui. Lập tức từ trên bàn rút ra một sấp tiền, cảm thấy chưa đủ, lại giật mấy trường, cuốn lên một cái quyển, đang muốn nhét vào công chúa cắt trước ngực khe rãnh. Mảnh khảnh ngón tay lập tức ngăn lại. Trở tay sờ lấy Vương ca tay, nhiều lần vuốt ve, trong đôi mắt mang theo một chút mập mờ. Vương ca, nhân gia muốn cùng ngươi đàm chút chuyện, có thể chứ? Ồ, loại kia sự tình. Vương ca hơi nheo mắt lại, một cố lộ ra, ngón tay tại công chúa cắt lòng bàn tay keo kiệt mấy lần. Liền, ở đây không tiện nói sự tình nha, ai nha Vương ca biết rõ cố vấn, người xấu, chán ghét. Tốt tốt tốt, ta chán ghét, ta người xấu. Đi, nhà ngươi hay là ta nhà? Nô. Kìa quán rượu. Đối diện thì có một nhà. Hắc hắc. Đối mặt công chúa cắt chủ động, Vương ca mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hắn liền thích loại này không ham tiền, chỉ thích hắn nhan trị nữ nhân. Có ánh mắt. Công chúa cắt mỉm cười, trên mặt ngượng ngùng. Lôi kéo Vương ca liền đứng dậy hướng quán bar đi ra ngoài. Trêu đến bên cạnh mấy cái nùng trang diễm mặt nữ nhân rất không vui, nặng nề đem cái chén để lên bàn. Bởi vì Vương ca thời điểm ra đi, vậy mà mang đi trên bàn kia một sấp màu đỏ tiền mặt. Góc đường hẻm nhỏ, quán bar bên cạnh. Công chúa cắt nữ nhân giẫm lên màu đen giày da nhỏ, lại trắng lại thẳng đôi chân dài hững hờ đạp ở trên đường xi măng. Ba sấp, ba sấp. Vậy đạp ở sau lưng Vương ca trong lòng. Yểu điệu tư thái, vặn vẹo vòng eo, nhìn sau lưng Vương ca tâm viên ý mã. Liếm láp lại môi khô ráo, Vương ca bỗng nhiên đi ra phía trước, ôm chặt lấy hóa thành trang điểm khói công chúa cắt. Hào muội muội, nơi này bốn bể vắng lặng, ngươi xem. Ha ha, đừng nóng đội. Công chúa cắt đỏ thắm bờ môi có chút câu lên, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, ngươi có phải hay không muốn chết à? Vương ca hai mắt sững sờ, sau đó cười càng, đúng vậy a, ta chính là muốn chết ta, ha 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 ha. Làm sao ngươi biết ta, muội muội, ngươi dự định nhường cho ta làm sao chết ta?
Hắc hắc.
Vương ca phóng đãng ngôn từ, khiến cho công chúa cắt hung hăng cắn răng, sau đó sử xuất ngón tay đẩy ra vương ca ôm mình tay. Sau đó xoay người lại, đối vương ca từng chữ từng câu nói, ta nói, ngươi, có phải là, rất muốn chết ta, vương phong.
Ha ha ha, ta chính là muốn chết ta, ta.
Ngay tại cười ha ha vương ca đột nhiên dừng một chút, ngươi kêu ta cái gì?
Vương, vương phong.
Làm sao ngươi biết ta đầy cái danh tự?
Vương phong hai mắt nhíu lại, trên mặt biểu lộ trở nên không phải rất thân mật, ngươi là ai, ngươi từ nơi nào biết rõ tên của ta?
Ta.
Ha ha.
Chỉ thấy công chúa cắt bẻ bẻ cổ, dùng một loại thanh âm trầm thấp nói, ta là
ác ma sứ giả.
Ác ma sứ giả.
Là một muội tử.
Vương phong một mặt chấn kinh, không thể tin nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Không sai, trước mắt tranh này lấy trang điểm khói, một thân màu đen nhỏ đai đeo thêm màu đen nhỏ quần da, trên thân còn mang theo mấy cái màu bạc kim loại dây chuyển gợi cảm nữ nhân, chính là sử dụng mặt nạ da người ác ma sứ giả, trần trọng. Mặt nạ da người, có thể tùy tâm ý mà động, mang lên mặt, có thể biến đổi huyễn thành bất luận kẻ nào dáng vẻ. Thời gian sử dụng một canh giờ, thời gian cùn đồ 72 giờ. Đây là trần trọng lần thứ nhất sử dụng mặt nạ da người biến thân, không nghĩ tới hiệu quả kỳ tốt, chỉ cần nhớ bộ dáng của đối phương, liền có thể hoàn toàn sao chép được. Thậm chí là thân thể. Vốn cho là chỉ là một đơn giản dịch dung mặt nạ, không nghĩ tới ngay cả thân thể cũng có thể cải biến. Khó trách thứ này thời gian sử dụng ngắn, thời gian cùn đồ lại cần dài như thế. Thật sự là quá nghịch thiên một điểm. Tại Vương Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, trần trọng nghiêng mặt qua, đưa tay bóc ra mặt của mình. Một trận lưu quang lóe qua, một tấm vô cùng tinh tế, khinh bạc mặt nạ nằm ở trần trọng trên tay. Tùy theo, thiếu nữ thước tha dáng người chậm rãi biến hóa, biến thành một cái 1m85 thanh niên nam tử hình tượng. Nam tử một thân áo xám, đem mình bao phủ rất là chặt chẽ. Trần trọng lập tức từ trong túi móc ra màu đen khẩu trang, cho mình đeo lên. Sau đó xoay người lại, một mặt thanh lãnh nhìn xem trước mặt Vương Phong. Mà lúc này Vương Phong, sớm đã trợn mắt hốt mồm.
Tốt.
Khá lắm. Ngươi sẽ dịch dung thuật.
Không không không, ngươi sẽ biến thân thuật.
Ha 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 ha, lợi hại á huynh đệ. Vương Phong cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ trần trọng bả vai, một mặt thân thiết nói. Phảng phất căn bản không ngại trần trọng mới vừa vặn từ một cá tính cảm quyến rũ muội tử biến thành hiện tại cái này 1m8 mấy người cao hán tử.
Ha ha, đại huynh đệ, các ngươi làm ác ma sứ giả, đãi ngộ kiểu gì?
Chơi vui không?
Tuổi thọ dài không dài?
Trần trọng luốt luốt cái chán, nhìn trước mắt cái này nhảy thoát tính tình Vương Phong, không khỏi hoài nghi.
Hán, thật là mở ra trang web, phát ra nhiệm vụ xin người kia sao?
Chương 128, khởi tử hoàn sinh. Ác ma nguyền rủa trang web này mặc dù ai cũng có thể mở ra, nhưng lại không phải mỗi người đều có thể phát ra thuyết minh. Chỉ có mãnh liệt chấp niệm cùng trang web sinh ra cộng mình, đồng thời nguyện ý trả giá tương đối lớn đại giới mới có thể. Mà trước mắt cái này một mặt chắt chắt phê dạng nam nhân. Chỗ nào nhìn qua giống có cường đại chấp niệm bộ dáng A. Trân trọng bất đắc dĩ nhìn chằm chằm đối diện Vương Phong, thấy thế nào cũng cảm thấy như trước kia nhiệm vụ mục tiêu không giống. Có thể mình quả thật là theo trang web ban bố địa chỉ tìm thấy A, ảnh chụp cũng đúng bên trên.
Hả?
Đại huynh đệ, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì A?
Vương Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ,
ồ. Ta biết rồi, ngươi có phải hay không hiện tại liền muốn mang ta đi?
Ai hát hát hát, tới, nhanh, ta đã chuẩn bị sẵn sàng.
Vương Phong nói xong liền nguyên điệu nằm xuống, hai mắt nhắm lại. Một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng. Hoàn toàn không ngại cái này trong hẻm nhỏ sàn nhà cấn người.
Trân trọng khỏe miệng có chút co lại, đi đến Vương Phong bên người ngồi xổm xuống.
Này, xác nhận một chút nhiệm vụ, ngươi chính là Vương Phong, mà ngươi nhiệm vụ thân tình là, giết chết ngươi.
Đúng không?
Đúng, không sai, mau tới đi.
Vương Phong đống nhiên gật gật đầu, còn thuận tiện đem hai tay khoanh đặt ở trên bụng, bày ra một bộ đi rất an tường bộ dáng.
Trước thu thù lao, quyết không nuốt lời.
Trân trọng từ phía sau chậm rãi rút ra cốt chảo, đối Vương Phong nói.
Thu, nhanh lên, ta gấp gáp.
Trân trọng niết miệng, cốt chảo đặt Vương Phong đỉnh đầu, từng sợi kim quang từ đỉnh đầu của hắn toát ra.
Từng màn ký ức nháy mắt tràn vào trần trọng trong óc.
Phong lang.
Thúy thúy.
Phong lang.
Thúy thúy.
Ánh trăng bên trong.
Một nam một nữ ôm nhau tại bờ sông, thưởng thức ánh trăng.
Sáng trong dưới ánh trăng, hai người lẫn nhau tố tâm sự.
Nam ước chừng 30, một cái bạch diện thư sinh bộ dáng, chính là Vương Phong.
Còn nữ kia, cũng đã tóc trắng phơ mênh mang.
Một bộ màu xanh nhạt váy lụa, nhưng cũng ngăn không được Tuế Nguyệt ở trên mặt dấu vết lưu lại. Nếu như không phải cái này mập mờ tư thế, cho dù ai cũng không nghĩ ra đây là một đôi tình lữ. Nhìn xem trong ngực Thúy Thúy gần đất xa trời, không còn sống lâu nữa. Vương Phong nghẹn ngào khóc giống, Thúy Thúy, ngươi không muốn đi, không nên để lại bên dưới ta một người, ô ô ô ô ô. Phong Lang chớ có bi thương, ta chỉ là ngươi thứ 108 đảm nhiệm thế tử, đối đãi ta sau khi đi, còn sẽ có những nữ nhân khác đến yêu ngươi. Phong. Phong Lang. Trong ngực người phụ nữ nói ra sau cùng một câu, liền cổ một bên, mất mát cuối cùng một hơi. Chỉ còn lại Vương Phong liều mạng kêu khóc, Thúy Thúy, không muốn đi a Thúy Thúy, không cần ném ta người kế tiếp, không cần a. A. Hình tượng nhất chuyển, lại là giang nam mưa bụi mịt mờ. Tiểu vũ tích tích, thủy quang liễm diễm. Một chiếc thuyền con, một hồ mưa bụi. Nước mưa nhỏ xuống tại trên tấm đá xanh, tóe lên đoá đoá bọt nước. Trên thuyền, Vương Phong một bộ thương nhân trang điểm, hoa lệ tơ lụa cùng trên tay mang đầy đủ chiếc nhẫn, đều hiện lộ rõ ràng hắn phú quý khí chất. Mui thuyền bên trong, tiếng đàn du dương. Một người mặc màu trắng váy xa tuổi trẻ nữ tử, ngay tại đánh đàn đàn tấu. Thiếu nữ hai mắt xấu hổ, trên tay nhẹ nhàng gảy, một khúc nhẹ nhàng chậm chạp điệu ngắn tùy theo phát ra, cùng cái này giang nam mưa bụi cũng là làm nổi bật. Tướng công, ngươi nói chúng ta sẽ vĩnh viễn ở một chỗ sao? Thiếu nữ môi đỏ khẽ mở, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Vương Phong. Vương Phong nhất thời ngữ ngưng, trên mặt yêu thương ngước nhìn bầu trời, sẽ đi. Hình tượng lại chuyển. Mùng ngày 3 tháng 3, hoa đào nở. 10 dặm rừng đào, 10 dặm hoa đào. Màu hồng cánh hoa đầy trời bay tán loạn. Một bộ màu hồng áo đầm thiếu nữ ngay tại trong rừng đào chạy băng băng, tóc đen trên không trung theo gió bay múa. Hi hi ha ha, Vương tiên sinh, ngươi mau tới nhà, mau tới truy ta a. Thiếu nữ một bên chạy một bên quay đầu hô hào nam nhân phía sau. Nam nhân một thân kiểu áo tôn trung sơn, mang theo một đỉnh màu đen mũ, xem ra giống vừa mới du học trở về học sinh. Đinh muội muội, ta bắt lại ngươi, ha ha. Nam nhân khiến cho chút ít cho xiếc, giả bộ ngã xuống, trêu đến trước mặt thiếu nữ được không đau lòng. Vội vàng chạy về đến xem xét. Ngay tại nàng đau lòng xem xét một cái mắt, lại bị nam nhân lôi cái đẩy cõi lòng. A, ngươi chán ghét. Thiếu nữ thật cũng không nhăn nhó, thuận thế liền dựa vào ở trong ngực nam nhân. Vương tiên sinh, ngươi nói bao lâu tài năng giải phóng a, chúng ta lúc nào mới có thể vượt qua Thái Bình thời gian? Nhanh, nhanh. Từng tràng, từng màn, đều là cái này nam nhân cùng bất đồng nữ nhân chung đụng chẳng cảnh. Mỗi cái trong chuyện, triều đại, phục sức, thân phận đều không giống. Duy nhất cộng đồng chỗ, chính là cái này nam nhân đều gọi, Vương Phong. Kim quang chậm rãi biến mất, ký ức rút ra hoàn tất. Trần Trọng thù lao cũng đã thù lấy. Lúc này Trần Trọng trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đơn giản như vậy nhiệm vụ, lại trả giá trọng đại như vậy đại giới. Vương Phong trả ra đại giới là hắn bình sinh có tài phú. Mà thỉnh cầu của hắn thế mà chỉ là, để Trần Trọng giết hắn. Nói ngắn gọn, bản thân dùng tiền mời người giết chính mình. Trần Trọng lông mày nhướng lên, trang web hiện tại nhiệm vụ gì đều nhận sao. Nhìn xuống đất bên trên Vương Phong, Trần Trọng nhàn nhạt mở miệng. Nói đi, ngươi nghĩ làm sao chết? Ừ, ta còn không chết sao? Nghe tới Trần Trọng lời nói, Vương Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trở mình một cái bò lên. Chuyện gì xảy ra tiểu lão đệ, ta đều nằm đã lâu như vậy, ngươi được hay không a? Vì cái gì ta còn sống a? Ngươi sợ không phải được cho cái giải thích a, các ngươi ác ma sứ giả có phải là không được a? Cái đồ chơi này có thể đổi người không? Có thể tuyển cái thích hợp ác ma sứ giả không? Thì như một cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Ngươi cái này quá bút tích, ta đã nói với ngươi, có thể hay không khiếu nại? Đặt cái nào khiếu nại đâu? Vương Phong một trận làm nhảm lại nhải, niệm được Trần Trọng đau đầu. Thôi thôi, dù sao đều là chết, trước chơi chết lại nói. Chỉ thấy Trần Trọng trong tay cốt chảo một trận bạch quang loại qua, nháy mắt hóa thành một đem loan đao, kia loan đao toàn thân trắng như tuyết, trước nhọn sau rộng. Thân đao cùng cán đao dính liền nơi, một con tinh xảo mini cốt chảo chiếm cứ. Toàn bộ loan đao hắc khí quanh quẩn, bén nhọn mũi đao nơi còn hiện ra bạch quang. Trần Trọng giơ tay chém xuống, đối làm nhảm lại nhải Vương Phong chính là vạch một cái, chỉ thấy ngay tại nói chuyện Vương Phong nháy mắt một phân thành hai, toàn bộ thân thể từ giữa đó chia ra thành hai bản, đảo hướng mặt đất. Máu tươi dâng trào, nháy mắt nhiễm đỏ mặt đất. Nói nhảm nhiều quá. Ta quá trình đều không đi đến. Trần Trọng lau sạch lấy loan đao bên trên huyết dịch, một mặt bất đắc dĩ nói. Lúc đầu mình còn có vài câu làm theo thông lệ hỏi thăm, đều bị cái thằng này phiền hỏi không đi xuống. Hả? Ai ai sao? Đau nhức đau nhức đau nhức. Ngay tại Trần Trọng hiếu kỳ, vì cái gì trang web còn không có lấy đi thi thể này thời điểm, trên mặt đất đã chia làm hai nửa, Vương Phong đột nhiên phát ra thanh âm. Chỉ thấy hắn hai nửa thân thể, nửa này nửa kia há mồm, khẽ trương khẽ hợp nói.
Ô ô ô, tiểu lão đệ thô bạo a, một lời không hợp liền động thủ, ngươi ngược lại là thật sự đem ta giết chết ta, cái đồ chơi này tính cái rất a.
Chỉ thấy nửa người Vương Phong khóc khóc chít chít, sau đó tại Trần Trọng kinh ngạc dưới ánh mắt, hai cái chỉ có nửa bên thân thể thế mà chậm rãi khép lại, huyết dịch tại miệng vết thương bốc lên, không bao lâu, bị loan đao chém ra vết thương vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Vương Phong, lại xuất hiện ở Trần Trọng trước mặt.
Chương 130, phần chuyện phụ thật giả ác ma sứ giả, thượng.
Phần chuyện phụ thật giả ác ma sứ giả, thượng.
Đinh, ngài có một mới đơn đặt hàng, mời kịp thời xử lý.
Thúc thúc thúc, mỗi ngày cùng thúc hồn tựa như thúc, còn có để hay không cho làm công người thở một ngụm.
Ngồi phịch ở trên ghế salon cắt ưu nằm Trần Trọng mệt mỏi cầm điện thoại di động lên, không nói nhìn xem trang web gửi tới tin tức mới.
Đây đã là trong một tuần thứ ba đơn rồi. Từ khi thả nghỉ hè, trang web thật giống như dùng phép tính nghiền ép thức ăn ngoài tiểu ca nào đó cự đầu mở dạng, thở một ngụm cơ hội cũng không cho, đơn đặt hàng lượng càng ngày càng tăng.
Tối hôm qua Trần Trọng suốt đêm không ngủ, vì phần đơn đặt hàng chạy tới Đại Minh Hồ cùng cái quỷ nước vật lộn một đêm, mặt trời mọc mới thôi, thắng bại chưa phân, lẫn nhau nói dọa, nói làm cho đối phương chờ lấy, đêm mai dung người dùng quỷ đánh đoàn chiến.
Đến bây giờ Trần Trọng thân thể còn có chút bủn rủn, kém chút không xuống giường được, bên trên phần đơn đặt hàng vậy còn chưa hoàn thành, trang web đây là lại tới một phần.
Trần Trọng hít sâu một hơi, giơ cao điện thoại, mắt thấy là phải hung hăng quẳng xuống.
Cuối cùng, nhưng lại đưa điện thoại di động nhẹ nhàng thả lại, thở dài, duyệt đọc nổi lên đơn đặt hàng nội dung cặn kẽ.
Là cái gì nhường cho ta ở nơi này Viêm Viêm liệt nhật nghỉ hè còn tại cần mẫn khổ nhọc?
Là đúng công tác yêu quý sao?
Là gánh vác vĩ đại sứ mệnh tinh thần trách nhiệm sao?
Là đúng quỷ vật ghét ác như cựu tinh thần trọng nghĩa sao?
Không, là bởi vì nghèo.
Mệnh nghèo.
Nhìn xem trang web góc trên bên phải biểu hiện tuổi thọ số dư còn lại, chỉ còn chỉ là mấy trăm năm, Trần Trọng thở dài, ta quá nghèo.
Đơn đặt hàng nội dung, hôm nay buổi chiều 2 giờ đến 6 giờ, Lưu Hoa Thương Trận Nhi Đồng hoạt động khu, một người mặc tỉ gà ủn trà màn áo quần diễn xuất, tên là Điển Quang 15 tuổi tiểu bằng hữu, mời tiến về nghe nguyện vọng, tiếp nhận nhiệm vụ.
Hoạt động bên dưới người cứng ngắc, Trần Trọng ngáp một cái, đi tới trước gương, nhìn thấy một cái đỉnh lấy nồng hậu dày đặc mắt gấu mèo chính mình.
Thể phách cường hóa về sau, Trần Trọng có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ, nhưng tinh thần vẫn sẽ có điểm mỏi mệt.
Hắn thở dài, thay quần áo khác, trước khi ra cửa hướng Lưu Hoa Thương Trận.
Loảng xoảng.
Theo cửa phòng đóng lại, Trần Trọng rời đi, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh cùng hắc ám.
Trong gương, một cái đỉnh lấy mắt gấu mèo Trần Trọng chậm rãi tuét ra miệng.
Số 2 tuyến tàu điện ngầm bên trên, Trần Trọng dựa vào tay vịn nhắm mắt dưỡng thần, hai vị nữ sinh viên tán gẫu âm thanh truyền vào trong tai.
"Ai, nghe nói không, gần nhất lén lút lưu hành một cái thần bí trang web, nghe nói chỉ cần đăng nhập đi lên, đưa vào tâm nguyện của ngươi, liền sẽ có người thay ngươi đi đạt thành."
Trần Trọng khẽ miệng vểnh lên, không có mở mắt, trang web phát triển lớn mạnh, hắn cư công chi vĩ, cũng có vinh yên.
"Xin nhờ, loại này thần bí truyền thuyết đô thị ngươi cũng tin?"
"Thật sự, ta không có lừa ngươi, ác ma sứ giả còn tới đi tìm ta đây."
Trần Trọng kinh ngạc mở to mắt, nhìn chằm chằm một lúc nói chuyện nữ sinh viên, lại độ nhắm lại.
Trần Trọng căn bản chưa thấy qua nàng, nghĩ đến chỉ là có muốn biểu hiện tiểu nữ sinh, tại trước mặt bằng hữu biên cố sự đi.
"Thật hay giả, ác ma sứ giả dáng dấp ra sao?
Có xoáy hay không?"
"Ai nha, nhân gia mang theo mũ trùm cùng khẩu trang, thấy không rõ mặt à, ngược lại là cặp mắt kia, tựa như là trong truyền thuyết trọng đồng, quái dọa người."
Trân Trọng triệt để tỉnh rồi, nhíu mày dò xét đối phương, hồi ức hồi lâu, xác định thật không có gặp qua.
Nghĩ nghĩ, âm thầm mở ra phá vọng chi đồng.
Trên người của đối phương, hiện ra một đạo đỏ sậm cùng đen nhánh sen lẫn xiềng xích, đạo này xiềng xích Trần Trọng rất quen thuộc, mỗi cái còn chưa bị trang ép lấy đi linh hồn hứa nguyện người trên thân, hắn đều gặp qua cái này.
Trần Trọng trầm mặc thật lâu, lấy điện thoại di động ra nhìn về phía trang web, "Ngươi chê ta đồ ăn, con ta tìm tiểu tâm rồi. Ta đã không thỏa mãn được ngươi sao?"
Ngay nóng nực, Trần Trọng tức giận đến toàn thân phát run, tay chân lạnh buốt, khóe miệng run rẩy, nửa ngày không nói nên lời.
"Làm công người thời gian, còn có thể hay không được rồi?"
Thiếu nữ nói chuyện vẫn còn tiếp tục.
"Ai, ác ma sứ giả thật xuất hiện.
Vậy ngươi cho phép cái gì tâm nguyện?"
"Cái này,
giữ bí mật nha.
Nói cho ta biết nha."
"Tốt kỳ kỳ."
"Không được không được, lần sau đi, lần sau nhất định."
Lưu Hoa Thương Trận chạm đến rồi, hai thiếu nữ vừa nói vừa cười xuống xe, Trần Trọng theo sát phía sau.
Bây giờ là 2 giờ 10 phút.
Xác nhận nhiệm vụ thời gian còn rất dư giả.
Trần Trọng chuẩn bị đem cái này không giải thích được các ma sứ giả điều tra tinh tường, lại đi tìm ủn trả mạn tiểu bằng hữu tiếp đơn.
Thế là Trần Trọng một đường bám đuôi.
Một tầng, tầng 2, trang phục khu, nữ trang khu, đồ tắm khu. Trần Trọng khỏe miệng chậm rãi run rẩy, cảm giác mình hành vi giống như quái lên. Có lẽ là Trần Trọng mục đích tính quá mạnh, thông qua tủ kính phản quang, hắn chú ý tới sau lưng có cái hướng dẫn mua tìm tới bảo an, đối hắn chỉ trỏ. Bảo an đại ca đối cô bán hàng tỷ so cái yên tâm thủ thế, sờ sờ bộ đàm, một mặt nghiêm túc đi tới. Ngay nóng lực, còn dùng mũ trùm cùng khẩu trang đem chính mình che cực kỳ chặt chẽ, còn bám theo một đoạn lấy hai cái tiểu muội muội, người này xem xét cũng rất khả nghi bộ dáng. Vị tiên sinh này, nơi này là nữ sĩ tư mật trang phục khu, thỉnh cầu tự giác né tránh. Bảo an thân hình cao lớn ngăn ở Trần Trọng trước mặt, Trần Trọng cúi đầu, không có để bảo an nhìn thấy bản thân con mắt. Cách đó không xa, hai vị muội tử vừa nói vừa cười đi vào chỗ ngoặt, mắt thấy là phải thoát ly ánh mắt. Trần Trọng do dự một chút, kéo xuống khẩu trang, lộ ra một tấm tiểu thiếu mặt, chính là vị kia nữ sinh viên đồng bạn. Ta chỉ là ưa thích mặc nam trang. Trần Trọng hưu khí vô lực nói. Mặt nạ ra người, có thể tùy tâm ý mà động, biến ảo thành nhìn thấy người dáng vẻ, mỗi lần sử dụng thời hạn một canh giờ, thời gian cùn đồ 72 giờ. Ách, phi thường xin lỗi nữ sĩ, ngài xin cứ tự nhiên, bảo an tối lui. Trân Trọng vội vàng chạy tới chỗ ngoặt, nhẹ nhàng thở ra, mục tiêu đang chọn mua quần áo, không cùng ném. Chậm đợi một lát, Trân Trọng cuối cùng bắt được cơ hội, mục tiêu đồng bạn cầm kiện váy liền áo tiến vào phòng thay đồ, thừa mục tiêu một người tại trên ghế dài túi đầu chơi điện thoại. Trân Trọng đang muốn tiến lên, mượn danh nghĩa mặt giống nhau như lúc lời nói khách sáo, nhưng lại nháy mắt dừng bước, nhìn mình trên người nam trang, lại nhìn một chút cửa hàng trên giá áo giống nhau hình hào váy liền áo, lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Mặt đều thay đổi, quần áo không đổi, có thể hay không rất không hài hòa, bị phát hiện sơ hở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mục tiêu đồng bạn lúc nào cũng có thể từ phòng thay đồ ra tới, thời gian không đợi người, Trần Trọng vừa nhắm mắt cắn răng một cái, cầm lấy bộ y phục tránh nhập phòng thay đồ. Kỳ kỳ, ta được rồi, mang theo nhăn nhó thanh âm từ thiếu nữ phía sau truyền đến. Chơi điện thoại di động thiếu nữ ngẩng đầu, thật xinh đẹp, ta liền nói cái này váy rất hợp. Ngày mùa hạ ngươi tuyển cái áo choàng làm gì? Điều hòa không khí có chút lạnh nha, đây không phải trọng điểm, kỳ kỳ ngươi nói một chút ác ma sứ giả thôi, nhân gia muốn nghe. Ta không phải nói chuyện qua nha. Còn muốn nghe nha, nói một chút có được hay không, có được hay không vậy thiếu nữ đồng bạn một bên nũng nịu, một bên nhỏ giọng nghĩ linh tinh, nếu như tới gần đi nghe, có thể nghe tới là cũng là vì làm công loại hình nói. Tốt ta, còn muốn biết gì nữa? Ác ma sứ giả ở đâu xuất hiện, hắn theo như ngươi nói cái gì? A, cái này. Không qua muốn nói ai, nói ra lần nhất định nha. Không, ngươi nghĩ nói. Thiếu nữ thanh âm của đồng bạn, đống nhiên lạnh xuống. Mê hoặc trùng, phát động. Lựa chọn phóng đại dục vọng, thổ lộ hết muốn. Một đạo kim sắc tiểu phi trùng hình xăm từ thiếu nữ đồng bạn tay phải hiện hiện, hóa thành một đạo không dễ dàng phát giác kim quang, đụng vào kỳ kỳ cái chán. Chương 129, phần chuyện phụ thật giả ác ma sứ giả, trung. Phần chuyện phụ thật giả ác ma sứ giả, trung. Mê hoặc, có thể cường hóa đối phương dục vọng, tiếp tục 24 giờ, đem mê hoặc trùng đánh vào đối phương cái chán liền có thể phát động. Đối mặt được cường hóa thổ lộ hết muốn kỳ kỳ, thiếu nữ Trần Trọng thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ngươi ở đây lúc nào nhìn thấy ác ma sứ giả? Tối hôm qua. Cụ thể tràng cảnh miêu tả bên dưới. Nô, thiếu nữ thần sắc có chút do dự. Như thế đặc biệt trải nghiệm, kỳ kỳ ngươi coi như bí mật giấu ở trong lòng, không khó thụ nha. Trần Trọng tiếp tục tăng cường dẫn đạo. Thiếu nữ thần sắc trở nên buông lỏng lên, thản nhiên nói về tối hôm qua cố sự, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, một mạch thổ lộ ra. Tối hôm qua ta ngay tại trong phòng viết sách nha, sợ viết đồ ăn bị chê cười, vẫn không có nói ngươi. Ta vụng trộm viết mấy cái mở đầu, đều bị biên tập cho đập chết, chính khổ nào thời điểm, nam nhân kia từ ta trên tường cái bóng bên trong đi ra. Hắn hình dạng thế nào? Mang theo mũ trùm, khẩu trang, thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi quỷ dị huyết sắc trọng đồng. Một đại nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở phòng ngươi, ngươi không sợ sao? Không sợ, ta cảm thấy sự tồn tại của đối phương rất tự nhiên, tựa như nhìn thấy cái bóng của mình mở dạng, ngươi sẽ sợ hãi cái bóng của mình nha. Sau đó thì sao? Hắn hướng ngươi khởi xướng giao dịch sao? Không có, hắn mở ra do ta viết văn, không ngừng mà lắc đầu, sau đó hỏi ta nghị ký kết sao? Ta nhẹ gật đầu, hắn liền cho ta nói cái gì là hoàng kim ba trường, cái gì là thị trường trào lưu, cái gì là sảng văn xáo lộ. Nhường cho ta dạng này đổi như thế đổi. Ồ a, sau đó thì sao? Ta nói ngươi biết cái gì, sau đó hắn liền mắng mắng liệt liệt đi. Trân Trọng. Liền cái này. Hắn liền không có lại nói cái gì. Hắn nói đêm nay lại đến, nếu như ta nguyện ý, cho ta một cái nhẹ nhõm tinh phẩm ngón tay vàng. Đại giới đâu? Hắn có hay không nói đại giới là cái gì? hắn nói, sẽ chỉ lấy đi một dạng ta không thèm để ý đồ vật.
Trân Trọng sửng sốt một lát, lòng dạ hiểm độc trang web biến tốt mong đợi rồi.
Không có khả năng, không có khả năng, tin tưởng trang web có lương tâm, còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết trèo cây.
Cách đó không xa, thiếu nữ đồng bạn đổi xong váy liền áo, từ phòng thay quần áo đi ra, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lấy thiếu nữ thân ảnh.
Trân Trọng rụt rụt thân thể, che giấu thân hình, chuẩn bị rút lui.
Ta đi trước bên dưới phòng 8, A không dùng bồi ta một đợt, Trân Trọng vội vàng để lại muốn đứng dậy thiếu nữ.
Đúng, nói với ta bên dưới nhà ngươi địa chỉ.
Khu Đông Thành 20 đường 20 cư xá 20 bài mục 20 hảo.
Thỏa, lưu lưu, Trân Trọng cầm tới địa chỉ sau phi tốc đi, trên đường kém chút cùng nguyên bản thiếu nữ đồng bạn đụng vào, cũng may hắn kịp thời cắt trở về lúc đầu hình dạng.
Kỳ kỳ, ta vừa nhìn thấy một cái mặc nữ trang biến thái ai, đáng tiếc tấm kia đẹp trai một chút mặt, thiếu nữ đồng bạn nói xong xoay một vòng, ngươi xem ta xuyên cái này nhỏ váy váy có đẹp hay không.
Ai, lần này ngươi thật nhanh nha, chơi điện thoại di động thiếu nữ kinh ngạc ngẩng đầu.
A, nhanh sao?
Ngực có chút gấp, ta phế bỏ thật lớn kình mới kéo lên khóa kéo, ai hắc hắc, còn sợ ngươi chờ quá lâu tới, sở dĩ, có đẹp hay không?
Kỳ kỳ hoán niệm mà nhìn chằm chằm vào đồng bạn đại hung, chính là bằng cái này câu đi rồi ta bạn trai cũ sao, vì cái gì không mặc vừa rồi món kia áo choàng, thu liễm lại ngươi cái này hạ lưu dáng người.
Ai, kỳ kỳ kinh ngạc bưng kín miệng của mình.
Đồng bạn cũng đã mắt mang nước mắt, kỳ kỳ ngươi là nhìn ta như vậy sao?
Rõ ràng là cái kia cặn bã nam bản thân quấn lên tới, ta cũng không còn đáp ứng hắn, ngươi đã nói không thèm để ý.
Rõ ràng là ngươi trà xanh, làm bộ.
Kỳ kỳ để tay xuống trường, nói được nửa câu, lại cực nhanh bịt miệng lại.
Nô, thổ lộ hết muốn tăng cường, sẽ dẫn đến không nín được không thể nói lời trong lòng nha.
Còn chưa đi xa Trần Trọng lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hắn tựa hồ đưa đến một đôi nhựa tỉ mội tình phá diệt.
Lưu Hoa Thương trận nhi đồng hoạt động khu, Trần Trọng đối mặt nhiều loại ủn trả mạn rơi vào trầm tư.
Cái nào?
Là tỷ gạ tới.
Ai có thể nói cho ta biết như thế nào phân chia ủn trả mạn?
Cái này không đều một cái dạng sao?
Không có cách, Trân Trọng đành phải hô một tiếng điền quang, tìm được phản ứng lớn nhất nhìn chằm chằm vào hắn ủn trả mạn.
Trân Trọng đi hướng tiến đến, đang muốn tự giới thiệu, đối phương lại tới trước một câu, ác ma sứ giả.
Ngươi là thực hiện nguyện vọng trở về rồi sao?
Trân Trọng sửng sốt, ngươi gặp qua những thứ khác ác ma sứ giả.
Còn hứa nguyện rồi.
Vân vân, ta bị đoạt mất rồi.
Phá vọng chi đồng mở ra, tỷ gạ trên thân xiềng xích quấn quanh, lại là quen thuộc trang web cùng khoản.
Trân Trọng không khỏi buồn từ đó đến, quá quấn, thật sự là quá quấn, ác ma sứ giả đều đoạt đơn.
Làm công người thời gian đến cùng còn có thể hay không được rồi.
Tỷ gạ lấy xuống che đầu, nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, chọc chọc đồng bạn bên cạnh, chỉ vào Trần Trọng nói, A Minh, ngươi có thể trông thấy hắn sao?
Một cái khác trên đầu sừng dài ủn trạ mạn nhìn xem Trần Trọng, lại nhìn xem tỷ gạ, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Có thể nhìn thấy à, quăng ca ngươi hiếu kỳ quái.
Ờ, ta biết rồi, ngươi không phải vừa mới cái kia, ngươi là hàng giả, điền quang tự tin chống nạnh.
Không, ta là hàng thật, đến, nói ra nguyện vọng của ngươi.
Có thật không?
Ta không tin.
Trân Trọng.
Ngươi nhường cho ta chứng minh như thế nào đâu, Trân Trọng tránh đi đám người ánh mắt, cho điền quang nhìn một chút bản thân trọng đồng, cái này trọng đồng, có thể chứng minh ta là ác ma sứ giả đi.
Mm, người này nhà cũng có ai? Ngươi phỏng chế còn rất giống, là đôi mắt đẹp a.
Trân Trọng.
Ngươi xem xét chính là cá nhân, nhân gia không có cái bóng, ngươi có thể sao?
Trân Trọng.
Nhân gia sẽ phiêu, nổi giữa không trung giống như câu hồn sứ giả, ngươi có thể sao?
Trân Trọng.
Nhân gia sẽ ẩn thân, trừ ta người chung quanh đều nhìn không thấy hắn, ngươi có thể sao?
Có thể sao?
Sao?
Trân Trọng.
Được rồi, ta đã không mặt mũi ở lại.
Đêm nay có thể đi gì hủ trả lời bị hàng giả nghiền ép là loại như thế nào thể nghiệm.
Trân Trọng phiền muộn đứng dậy, nếu không phải là người bên ngoài bộ đang làm lạnh bên trong, ta biểu diễn cái trở mặt hủ chết ngươi.
Trân Trọng tính toán trong tay hai con mê hoặc trùng, có tín nhiệm muốn loại dục vọng này sao, giống như không dùng được a.
A a a a.
Quỷ.
Thanh âm hoảng sợ bỗng nhiên từ trong đám người truyền đến, chính là mới vừa rồi cái kia gọi A Minh lưu đầu nhân ủn chạm mạn. A Minh một mặt hoảng sợ chỉ vào điển quang dưới chân, nói: ngươi không có cái bóng, ngươi không phải quang ca, ngươi là quỷ.
Điền quang kinh ngạc túi đầu, dưới chân cái bóng cực kỳ nhạt cực mỏng, tan biến tại không, tay chân hắn luôn cuống, ngây người nguyên địa, mà không nơi xa, phát giác được rối loạn bảo an ngay tại chạy đến.
Trân Trọng cực nhanh lôi đi điền quang, dắt lấy chạy đến chỗ ngoặt sau triển khai lĩnh vực, xuyên tường thoáng hiện, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hai người liền từ lầu 5 vượt qua sàn nhà đi tới bãi đậu xe dưới đất.
Điền quang tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chưa tỉnh hồn nhìn về phía Trân Trọng. ngươi thật là ác ma sứ giả. Sau đó hắn lại nhìn xem dưới chân, ta
cái bóng đâu?
Hít sâu, tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ, trước ngươi cho phép nguyện vọng gì, người kia nói thu lấy cái gì thù lao.
Đều nói cho ta biết, ta mới có thể giúp ngươi, trân trọng an ủi.
Ta chỉ muốn tìm người thay ta viết bài tập hè. Hắn hùng hùng hổ hổ đi rồi, trước khi đi, nói thực hiện nguyện vọng sau sẽ lấy đi ta cũng như thế không thèm để ý đồ vật.
Không thèm để ý?
Đồ vật sao?
Trân trọng túi đầu, nhìn về phía điền quang dưới chân.
Cái bóng, người người tập mãi thành thói quen, rất ít lưu ý, thậm chí có thể nói là không có tác dụng gì đồ vật.
Nhưng một khi mất đi nó, liền không cách nào tại xã hội loài người bình thường sống sót đi.
Bởi vì, ngươi và tất cả mọi người không giống nhau.
Chương 129, bất lao bất tử.
Hoan nên đi tới ta quỷ dị trang web.
Trân trọng kinh ngạc nhìn trước mắt hoàn hoàn chỉnh chỉnh Vương Phong, lại nhìn xem trong tay loan đao.
Cái này không hợp lý a.
Cái này loan đao thế nhưng là cốt trảo hấp thu 6 mắt di đỉnh bản nguyên chi lực tiến giai tới a.
Mặc dù đây là lần thứ nhất sử dụng loan đao hình thái cốt trảo, nhưng là hiệu quả không có khả năng kém như vậy.
Không nói đến trước cốt trảo đối phó quỷ dị liền đầy đủ lợi hại.
Hiện tại tiến giai về sau hẳn là lợi hại hơn mới đúng a.
Mặc dù đoán được trước mắt Vương Phong không phải người bình thường, dù sao người bình thường cũng không khả năng trên đời này sống sót nhiều năm như vậy.
Nhưng coi như cái quỷ dị, cốt chảo hẳn là cũng có biện pháp đối phó a.
Cho đến trước mắt, Trân Trọng còn không có gặp qua cốt chảo không thể đối phó quỷ dị đâu.
Hả?
Tiểu lão đệ, xem ngươi cái này kinh ngạc bộ dáng, ngày đầu tiên làm ác ma sứ giả a.
Chưa thấy qua tràng diện này.
Đang khi nói chuyện, Vương Phong còn vặn vẹo bốn éo cổ của mình, phát ra vài tiếng vang lanh lảnh.
Trân Trọng lông mày hơi nhíu lại, ngươi là quỷ dị.
Quỷ dị?
Đó là đồ chơi gì?
Có thể ăn sao?
Vương Phong một mặt khinh thường.
Vậy là ngươi cái gì, tóm lại không thể là người a.
Người?
Ai?
Ta ngược lại thật ra nghĩ a muốn thật sự là người là tốt rồi lạc, ngắn ngủi nhân sinh hơn 10 năm, cả đời chỉ yêu một người người, khi đó xe ngựa rất chậm, khi đó, thư rất xa.
Khu khu, không có ý tư a, đột nhiên văn thanh một thanh, trong đầu đồ vật quá nhiều. Luôn luôn sẽ không giải thích được nhảy ra, ha ha ha.
Trân Trọng lúng túng nhíu nhíu mày, trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy làm sao làm chết Vương Phong.
Đao của ta vậy mà giết không chết ngươi.
Là cùng bản thể của ngươi có quan hệ sao?
Ngươi đã lựa chọn cùng trang web giao dịch, vậy ngươi ít nhất phải nói cho ta biết lời nói thật đi.
Ừ,
cũng đúng, dù sao ta đã giao ra ta toàn bộ thân gia à, khá lắm, các ngươi trang web thật là đủ hát tâm.
Ngươi biết ta sống từng ấy năm tới nay như vậy. Thân gia có bao nhiêu phong phú sao?
Thời kỳ chiến quốc đồ đồng, đường triều thi từ bút mực bút tích thực, thanh triều đồ cổ đồ vật, ta nhưng là một dạng cũng không thiếu cầm a.
Liền ngay cả kia tiểu hoàng ngư ta đều là nhiều không thể đếm hết được, còn có kia xào lâu trước đó tích trữ bất động sản cùng mặt đất.
Chậc chậc, kia nhiều.
Không chút nào khoa trương, liền ta thẻ ngân hàng bên trong tiền, tiểu tử ngươi mấy đời đều không gặp qua nhiều như vậy.
Vương Phong một mặt đắc ý khoe khoang, trực tiếp đem Trần Trọng cho chỉnh vui vẻ.
Ngươi xem một chút ngươi bây giờ thẻ ngân hàng.
Thuận tiện lại thanh tra ngươi danh hạ tài sản.
Vương Phong biến sắc, vội vàng mở ra điện thoại, nhanh chóng lật xem các loại app, quả nhiên, tất cả tài khoản đều đã thanh không.
Liền ngay cả danh nghĩa tất cả bất động sản cũng đều đã đổi chủ.
Sở dĩ bây giờ Vương Phong, nghèo rất mồng hơi.
Vội vàng móc móc quần áo túi, kết quả vừa mới hắn mới từ trên mặt bàn lấy ra kia sấp tiền mặt, cũng không thấy.
Vương Phong sở lấy giống tuyết quần áo túi, khóc không ra nước mắt, ngọa tào. Làm việc thật mẹ nó tuyệt à, nói toàn bộ tài sản, liền thật thật một điểm cũng không cho ta lưu à.
Ha ha, toàn bộ tài sản, ngươi nói nha.
Trân Trọng nhún vai, nhịn xuống không có cười.
Dù sao vừa mới hắn thu nhập thù lao thời điểm liền cảm giác được, số lớn tài sản ngay tại từ Vương Phong nơi này sói mòn, thuận tiện di chuyển còn có Vương Phong tài vận.
Liền biết trang web không phải người hiền lành, cái này sóng tài sản thu là triệt triệt để nổ tận gốc à.
Dù sao ngươi đều nhanh chết rồi, còn để ý cái này.
A,
Vương Phong ngu ngơ tại nguyên chỗ,
có
đạo lý.
Có thể ngươi mẹ nó không phải không giết chết ta sao?
Cứ như vậy một bổ, ta còn không phải sống lại sao?
Vậy bây giờ làm sao xử lý?
Còn sống liền phải dùng tiền A, các ngươi lấy đi ta tất cả tài sản, ngay cả cọng lông đều không thừa, hiện tại lại không giết chết ta, ngươi nói làm thế nào chứ?
Vương Phong đặt mông ngồi dưới đất, hết sức tức giận.
Các ngươi đây chính là bá vương điều khoản, dẹp xong thù lao, không hoàn thành nhiệm vụ. Chơi lông gà a.
Trân Trọng lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hắn cũng không còn dự liệu được sự tình lại biến thành cái dạng này.
Ai, vị đại ca này, ngươi trước nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là cái gì đi, dạng này tài năng đúng bệnh hốt thuốc a.
Trân Trọng Hảo nôn hảo ngữ hỏi.
Cắt.
Gà mờ. Vương Phong xê dịch thân thể, một mặt bất mãn.
Được được được, ngươi không nói cũng được, ta chậm rãi tìm kiếm nhìn.
Trân Trọng lấy điện thoại di động ra chậm rãi tìm tòi. Trong lúc vô tình còn tại một cái app đến xem đến một đầu buổi sáng hôm nay đầu đề tin tức. Lân cận thành phố Nam Tử nào đó không để ý quần chúng vây xem khuyên can, từ cao lầu nhảy xuống, máu tươi tại chỗ. Thi thể bị đưa đến bệnh viện về sau, lại ly kỳ biến mất. Nhìn thấy kia trên tin tức thi thể bộ dáng, Trân Trọng nuốt một ngụm nước bọt.
Khá lắm, đây không phải cùng trước mắt Vương Phong giống nhau như lúc à.
Gia hỏa này là ngươi. Trân Trọng cầm màn hình điện thoại di động biểu hiện ra cho Vương Phong nói.
Nô.
Cái này ảnh chụp đập không thế nào xoay a.
Vương Phong nhướng mày, ta liền nói nhảy lầu không phải tốt kiểu chết đi, mặc dù đứng xem trọng được xa, trước khi chết cũng rất khốc, nhưng là nhảy xuống thời điểm té không thành hình người đều.
Vương Phong nuốt cằm, thật lòng suy nghĩ, muốn ta nói à, vẫn là bây giờ người xem qua chó, đương thời nếu không phải là bị bọn hắn kích thích đến, ta cũng sẽ không như vậy tùy tùy tiện tiện liền nhảy đi xuống, tối thiểu được tìm đẹp trai tư thế, thể nghiệm bay một thành cảm giác. Liền trách bọn hắn làm nhảm bước. Không phải ta cũng sẽ không chết xấu như vậy, còn phải chờ người khác đem ta mang tới bệnh viện tài năng chạy ra ngoài, chật chật.
Liên bọn hắn làm nhảm sao?
Ta xem ngươi càng có thể làm nhảm.
Nghe Vương Phong nhắc tới, Trân Trọng chỉ cảm thấy huyệt thái dương đều ở đây thình thịch, hắn quả thực hối hận cùng hắn đáp lời.
Nếu như có thể một đao chơi chết hắn là tốt rồi, chí ít không dùng thụ cái này tội.
Gia hỏa này chẳng lẽ đường tăng truyền thế, rất có thể thì thầm.
Trân Trọng hung hăng thở dài, được rồi, đã người này cũng là ngươi. Vậy xem ra nhảy lầu cũng là không thể thực hiện được.
Lại nói ngươi đã có thể phát ra nhiệm vụ thỉnh cầu, chắc hẳn ngươi là thật sự rất muốn chết, từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi khẳng định mình cũng thử qua rất nhiều loại biện pháp a.
Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, miễn cho ta đi đường quanh co.
Trực tiếp nghiên cứu ra một loại ổn chuẩn hung ác biện pháp, nhường ngươi chết dễ dàng.
Nhẹ nhõm thì không cần, những năm này à, ta thật sự là biện pháp gì đều thử qua, cắt, cổ tay, nhảy xuống biển, thắt cổ, hạ độc, có thể thử ta đều thử. Liền hiệu quả nha.
Ngươi nhìn ta.
Vương Phong chỉ toàn thân của mình trên dưới, một bộ ánh mắt vô tội nhìn xem Trân Trọng.
Giết không chết.
Trân Trọng đầu góc linh quang lóe lên, nghĩ tới một loại nào đó trong truyền thuyết cổ xưa sinh vật.
Ngươi là?
Trùng gấu nước.
Trân Trọng nuốt một ngụm nước bọt, hỏi dò.
Ha ha, tiểu huynh đệ vẫn còn không ngu ngốc.
Nhanh như vậy liền đoán được bản thể của ta.
Vương Phong cười đắc ý nói.
Cũng thật là a.
Trân Trọng yên lặng.
Trùng gấu nước thế nhưng là trong truyền thuyết giống loài.
Bất lao bất tử, bất sinh bất diệt.
Phàm là còn có một cái tế bào sống sót, hắn đều có thể lần nữa mọc ra thân thể hoàn chỉnh.
Coi như thiếu dưỡng khí, thiếu nước, huyết dịch bị hút khô, nó đều có thể lần nữa phục sinh.
Mà lại coi nhẹ các loại pháp thuật công kích.
Sở dĩ vừa mới trần trọng kia một lần, thật không quái cốt chảo không được.
Quái liền quái tại, hắn gặp gỡ chính là một cái như vậy kỳ lạ giống loài.
Chương 130, thiên kỳ bách quái kiểu chết.
Ngay mùa hè sáng sớm, ánh nắng rải đầy đại địa, trên đường phố bắt đầu người đến người đi.
Nơi này vừa lúc là đường dành riêng cho người đi bộ, các loại trắng non đôi chân dài lui tới, đẹp không sao tả xiết.
Trân Trọng cùng Vương Phong hai người ngồi xổm ở ven đường, nhìn xem đi ngang qua muội tử than thở.
Muội tử nhóm mặc thanh lương mỹ lệ, giày cao gót, đáy bằng giày cái gì cần có đều có.
Nhưng vẫn là để không nổi Trân Trọng tâm tư của hai người.
Bởi vì ngay tại tối hôm qua, bọn hắn đã thử qua vô số lần tử vong biện pháp.
Thì như axit sủn phiệu dịp.
Làm Trân Trọng lòng tin tràn đầy mà đem một bình axit sủn phiệu dịp đậm đặc rội đầy Vương Phong toàn thân lúc, hắn trơ mắt nhìn trước mắt Vương Phong phát ra đau đớn kêu rên, nhục thân chậm rãi hư thối.
Sau đó, mọc ra thân thể mới.
Trân Trọng thậm chí còn làm phân, thi loại chuyện này.
Trước tiên đem Vương Phong giết chết, chia cắt thành mấy bộ phận, sau đó ném vào xôi chảo chảo dầu nấu nổ, hắn cũng không tin đem ngươi nổ thành dầu chiên, xem ngươi làm sao phục sinh.
Vì nhiệm vụ Trân Trọng thống hạ sát thủ.
Cũng không có bao lâu Trân Trọng liền tính sai, khi hắn tận mắt nhìn thấy trước mắt một đống dầu chiên vật chậm rãi bành trướng.
Tựa như khô rơi nhánh cây, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ.
Hư thối thịt nát rơi mất một chỗ, làn da mới lại lần nữa dài đi ra.
Không bao lâu, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Vương Phong lại lần nữa xuất hiện ở Trân Trọng trước mặt.
Lại tỉ như, bọn hắn tìm được một cái cự đại nhà máy, vụ trộm mở ra bên trong ép máy thịt.
Lần nữa nhìn tận mắt Vương Phong một mặt bình tĩnh nằm trên đó. Máy móc vừa mở, quyển trục nhấp nô.
Chỉ thấy Vương Phong bị chậm rãi đưa vào máy móc thông đạo.
Một cỗ nồng nặc máu loãng từ máy móc bên trong chảy ra.
Một lát sau, một khối dính liền nhau huyết nhục cháo xuất hiện ở Trân Trọng trước mặt bánh xích bên trên.
Xét thấy trước trải nghiệm.
Trân Trọng thậm chí còn tìm mấy cái cẩu cẩu, bắt đầu gặm nuốt thịt này cháo.
Làm sao cẩu cẩu còn không có ăn xong, thịt băm liền phát ra một tiếng kinh hô. Đem những cái kia cẩu cẩu xinh xinh hù chạy. Chỉ thấy thịt băm chậm rãi hội tụ, bành trướng. Không bao lâu, lại là một cái mới tinh vương phong. Như thế lặp đi lặp lại giày vò một đêm, hai người đều có điểm mệt mỏi. Mắt thấy hừng đông, dứt khoát trực tiếp ra tới ăn bữa sáng, dự định chậm rãi suy nghĩ. Thế là thì có hiện tại bữa sáng sau hai người ngồi xổm ở ven đường suy nghĩ nhân sinh một màn này. Vương Phong hút một hơi thuốc, con mắt theo một cái đi ngang qua muội tử cặp đùi đẹp mà động, một mặt yêu thương, ai? Muốn chết làm sao gian nan như vậy a? Lúc này Trần Trọng cũng rất phiền muộn, trải qua cả đêm nếm thử, hắn thậm chí cũng cảm giác mình có chút biến thái. Cơ hồ có thể nghĩ tới so sánh tàn nhẫn biện pháp đều thử qua, cũng không có một dạng thấy hiệu quả. Vương Phong gia hỏa này hiện tại người không có đồng nào, ỷ lại vào bản thân. Vốn định nói nghiên cứu mấy ngày lại đến giết hắn, có thể Vương Phong hết lần này tới lần khác một tấc cũng không rời. Nói Trần Trọng cầm tiền của hắn, liền phải đối với hắn phụ trách. Sở dĩ hai người hiện tại quả thực là như bóng với hình, liền ngay cả buổi sáng bữa sáng tiền đều là Trần Trọng trả đâu. Ai biết tối hôm qua cái kia còn tại quán ba tiêu tiền như nước Vương lão bản, hôm nay chính là cái này ngồi xổm ở ven đường nhìn mỹ nữ keo kiệt nam nhân a. Đập đi cuối cùng một điếu thuốc cái mông, Vương Phong liếm môi một cái, ha ha, huynh đệ, bên kia cô em gái kia giấy nha. Chậc chậc chậc, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, mái tóc đen dài, màu trắng váy liền áo. Thanh tú bên trong không mất dịu dàng bên trong lại không mất sức sống. Tinh thần phấn chấn tràn đầy, quả thực chính là ca tình nhân trong mộng a. Nhìn cách đó không xa đi tới mỹ nữ, Vương Phong liên miên phát ra cảm thán, tựa hồ cũng quên mình bây giờ ngay tại vì chết phát sầu. Chậc chậc, mỹ nữ này nhan trị có thể a, quả thực so với ta kia mấy trăm lão bà bên trong xinh đẹp nhất cũng còn muốn mạnh hơn mấy lần a, nếu có thể cùng nữ nhân như vậy cùng một chỗ, ta đoán chừng còn có thể có lại sống mấy năm dũng khí đi. Vương Phong hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt ý ý tiếu dung. Trân Trọng tức giận nhìn sang, nghĩ thầm vị này ca tâm lý cũng thật là cường đại a, tính cách chuyển đổi thật lợi hại. Đừng suy nghĩ, ta nhất định mau chóng nhường người chết. Trân Trọng cúi đầu, một mặt thất vọng tự hỏi còn có cái gì đáng tin cậy kiểu chết. Đến cùng thế nào mới có thể để cho gia hỏa này một tế bào đều không thừa. Thất hưu. Một tiếng huýt sáo vang lên. Nhìn xem mỹ nữ từ trước mặt đi qua, Vương Phong thổi cái còi. Sau đó sờ sờ bản thân lệnh chia tiểu tóc, đắc ý quăng cái đầu, lông mày nhướng lên, quăng cái mị nhãn. Đối với mỹ nữ, hắn Vương Phong từ trước đến nay đều là nhiệt tình, huống chi còn là một cái đỉnh cấp mỹ nữ. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Trân Trọng bên người Vương Phong liền bị đá bay ra ngoài. Chỉ để lại một người mặc màu trắng áo đầm nữ nhân đứng tại chỗ, vô vô váy áo bên trên cho bụi. Cắt. Liền cái này, còn ra đến tán gái tử. Tô. Tô nặc. Thanh âm quen thuộc vang lên, Trần Trọng đống nhiên nâng lên, liền phát hiện ở ngay tại vỗ tay Tô Nặc. Cái này thanh âm quen thuộc, cái này tinh xảo khuôn mặt, còn có cái này lợi hại thân thủ. Không phải Tô Nặc là ai a? Trần Trọng. Ngươi làm sao ở nơi này a? Tô Nặc mặt đỏ lên, sơ sơ có chút xấu hổ. Vừa mới bất quá là trông thấy cái này hèn mọn nam nhân hướng bản thân huýt sáo cảm giác rất buồn nôn, thuận tay sẽ dạy lại. Dù sao mình thân phận tôn trọng. Sao có thể cho phép thân phận này đê tiện gã bị ổi người đến làm nhục bản thân đâu? Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới Trần Trọng cũng ở nơi đây a. Trần Trọng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn một chút bị đá bay ra ngoài Vương Phong, trong lòng vì hắn mặc niệm. Trêu ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu lên Tô Nặc. Hả? Các ngươi vậy mà nhận biết? Nhìn thấy Trần Trọng nói chuyện với Tô Nặc, Vương Phong trở mình một cái đứng lên. Mỹ nữ ngươi khí lực thật lớn a, ta thích. Ngươi tên là gì? Tô Nặc đúng không? Vậy ta gọi ngươi Tô Tô có được hay không? Tô Tô thật là lợi hại à, ta cảm thấy dung mạo ngươi rất giống ta đời tiếp theo bạn gái, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc hắc. Trân Trọng. Ngươi. Làm sao ở nơi này à? Tô Nặc không có để ý Vương Phong kêu gọi, mà là mang theo cười cười xấu hổ, hướng phía Trân Trọng hô. Trân Trọng mỉm cười, cùng Tô Nặc lên tiếng chào. Bởi vì Vương Phong sớm muộn là muốn chết, mà lại hắn cũng không phải phàm nhân. Sở dĩ Trần Trọng về sau cũng không có lại mang theo khẩu trang che giấu tung tích. Chỉ là cùng Vương Phong căn dặn nhất định không cần ở bên ngoài tùy ý nhắc lên thân phận của mình. Khi lấy được Vương Phong liên tục cam đoan về sau, Trần Trọng lúc này mới mang theo Vương Phong ra tới ăn điểm tâm. Ha ha, thật là đúng dịp A Tô Nặc đồng học. Thật là đúng dịp A, Trần Trọng đồng học. Cái này lớn hơn buổi trưa, các ngươi ngồi xổm ở nơi này làm gì đâu. Tô Nặc rất nhanh liền khôi phục bình thường cảm xúc. Còn có thể làm gì A? Chờ chết chứ sao? Vương Phong thốt ra, trêu đến Tô Nặc hơi sững sờ. Chỉ thấy Trần Trọng yên lặng nhẹ gật đầu, một mặt bất đắc dĩ. như thế để Tô Nặc tới điểm hứng thú. Ồ, làm sao cái tình huống? Tô Nặc vốn cũng là ám môn bên trong người, cũng coi là cùng bản thân một đợt trải qua chuyện người. Sở dĩ Trần Trọng liền cũng không còn ẩn tàng, trực tiếp đem hắn cùng Vương Phong đang tìm cái chết chuyện này nói cho Tô Nặc. Chỉ là biến mất trang web giao dịch cùng ác ma sứ giả bộ phận này. Trần Trọng không ngừng nháy mắt ra hiệu, ám chỉ Vương Phong cái này lĩnh hót không được nói lỡ miệng. Vương Phong đứng tại Tô Nặc phía sau, yên lặng cho miệng làm giữ chặt khóa kéo biểu lộ. Há, nguyên lai là dạng này a. Tô Nặc nghe xong, quay người đánh giá Vương Phong, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trùng gấu nước a, thật sự là hiếm thấy ải. Bất quá ta giống như nghe trong gia tộc trưởng bối nói qua. Nghe nói cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ải. Hả? Có thật không? Tô Tâu ngươi có biện pháp không? Ngươi thật sự là người đẹp thiện tâm a. Vương Phong lập tức tiến lên một bước, nắm chặt Tô Nặc hai tay biểu thị cảm kích. Một nháy mắt, hai đạo ánh mắt nhìn qua. Tô Nặc hai mắt nhíu lại, đang lo lắng làm sao đá bay cái này không muốn mặt ra hỏa. Mà Trần Trọng thì trước nàng một bước nháy mắt giật ra Vương Phong. Bởi vì vừa mới nắm chặt hai tay, thật sự là, có chút chướng mắt. Chương 130, lười hải tác giả. Lệ eo đầu. Sự tình là như vậy, ta hôm qua phát chương tiết thiên hình vạn trạng kiểu chết kia một chương, bị nuốt chữ. Nội dung cụ thể ở vào. Bởi vì ngay tại tối hôm qua, bọn hắn đã thử qua vô số lần tử vong biện pháp. Vì nhiệm vụ, Trần Trọng thống hạ sát thủ. Cũng không có bao lâu Trần Trọng liền tính sai. Không bao lâu, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Vương Phong lại lần nữa xuất hiện ở Trần Trọng trước mặt. Đoạn này ở giữa, cụ thể miêu tả ba loại kiểu chết. Bị xét duyệt nguyên nhân, tràn diện quá huyết tinh. Sở dĩ ta sinh sinh bị nuốt mấy trăm chữ. Mà tức giận nhất chính là, cái này mấy trăm chữ ta đổi mới thời điểm là có. Ta kiểm tra thời điểm cũng là có. Là đằng sau không biết lúc nào lặng lẽ bị nuốt. Sở dĩ, ta tân tân khổ khổ xong càng nhiều ngày như vậy, đến cuối tháng cuối cùng mấy ngày, tất cả của ta cần thường không. Không phải nói 1.500 khối tiền trọng yếu bao nhiêu. Nhưng đây là ta tiền mồ hôi nước mắt A, mồ hôi và máu A. Ta trời thiên nhất bên cạnh ban một bên đổi mới A. Vì cái này văn, ta đều rất lâu không có đi ra ngoài chơi.